Chương 347. Lý Nha chương 347, Lý Nha nếu không phải Chu Phàm ngăn đón bọn hắn 6 người, trong bọn họ nóng lòng gấp phía dưới, chỉ sợ đã sớm tiến lên. Chu lực sĩ, làm sao bây giờ? Tên địa phủ sư thấp giọng gọi hỏi. Khả năng nhất tình huống là Thiên Lương đường phố bên ngoài đã bị khống chế lại. Chu Phàm ánh mắt lạnh lùng phán đoán nói, về phần nội bộ là tình huống như thế nào, tạm thời vẫn chưa biết được, nhưng khoảng thời gian này ba vị tứ an sử đều liên tục lưu tại ti phủ bên trong. Vô luận là người đeo mặt nạ vẫn là quái dị, muốn công phá giống như thành lũy đồng dạng nghi loan ti phủ, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nghe được Thiên Lương đường phố bên ngoài đã bị không biết thế lực khống chế lại, để còn lại 6 người sắc mặt trở nên khó coi. Trong thành đội tuần tra đâu? Đội tuần tra nên đã sớm đến mới đúng. Chu Phàm lại bình tĩnh hỏi. Đội tuần tra người bình quân thực lực kém xa Tít Tắp lực sĩ, nhưng thắng ở nhân số đủ nhiều, đội tuần tra có mấy trăm người. Trừ ra ban đêm bên ngoài tuần tra một chi, còn lại liền lưu tại phố Nam Đông khu tuần tra trong doanh địa, tuần tra doanh địa khoảng cách Thiên Lương đường phố rất gần. Cấp 5 để phòng lệnh phát ra lúc, đội tuần tra hẳn là trước hết kịp phản ứng mới đúng. Trong thành đội tuần tra lại chuẩn bị chiến mã, bọn hắn nên ngay lập tức cưỡi chiến mã đến Thiên Lương đường phố nghe lệnh làm việc. Nhưng là bây giờ Thiên Lương đường phố bên ngoài không có nhìn thấy bất kỳ đội tuần tra, chẳng lẽ đội tuần tra như bùn như vào biển đồng dạng biến mất? May mắn lúc này không có dân chúng còn có tâm tình tới Thiên Lương đường phố, dù sao hiện tại cũng nghĩ đến thu dọn đồ đạc đảm mệnh, coi như thật có bất hạnh xông đi vào, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Sáu người trên mặt lộ ra ý sợ hãi. Nếu là có lấy nhân số ưu thế đội tuần tra đều bị tiêu diệt, vậy bọn hắn chút người này xông đi vào cũng chính là chịu chết mà thôi. Thế nhưng là nghi loan ti điều lệ lại không cho phép bọn hắn chỉ trệ không tiến. Sáu người đều là nhìn về phía Chu Phàm, hy vọng Chu Phàm cầm cái chủ ý. Chu Phàm suy nghĩ một chút, hắn nhìn xem sáu người nói, ta có biện pháp có thể đi vào, nhưng không cách nào mang các ngươi đi vào. Các ngươi sáu cái tách ra giữ vững Thiên Lương đường phố cửa vào, nếu có người tới, liền nhắc nhở bọn hắn, đừng để bọn hắn xông vào. Các ngươi cũng muốn cẩn thận bên ngoài có đồ vật đi ra, đồng thời còn phải để người đi xem xét một cái trong thành các nơi xảy ra chuyện gì, Thiên Lương giữa đường mặt ta đi vào điều tra một cái. Sau đó nếu như Yến đại nhân bọn hắn hỏi, liền nói là ta để các ngươi làm như vậy. Chu Phàm tại Nghi Loan Ti phủ trên thực tế đã coi như là người thứ tư, hắn để sáu người không muốn đi vào, liền xem như Yến Quy Lai cũng sẽ không như vậy nói cái gì. Sáu người liếc mắt nhìn nhau, có Chu Phàm đảm bảo, bọn hắn không cần mạo hiểm, có lý do gì không đáp ứng xuống. Đợi bọn hắn đáp ứng về sau, Chu Phàm lại cùng bọn hắn sáu người bàn giao vài câu, liền để bọn hắn mau mau rời đi. Sáu người rời đi năm cái, một cái khác thì là đi xa giữ vững cửa vào, để phòng có người xông lầm tiền đến. Chu Phàm lại nhìn về phía lão huynh ngươi lưu tại nơi này, nếu là nhìn thấy Lý Cửu Nguyệt, nhất thiết phải nhắc nhở trước mặt hắn gặp nguy hiểm. Lão huynh phát ra một tiếng gầm nhẹ đáp ứng, nó quay người đi vào hắc ám bên trong. Chu Phàm trong thân thể có tử kim quang mang hiện hiện, rất nhanh liền đem hắn bao trùm lên tới. Tử kim bắt giáp ẩn giáp. Ở vào ẩn thân trạng thái, Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí hướng về Thiên Lương đường phố mà đi, hắn vì ngăn ngừa địch nhân trên đường bố bấy rộng, lại thôi động dị giáp phù văn. Đi một hồi, Chu Phàm đã nhìn thấy Thiên Lương đầu phố. Đen nhánh mà tĩnh mịch Thiên Lương đầu phố nhìn không thấy bất kỳ vật gì, giống như thôn phệ hết thảy lỗ đen. Chu Phàm do dự một chút, vẫn là không có trực tiếp đi qua, hắn dọc theo Thiên Lương đầu phố đường vòng, theo phố Nam Tây khu phiên chợ khu biên giới mà qua, đi vào tường cao đứng bước Thiên Lương Lý nhà mặt sau. Thiên Lương đường phố tình huống không rõ, nhưng địch nhân nếu là công kích Thiên Lương đường phố, cái kia Nghi Loan Ti khẳng định đứng mũi chịu sào. Ngược lại là Thiên Lương Lý Nha nói không chừng đã sớm bị công hãm, mà lại thiết kế lên, Nghi Loan Ti tưởng vây nhưng không có Thiên Lương Lý Nha tốt như vậy vượt qua. Chu Phàm dán trong Thiên Lương Nha tưởng vây nghiêng tai lắng nghe, tường mặt khác yên tĩnh, cái gì cũng nghe không đến. Chu Phàm nhẹ nhàng để khí, hắn một cước đạp ở trên vách tường, lăng không trên xoáy, đợi có chút tung tích xu thế, hắn lại là một cước dẫm vách tường mật lực. Cuối cùng cả người rơi vào tường vây phía trên. Chu Phàm không có tùy tiện nhảy đi xuống, hắn nhìn về phía Thiên Lương Lý Nha. Thiên Lương Lý Nha một vùng tăm tối, lặng yên không một tiếng động. Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, cái này thực sự quá không tầm thường, Thiên Lương Lý Nha bình thường liền là đèn đuốc đến bình minh. Huống hồ hiện tại vẫn là cấp 5 cảnh giới lệnh phát ra thời điểm, Thiên Lương Lý Nha hẳn là đèn đuốc sáng trưng, một mảnh bận rộn tình huống mới đúng. Xem ra giống như hắn suy nghĩ như thế, Thiên Lương Lý Nha chỉ sợ là rơi vào. Thiên Lương Lý Nha lực lượng phòng vệ không bằng Nghi Loan Ti, nhưng đã coi như là trong thành xếp hạng thứ 3 vững chắc địa phương, thứ 2 thì là trong thành tuần tra doanh địa. Theo cấp 5 cảnh giới lệnh phát ra bất quá là một đoạn thời gian rất ngắn, Thiên Lương Lý Nha liền xảy ra chuyện, tình huống so Chu Phàm nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Chu Phàm lập xuống quy thể, phía sau hắn còn có Tam Khâu thôn phụ mốc bọn người ở tại, hắn cùng Nghi Loan Ti có thể nói là đã sớm buộc chặt cùng một chỗ. Tại không có xác nhận Nghi Loan Ti thật toàn quân bị diệt tình huống dưới, dù không được hắn lâm trận bỏ chạy. Bởi vì thị giác nguyên nhân, Chu Phàm đứng tại trên tường rào, cũng khó có thể thấy rõ Nghi Loan Ti tình huống. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền hướng Thiên Lương Lý Nha hạ xuống. Tại rơi xuống quá trình bên trong, chân của hắn không ngừng giẫm tại trên tường rào, cắt giảm tung tích trọng lực, cái này khiến cho hắn có thể rơi xuống đất im ắng. Sau khi rơi xuống đất, Chu Phàm dán tại trên tường rào, trên người hắn hất lên tử kim giáp nhẹ ẩn ẩn truyền đến một cỗ rét lạnh chi ý. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, tử kim giáp nhẹ từ chân quý huyết kim tử kim linh long cấu thành, cỗ này rét lạnh chi ý cho thấy nơi đây không khí có dị thường độc tố lại hoặc là nguyên rủa loại hình đồ vật tồn tại. Chờ một lát rét lạnh chi ý không có làm sâu sắc, Chu Phàm mới xem như thở phào, hắn dị giáp chống cự lại cái này dị thường ăn mòn lực lượng. Tử kim bắt giáp dị giáp cũng không phải là bản năng, Chu Phàm không thể không cẩn thận. Nếu là dị giáp không chống đỡ được cái này ăn mòn lực lượng, cái kia Chu Phàm chỉ có thể rút đi. Hắn hai mắt đánh giá bốn phía, chỉ là quá mờ, rất khó nhìn rõ ràng tình huống cụ thể. Xác nhận không có động tĩnh về sau, hắn mới hướng Lý Nha chính sảnh phương hướng đi đến, xuyên qua hành lang lúc hắn dừng bước lại, chân của hắn đụng phải vật nặng. Chu Phàm khẽ nhíu mày, chỉ có thể lấy ra cây châm lửa, theo lấy đã từng tới ký ức rựi vào vết tường, gỡ xuống một ngọn đèn, đèn dầu, châm nhìn. Ánh sáng nhạt chiếu rọi xuống, có thể nhìn thấy trong hành lang nằm mấy cỗ thi thể. Thi thể tàn khuyết không đầy đủ, chỉ còn lại từng đoạn tàn chi, giống như đụng phải cái gì dã thú gặm nuốt qua đồng dạng. Máu tươi bôi hồng hành lang. Chu Phàm không kịp nhìn kỹ, hắn dùng tay che ngọn đèn hỏa, nhanh chóng tiến lên, một đi ngang qua đi đều là tàn chi bại thân. Tàn khu đem hành lang nhuộm đỏ, theo còn sót lại phục sức lờ mờ có thể nhận ra có chút là Thiên Lương Lý Nha tiểu con lại, có chút là Thiên Lương Lý Nha bộ khoái. Chu Phàm trầm mặt chạy vào chính sảnh cũng nằm tàn khuyết không đầy đủ thân thể. Hắn lại nhanh chóng lục soát một cái địa phương khác, đều là không sai biệt lắm tình huống. Lý Nha không có bất kỳ cái gì người sống. Chu Phàm dừng bước, hắn vừa rồi một bên chạy một bên số, nếu như dựa theo tàn chi số lượng đến xem, Lý Nha người nên chỉ là chết một bộ phận, nhưng mà cũng không bài trừ toàn bộ bị nuốt sạch sẽ khả năng. Đây là quái dị gây nên, nhưng còn nhìn không ra là người đeo mặt nạ điều khiển quái dị làm vẫn là quái dị thế lực làm. Thiên Lương Lý Nha tràn ngập dị thường trạng thái, lại nhìn không ra nhiều thứ hơn, Chu Phàm không có ở bên trong ở lâu, mà là bước nhanh hướng về Thiên Lương Lý Nha cổng mà đi. Thiên Lương Lý Nha chết đối diện liền là Nghi Loan Tí Phủ. Chương 348. Khốn cục chương 348, khốn cục. Chu Phàm tới gần Thiên Lương Lý Nha cửa chính lúc bước chân thả chậm, ẩn giáp có thể ẩn nấp thân thể khí tức hô hấp, lại không cách nào ẩn tàng chạy thanh âm. Ngọn đèn đã sớm bị hắn thu hồi. Hắn trong đêm tối cẩn thận từng ly từng tí dựa vào lấy bên tường chạy đến cạnh cửa. Thiên Lương Lý Nha cửa chính mở rộng. Hắn quan sát cửa chính, xác nhận cổng không có bất kỳ vật gì tồn tại về sau, mới tựa ở cạnh cửa đưa đầu nhìn về phía Nghi Loan Ti phụ phương hướng. Nghi Loan Ti phụ bị ám kim sắc nửa vòng tròn màn sáng bao phủ lại. Kia là Nghi Loan Ti phụ phòng hộ phụ trận bị kích hoạt. Chỉ là màn sáng bên trên sinh trưởng từng đóa phát ra u lục quỷ hỏa hào quang cây nấm. Quỷ hỏa cây nấm mỗi một đóa đều như đầu lâu lớn. Tại quỷ hỏa cùng ám kim màn sáng xen lẫn nhau chiếu rọi, Thiên Lương trên đường đứng từng cái có kỳ quái hình dạng đầu lâu quái dị. Những thứ này quái dị dùng hình người chiếm đa số. Thiên Lương đường phố đều bị nhuộm đỏ, trên mặt đất tán lạc một chút tàn chi. Là cây nấm yêu bầy. Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Hắn đã từng nhìn qua không ít Thiên Lương Lý văn kiện cơ mật, trong đó có bộ phận là giới thiệu Lạc Thủy Hương tiếng tăm lừng lẫy quái dị. Cái này cây nấm yêu bầy liền là trong đó một đám. Nghe nói cây nấm yêu bầy thủ lĩnh là một cái gọi ma tổ đại quái dị, cái kia quái dị có huyết lệ cấp thực lực. Nếu là dạng này, vậy liền có trách, Nghi Loan Ti phủ phòng hộ phụ trận khẳng định là cảm ứng được ma tổ tiến vào Thiên Lương đường phố, liền tự động kích hoạt. Nhưng vấn đề là những thứ này cây nấm yêu là như thế nào vượt qua phủ tường đại lượng tiến đến. Nếu như trước kia có thể đi vào, bọn chúng cũng sớm đã tiến đến, sẽ không chờ đến bây giờ. Bất quá rất nhanh Chu Phàm lắc đầu, hiện tại truy đến cùng những thứ này không có ý nghĩa, mấu chốt là bọn chúng tiến đến. Hiển nhiên cây nấm yêu bảy tồn tại trí không nhất định, bọn chúng tiến đến ngay lập tức liền là toàn bộ tới công kích Nghi Loan Ti phủ. Nếu không có phòng hộ trận phát tại, Nghi Loan Ti phủ đã giống như Thiên Lương Lý Nha như thế rơi vào tay giặc. Một khi Nghi Loan Ti phủ bị công hãm, cả tòa Thiên Lương thành chỉ sợ đều phải rơi vào trong tay của bọn nó. Cũng không biết trong trận pháp yến quy lai bọn hắn thế nào. Trận pháp không có phá, bọn hắn sẽ không có chuyện gì, chỉ là vội vàng ở giữa, bên ngoài còn có cây nấm yêu bảy trông coi, có nhiều như vậy quỷ dị lục hỏa cây nấm treo tại màn sáng bên trên. Yến quy lai bọn hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp từ bên trong đi ra, cho nên mới sẽ phát ra cấp 5 cảnh giới lệnh, dù cho biết cấp 5 cảnh giới lệnh có thể sẽ để trong thành đội tuần tra, võ giả phù sư lâm vào trong cả bẫy. Nhưng cân nhắc lợi hại phía dưới, yến quy lai bọn hắn cũng vẫn là không có nhiều do dự, liền phát ra cấp 5 cảnh giới lệnh, dù sao nếu là không có cảnh giới lệnh, cây nấm yêu bầy sợ rằng sẽ giữa bất chi bất giác liền đem Thiên Lương thành khống chế lại. Chỉ có cảnh giới lệnh mới có thể tỉnh táo quá đa số người. Nghĩ lại ở giữa Chu Phàm liền nghĩ minh bạch bị vây ở Nghi Loan Ti phủ yến quy lai bọn hắn ý nghĩ. Chỗ hắn tại ẩn thân trạng thái, hắn sợ bị một chút có được cảm giác bén nhạy quái dị phát giác được, cũng không dám tùy tiện bước ra Thiên Lương Lý cửa nha môn. Đường phố lặng im không tiếng động. Chu Phàm hướng về Nghi Loan Ti cổng nhìn lại, năm cái hình thái khác lạ quái dị đứng ở một cái cao lớn cây nấm yêu thân bên cạnh. Cái kia cây nấm yêu thân cường tráng thể rộng, đứng vững nó có Nghi Loan Ti cửa chính cao như vậy rộng, cho người ta một loại to lớn cảm giác áp bách. Nó hất lên màu đen da thú áo khoác, lại đưa lưng về phía Chu Phàm, Chu Phàm chỉ có thể nhìn thấy nó cái kia to lớn màu đỏ tươi dạng xuề ô đầu lâu. Chu Phàm bình tức tĩnh khí, loại này áp lực vô hình thực tế quá mạnh, cái này cây nấm yêu rất có thể liền là trong truyền thuyết ma tổ. Đây chính là huyết lệ cấp quái dị. Đừng nói Thiên Lương thành tao ngộ tập kích, coi như chuẩn bị và toàn, Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti toàn quân xuất động, cũng chưa chắc có thể thắng một cái huyết lệ cấp quái dị. Huống chi cái này huyết lệ cấp quái dị vốn có trí tuệ đồng thời, dưới trướng còn có được một đám thực lực rất mạnh quái dị. Liên Chu Phàm đã từng nhìn qua tư liệu, nó bên cạnh đứng vững liền là nó năm con trai, một cái hắc lệ cấp 4 cái bạch lệ cấp, đội hình như vậy, bình thường hoàn toàn dựa vào Thiên Lương thành phụ tưởng chống cự, hiện tại bọn chúng lại là lặng yên không một tiếng động tiến đến. Chu Phàm càng nghĩ tâm tình liền càng trở nên nặng nề, liền xem như không có cái kia phát ra u lục ngọn lửa cây nấm, hắn thấy Yến Quy Lai bọn hắn đều nên lựa chọn trốn ở Nghi Loan Ti không ra, dù sao coi như đi ra, dùng Nghi Loan Ti những này nhân số cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Địch nhân lần này thực tế quá mạnh, thậm chí Nghi Loan Ti phụ trận pháp cũng chưa chắc có thể chống đỡ bao lâu. Chu Phàm có chút nhíu mày, trong tay hắn nắm giữ Vân Âm Đình, nên có thể giết chết cái kia ma tổ, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể tiếp cận ma tổ. Dùng thực lực của hắn, đơn độc đối đầu hắc lệ cấp quái dị vẫn là có phần thắng, chỉ là muốn tới gần huyết lệ cấp ma tổ, vậy cũng không có dễ dàng như vậy. Về phần đem Vân Âm Đình ném ra, vạn nhất bị chặn lại, một khi thất bại vậy liền sau cùng phần thắng đều không có. Cái này Vân Âm Đinh tạm thời còn không thể dùng. Nghi Loan Ti phủ bên kia nên đã sớm dùng truyền âm phủ, có lẽ tin tức phủ hướng Lạc Thủy Hương phát ra cứu viện. Nhất ổn định biện pháp liền là chờ cứu viện. Chỉ là tại Nghi Loan Ti bị vây nốt tình huống dưới, Thiên Lương Thành thật có thể kiên trì đến cứu viện cái nào khác sao? Lão cha, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới cái này Nghi Loan Ti phủ còn sẽ có lấy loại vật này tồn tại. Lão Tam Náo quân sư một mặt hổ thẹn nói. Ma tổ một mực nhìn lấy phụ trận màu vàng nóng màn sáng, cái này cũng không trách người, chúng ta đối trong thành am hiểu quá ít, lại không có quá nhiều thời gian cho phép chúng ta chậm rãi đi điều tra. Thông một mật đạo sự tình kéo càng lâu, liền vượt khả năng bị càng nhiều quái dị biết, vì lẽ đó bọn chúng tra ra Thiên Lương Thành bên trong không có Lạc Thủy Hương cao thủ tồn tại, liền lập tức phát động lần này kế hoạch. Vừa tiến vào Thiên Lương Thành, liền dùng thế lôi đỉnh vạn quân xông vào Thiên Lương đường phố, chỉ là vẫn là chậm một kia. Lão cha, có biện pháp phá vỡ phụ trận này sao? Lão nhị từ Bạch Ngọc tao nhã nho nhã hỏi. Ma tổ không nói gì, nó đưa tay nhẹ nhàng đụng vào một cái màn sáng bên trên tạo nên một tầng như là sóng nước gợn sóng. Ma tổ tấm kia nếp vốn trên mặt sinh ra từng khối có lẽ trắng có lẽ vàng lần tiến, khiến cho nó nhìn rất là xấu xí. Nó lắc đầu, toàn lực đều cần hai cái canh giờ. Náo quân sư thở dài nói, hai cái canh giờ, vậy liền không cần thiết. Bọn chúng kế hoạch lúc đầu là tiêu diệt Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti cường giả, sau đó mới khai triển kế hoạch sau này. Chỉ là không nghĩ tới bị phụ trận ngăn trở. Náo quân sư có ý tứ là dù sao đều vây khốn bọn hắn, nếu như phải tốn hai cái canh giờ mới có thể phá vỡ phụ trận, còn không bằng đem thời gian dùng tại kế hoạch sau này bên trên. Bọn chúng thậm chí không cần hai cái canh giờ liền có thể hoàn thành ma tổ cần 10 vạn người tế. Một khi hoàn thành người tế, bọn chúng liền sẽ tại Lạc Thủy Hương cao thủ đi vào trước đó cấp tốc rút khỏi Thiên Lương Thành, trốn hướng hoang dã. Dùng hoang dã nguy hiểm, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti muốn tìm bọn chúng trả thù, là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Lại nói coi như Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti cao thủ đến, bọn chúng lao cha đã hoàn thành tiến giai, tiến vào cấp độ mới, cũng sẽ không có quá lớn kiêng kỵ. Ma tổ trầm giọng nói, đừng để ý tới những thứ này con chuột nhỏ, ta ở đây trông coi, bọn hắn không dám ra đến, các ngươi mang theo các con, theo kế hoạch làm việc cho ta đem trong thành người bắt được cái kia tuần tra trong doanh địa, đi nhớ tận lực đừng chơi chết. Người tế trước khi bắt đầu cần sống sinh phẩm, nhưng chỉ cần còn có một hơi là được. Phải. Ma tổ năm con trai cùng kêu lên đáp. Rất nhanh, bọn chúng dẫn theo từng nhánh cây nông yêu, rất nhanh liền rời đi Thiên Lương trung tâm đường phố. Nguyên bản liền hỗn loạn nguyên náo Thiên Lương thành sẽ lâm vào càng lớn tuyệt vọng trong sự sợ hãi. Liên tục nghe bọn chúng nói Chu Phàm thân ảnh cũng trầm mặc không tiếng động chậm rãi biến mất. Màn sáng bên trong Nghi Loan Ti phủ tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ma tổ năm con trai rời đi, giữa bọn hắn buộc phát một trận tranh luận. Chương 349. Lo nghĩ chờ đợi chương 349. Lo nghĩ chờ đợi những cái kia cây nấm yêu muốn đổ thành. Bọn chúng khẳng định là muốn đem Thiên Lương Thành tất cả mọi người tiến hành người tế, cho cái kia ma tổ tiến giai dùng. Một khi ma tổ tiến giai, nó liền sẽ theo đáng sợ huyết lệ cấp tiến vào hoàn toàn mới cấp độ, đến lúc đó liền xem như ti phủ phụ trận cũng ngăn không được nó, chúng ta cũng muốn cùng xong đời. Áo công công nghiêm nghị hét dầm lên. Hán tâm tại run nhẹ nhẹ, cái này Thiên Lương Thành thật là gặp quỷ, U Minh Răng mới giải quyết mấy ngày, lại tới có đỉnh phong huyết lệ cấp quái dị xuất lĩnh cây nấm yêu bảy. Cửa phòng bên ngoài, cùng Áo công công đứng chung một chỗ chính là Yến Quy Lai cùng Viên Huệ Hòa thượng. Hai người bọn họ trợn mặt, trong lúc nhất thời không để ý đến lớn tiếng kêu la Áo công công. Cây nấm yêu quần công kích Nghi Loan Ti phủ sự tình phát sinh quá đột ngột. Ba người bọn họ tọa trấn Nghi Loan Ti phủ, cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy quái dị có thể lặng yên không tiếng động tiến đến, đồng thời lớn mật đến dám công kích Nghi Loan Ti phủ. Ba người bị vây ở chỗ này, đây đối với Nghi Loan Ti tới nói là rất nghiêm trọng tình huống, nếu là ba người bọn họ bên trong có một người tại Ti phủ bên ngoài, sự tình phát sinh lúc, tổ chức nhân công phản công dạng này hay là tình huống sẽ tốt hơn một chút. Có cái kia ma tổ trông coi, màn sáng bên ngoài còn có quỷ hỏa cây nấm. Bọn hắn bây giờ nghĩ ra ngoài, trong lúc nhất thời cũng ra không được. Có biện pháp có thể liên hệ với Chu Phàm sao? Viên Huệ Hòa thượng gương mặt kia so di vãng còn muốn âm trầm, hắn nhìn về phía Yến Quy Lai hỏi. Chu Phàm hiện tại là ti phủ bên ngoài mạnh nhất lực sĩ, nếu như có thể liên hệ với Chu Phàm, cái kia hay là có thể để cho Chu Phàm đi tổ chức bên ngoài phủ lực sĩ phủ sư làm bài việc. Yến Quy Lai đương nhiên cũng minh bạch điểm ấy, chỉ là hắn lắc đầu, có chút khó khăn, chúng ta muốn liên hệ với Chu Phàm, chỉ có để người trước tiên đem tin tức truyền lại cho Tam Khâu thôn phủ sư, lại để cho bọn hắn tìm cách đem tin tức phát cho Chu Phàm. Chỉ là tin tức phù cũng biết không bao nhiêu chữ. Tin tức phù truyền tống là định hướng, cũng chính là chỉ có thể hai tấm cố định phù lục ở giữa truyền tống, bọn hắn không có Chu Phàm tin tức phù, chỉ có thể ra tay trước cho Tam Khâu thôn phủ sư, lại từ Tam Khâu thôn phủ sư tìm tới có thể cho Chu Phàm phát tin tức phù. Nếu như Tam Khâu thôn phủ sư cũng không có Chu Phàm tin tức phù, vậy liền không cách nào liên hệ với Chu Phàm. Bất quá vô luận như thế nào đều muốn thử một chút. Ba người bọn họ sau lưng thuộc hạ đã bắt đầu bận rộn xuống, nếm thử đem tin tức truyền cho Chu Phàm, thực ra không chỉ là truyền tin tức cho Chu Phàm, còn có đủ loại nếm thử. Bọn hắn bị nhốt thủ tại chỗ này, không có nghĩa là bọn hắn liền cái gì cũng không biết làm, bọn hắn tại nếm thử phá cục. Coi như liên hệ với Chu Phàm thì có ích lợi gì? Đừng nói trước ma tổ Chu Phàm có thể hay không đối phó, liền xem như ma tổ cái kia năm con trai, Chu Phàm đều chưa hẳn có thể đối phó được. Áo công công ở một bên âm thanh hô, theo Lạc Thủy Hương thu tập được tình báo, ma tổ đại nhi tử Hồng Quỷ Bút sớm đã là hắc lệ cấp tồn tại. Hắc lệ cấp Hồng Quỷ Bút chỉ sợ so với U Minh Răng còn mạnh hơn, còn lại bốn cái cũng có được bạch lệ cấp thực lực, bọn chúng dưới trướng còn có không ít cây nấm yêu. Thiên Lương Thành đội tuần tra xem như phế, lúc chuyện xảy ra, cây nấm yêu ngay lập tức đối phó là Nghi Loan Ti phủ, Thiên Lương Lý Nha có bao nhiêu chạy ra Thiên Lương đường phố tạm thời còn không cách nào biết được. chỉ bằng ti phủ bên ngoài còn sót lại những nhân thủ kia cùng một vòng phạm là, lại có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Áo công công đối với cái này cảm thấy cực kỳ bi quan. Yến Quy Lai cùng Viên Huệ Hòa thượng có chút trầm mặc, Yến Quy Lai sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác, cũng nên để bọn hắn đi tận lực thử một lần. Vậy chúng ta thì sao? Áo công công lại hỏi, lúc này chúng ta có thể làm những gì? Chờ. Yến Quy Lai lạnh lùng nhìn đứng ở Nghi Loan Ti ngoài cửa phủ ma tổ, hắn phun ra một chữ nói, chờ cái gì? Áo công công sững sờ một cái. Bọn người hay hoặc là chờ một cái thời cơ thích hợp. Yến Quy Lai trầm giọng nói, ma tổ kiềm chế chúng ta, khiến cho chúng ta không cách nào ra ngoài, nhưng theo một cái góc độ khác đến xem, nó sao lại không phải bị chúng ta kiềm chế lại, nó nếu là dám rời đi, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Vô luận là tràn ngập tại Tiên Lương đường phố nguyên rủa, độc tố vẫn là quỷ hỏa cây nấm, Nghi Loan Ti phủ sư bọn họ đang nghiên cứu nên như thế nào ứng đối. Nghi Loan Ti duy nhất e ngại liền là huyết lệ cấp định phong ma tổ. Chúng ta còn có thể chờ đến sao? Áo công công có chút thất thần nói, thế nhưng là trong lòng của hắn cũng rõ ràng, trừ kiên nhẫn chờ đợi, bọn hắn đúng là cái gì cũng làm không được. Nếu là rút lui mở phụ trận, cứ như vậy lao ra liều mạng, có ma tổ tại, bọn hắn phần thắng thấp đến đáng thương. A Di Đà Phật, chỉ mong có thể chờ đến. Viên Huệ Hòa thượng gật đầu, mọc tuyên một tiếng Phật hiệu. Tiễn Quy Lai trầm mặc không tiếng động, trong lòng của hắn thở dài, tại U Minh Giang về sau, hắn liền làm chút chuẩn bị, nhưng bây giờ cũng không biết có thể chờ hay không đạt được hắn muốn chờ người. Hai tay của hắn nắm chặt nắm tay, thời gian, vẫn là cần thời gian, ít nhất phải hừng đông mới được. Hiện tại chỉ có thể hy vọng người bên ngoài cho bọn hắn chỉ hoãn đầy đủ thời gian. Đại nhân, Tam Câu thôn phủ sư đáp lời, bọn hắn nói có thể truyền lại tin tức cho Chu Lực Sĩ tin tức phủ. Trong sảnh có người lớn tiếng hô một câu. Tiễn Quy Lai quay người chạy đi bảo, chuẩn bị truyền lời cho Chu Phàm. Cây nấm yêu bảy chạy vào trong thành, Thiên Lương thành đều bị bọn chúng khống chế lại. Tại u ám trong sân, ẩn ẩn có một cái lam mặt nạ ác quỷ nổi lên, thanh âm liền là hắn phát ra tới. Khục, khục. Bọn chúng là như thế nào làm được? Nói chính là cam mặt nạ ác quỷ người, thanh âm của hắn suy yếu không có sức, tựa hồ là thụ thương. Khả năng cùng cái kia đáng chết quái dị thế lực có quan hệ. Trong bóng đêm nổi lên chính là xanh mặt nạ ác quỷ người, thanh âm của hắn phù phiếm mờ mịt, bọn chúng không phải nắm giữ lấy một cái thông đạo sao? Cũng chỉ có bọn chúng có thể lặng yên không một tiếng động đưa vào cây nấm yêu. Trong nội viện năm cái người đeo mặt nạ đều là một trận trầm mặc, bọn hắn tốn cái giá không nhỏ, mới giết chết đối phương bên trong hai cái bạch lệ cấp quái dị, thứ nhất là làm thay thanh quỷ người đeo mặt nạ báo thù, bọn hắn vẫn cho rằng thanh quỷ là chết tại cái kia quái dị thế lực trong tay. Thứ hai là vì ấp trứng hồng quỷ đại nhân cho bọn hắn lưu lại U Minh Răng. Hắc lệ cấp quái dị U Minh Răng thành công ấp trứng, chỉ là đáng tiếc Nghi Loan Ti ứng đối quá lợi hại, U Minh Răng không đến bao lâu liền bị giết chết, bọn hắn thu tập được tư liệu rất ít. Bây giờ nghĩ lại cử động lần này cũng là bức gấp cái kia quái dị thế lực, thế mà không tiếc hết thảy đem cây nấm yêu đưa vào tới. Hiện tại nên làm như thế nào? Cha hỏi chính là vàng mặt nạ ác quỷ người, cái kia ma tổ đã đứng tại huyết lệ cấp cao cấp nhất, chúng ta năm cái có thể không phải là đối thủ của nó. Trong tay bọn họ nắm giữ lợi hại nhất liền là U Minh Răng. Hiện tại U Minh Răng đều để Nghi Loan Ti giết chết, bằng bọn hắn 5 người thực lực, nhìn thấy cái kia ma tổ cũng chỉ có đường vòng đi. Cửa thành bên kia ta đi xem qua, bị cây nấm yêu dùng thủ đoạn đặc thù phong cấm lại, phủ tường bốn phía lơ lửng quỷ hỏa cây nấm, muốn đi ra ngoài nhưng không có dễ dàng như vậy. Lam mặt nạ quỷ người thở dài nói, quỷ hỏa cây nấm là một loại rất là đặc biệt quỷ hỏa, người bình thường dính vào một tia liền sẽ bị xanh quỷ hỏa thiêu đốt thành màu lục bột phấn. Nếu là cho thời gian, bọn hắn có biện pháp có thể xử lý quỷ hỏa cây nấm, nhưng cây nấm yêu cũng sẽ không mắt thấy bọn hắn giải quyết quỷ hỏa cây nấm nào đâu. Bọn hắn đồng dạng bị vây ở Thiên Lương thành bên trong. Chương 350. Loạn mang theo mặt nạ ác quỷ bọn hắn đều là bắt đầu trầm mặc, bọn hắn bị vây ở tòa thành thị này là một sự thật. Đánh lại đánh không lại huyết lệ cấp cây nấm yêu bảy thủ lĩnh ma tổ, muốn chạy trốn ra ngoài cũng vô pháp chạy đi. Cần gì phải nghĩ đến chạy đi? Liên tục không nói gì tím mặt nạ quỷ người mở miệng, thanh âm của hắn khuynh hướng trung tính, có chút khó mà nhận ra là nam hay là nữ. Chúng ta chỉ cần che giấu, yên lặng theo dõi kỳ biến, Thiên Lương thành như thế lớn, bọn chúng trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy chúng ta. Cái kia ma tổ mục đích chỉ là muốn đại lượng người tế, cũng không phải là nhằm vào chúng ta tới. Thế nhưng là cây nấm yêu bảy rất có thể sẽ thông qua hủy diệt đả kích, đem trong thành kiến trúc san bằng, từ đó tìm được chúng ta. Xanh mặt nạ quỷ tiếng người âm bên trong mang theo nghi hoặc. Không biết, chuyện nơi đây là Thủy Hương Nghi Loan Ti bên kia đã biết, coi như cái kia ma tổ có thể hoàn thành. Người tế, thành công tiến giai, nó cũng không có khả năng dám ở chỗ này lưu lại thời gian quá dài, chờ lấy Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti cao thủ đến đây. Tím mặt nạ quỷ người chậm rãi mở miệng nói, chúng ta chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt, kiên nhẫn chờ đợi. Trong thành người sinh tử lại cùng chúng ta có quan hệ gì? Chờ lần này sự tình, chúng ta liền chuẩn bị rời đi Thiên Lương thành. Tím mặt nạ quỷ người nói để còn lại 4 cái người đeo mặt nạ tán đồng gật gật đầu, trên tay bọn họ chủ yếu vật thí nghiệm đều đã thí nghiệm hoàn tất, vô luận tốt xấu, cũng là lúc nào quay về đi một chuyến, về phần sẽ hay không lại đến, vẫn là phải xem phía trên an bài. Sư phụ, trưởng quỹ nói là Thiên Lương thành cấp 5 cảnh giới lệnh, chúng ta mau chạy đi. Tiểu Sa Di ngay mặt màu tóc trắng, hắn ngay tại thu thập hành lý. Cái này Thiên Lương thành thực tế thật đáng sợ, vừa giết chết cái kia hắc lệ cấp quái dị mới bao lâu, đêm nay lại đột nhiên phát ra cấp 5 cảnh giới lệnh. Bên ngoài bây giờ toàn loạn thành một bầy, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhà trọ ngoài cửa cũng không ngừng có người chạy tới chạy lui. Cái này khiến Tiểu Sa Di chính càng sợ. Tịnh Vân ngồi xếp bằng tại trên giường, sắc mặt hắn bình tĩnh, ngón tay phát, lộc lấy từng khỏa chẳng hạn, khẽ lắc đầu nói, chính, bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không biết, chúng ta lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Thế nhưng là, Thế nhưng là, Tiểu Sa Di sững sờ một cái cứng họng, ra ngoài dù sao cũng so ngồi ở chỗ này cái gì cũng không làm tốt một chút. Hoa Phúc Tương Y Điệp, nói không chừng chạy đến bên ngoài đi mới là chuyện nguy hiểm nhất. Tịnh Vân nhắm mắt niệm lên kinh. Tới lúc gấp rút được trong phòng trực chuyển vòng, nhưng hắn lại không thể ném sư phụ một thân một mình đào tẩu. Sư phụ, chính như kiến bò trên chảo nóng, nhịn không được lần nữa lo lắng kêu. Chính, ngươi gặp chuyện liền tâm thần không yên, Phật tâm bất ổn, thực tế là để làm thấy thất vọng. Tịnh Vân bất đắc dĩ trợn mắt, ngay mặt mệnh bất đắc dĩ gấp giọng nói, sư phụ, ngươi muốn dạy đạo ta lúc nào đều có thể, hiện tại trong thành không biết xảy ra chuyện gì, trưởng quỹ cùng tiểu nhị đều chạy, chúng ta vẫn là giống như bọn hắn như vậy chạy trốn tới ngoài thành đi càng thêm an toàn một chút. Tới là cây nấm yêu bầy, cửa thành hết thảy thông đạo chỉ sợ đều bị bọn chúng khống chế lại, vô dụng. Tịnh Vân thở dài, cây nấm yêu, chính xứng sở, sư phụ mới vừa rồi còn nói không biết, vì cái gì hiện tại lại biết? Ngươi nghe sư phụ, đợi trong phòng, Phật tổ sẽ phù hộ chúng ta. Tịnh Vân chắp tay trước ngực chậm rãi nói, chẳng lẽ sư phụ có biện pháp đối phó cây nấm yêu? Chính nhịn không được hỏi. Chính, cái kia cây nấm yêu bảy ma tổ là huyết lệ cấp quái gì, làm thầy lại như thế nào sẽ có biện pháp? Nếu là có biện pháp, liền sẽ không ngồi bất động ở đây. Tịnh Vân mặt lộ mỉm cười nói, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi không chết được? Ngay mặt màu tóc bạch khởi đến, sư phụ sẽ không lừa hắn, mặc dù không biết sư phụ là như thế nào biết đến, nhưng mà huyết lệ cấp quái gì, Thiên Lương Thành cũng không biết còn có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Sinh tử chính là luân hồi chuyện thường, chính ngươi cần gì phải quá để ý. Tịnh Vân sắc mặt bình tĩnh, như thế cũng tốt, vạn nhất Thiên Lương Thành thật bất hạnh bị hủy, bọn tăng viên kia dạy vào tầm cũng dễ chịu một điểm, là được. Không biết Viên Huệ sư minh thế nào? Đề cập Viên Huệ, Tịnh Vân trên mặt lộ ra một tia không che giấu được sầu lo. Chính tâm không tại chỗ này, hắn thậm chí không có lắng nghe Tịnh Vân cái kia đoạn có chút kỳ quái lời nói, hắn chỉ là cười khổ nói, sư phụ, đều lúc này, ngươi vì cái gì còn quan tâm Viên Huệ pháp sư, chúng ta đến từ tiểu Phật tự, hắn tới từ đại Phật tự, Viên Huệ pháp sư hận không thể chúng ta đi chết. Tịnh Vân trầm mặc không có trả lời, hắn gương mặt nghiêm túc, chính không có nghe được, hắn lại nghe được, có thứ gì cấp tốc chạy vào nhà trọ, xông mở từng cái cửa phòng. Chính nhìn ra phía ngoài mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chu Phàm lần theo đường cũ theo Thiên Lương Lý Nha tưởng vây nhảy ra tới. Hắn hướng về Thiên Lương đường phố phía bắc đầu phố chạy đi, tại hắn chạy vội tới thời điểm, nhìn xem những cái kia cây nấm yêu ngay tại gầy cho xương linh đinh lão ngũ quỷ tinh lạp dẫn đầu xuống nhanh chóng rời đi. Chu Phàm thở phào, hắn sợ nhất là lưu tại đầu phố người võ giả kia còn có lao huynh sẽ cùng những thứ này cây nấm yêu đụng nhau. Loại tình huống này, đụng nhau vậy thì đối với bọn họ tới nói rất là bất lợi. Hắn biết cây nấm yêu môn là đi xua đuổi bắt giữ trong thành bạch tính. Chờ một lát, xác nhận không có cây nấm yêu từ bên trong sau khi ra ngoài, Chu Phàm mới chạy ra ngoài. Không khí nơi này bên trong không có giống như Thiên Lương đường phố như thế tràn ngập độc tố, hắn giải trừ ẩn giáp trạng thái. Hắn nhẹ giọng gọi vài câu, mới mơ hồ nhìn xem lão huynh cùng một người tại góc đường một chỗ bước nhanh đi tới. Chu Phàm nhìn xem lão huynh cùng người kia, trên mặt hắn vui mừng, người kia không được nguyên lai người võ giả kia, lại là dáng người thon gầy Lý Cửu Nguyệt. Chu Phàm tại trong thành này lo lắng nhất liền là Lý Cửu Nguyệt. Hắn lúc đầu còn tại lo lắng Lý Cửu Nguyệt có thể hay không so với hắn tới sớm hơn, một đầu tiến vào Thiên Lương đường phố cái này lớn trong cả bấy. Cho dù hắn biết Lý Cửu Nguyệt cư trú Lý phủ so với hắn xa, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nghĩ như vậy, cho đến bây giờ thấy người không có việc gì, hắn mới yên tâm lại. Lý Cửu Nguyệt thở phào, hắn gấp giọng hỏi, "Chu huynh, ngươi làm như vậy quá mạo hiểm, vừa rồi những cái kia quái dị là cây nấm yêu. Thiên Lương đường phố đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Cảnh ban đêm mơ hồ, hắn chỉ có thể lờ mờ nhận ra là cây nấm yêu. Chu Phàm dùng đơn giản ngữ đem sự tình nhanh chóng nói một lần. Nói cách khác, Yến đại nhân bọn hắn bị nhốt lại, cây nấm yêu bảy toàn bộ đều tới. Lý Cửu Nguyệt mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Trong thành tình huống so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. "Đi, ta cùng bọn hắn hẹn gặp tại Tây phường Tây Bắc biên một chỗ nhà gặp mặt, chúng ta về trước đi lại nói." Chu Phàm sắc mặt trầm ổn nói, cây nấm yêu bảy đã bắt đầu hành động, bọn hắn cũng muốn tăng thêm tốc độ mới được. Chỗ kia vốn chính là Nghi Loan Ti phủ chuẩn bị một cái lâm thời khẩn cấp điểm, phàm là Nghi Loan Ti phủ võ giả đều biết. Chỉ là Chu Phàm tạm thời nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp tới đối phó cây nấm yêu bảy, nhất là cái kia huyết lệ cấp quái dị, trừ phi hắn có thể cẩn thận đem Vân Âm Đinh đánh vào đi, nếu không hắn cũng không có lòng tin có thể giết chết cái kia ma tổ. "Tốt, vậy chúng ta đi mau." Lý Cửu Nguyệt đáp ứng. Chỉ là ngay tại hai người một chó vừa đi hai bước, bọn hắn lại dừng bước. Thiên Lương thành tứ phía phụ tường, có từng đóa màu lục hỏa hoa sáng lên, chiếu rọi được cả tòa thành thị một mảnh sâm xanh. Chương 351. Trì Hoan chương 351, Trì Hoan nếu như có thể được dùng đến gần nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy những cái kia hỏa hoa liền là từng đóa lơ lửng lục hỏa cây nấm. Những thứ này cây nấm chỉ là tới gần phụ tường, cũng không có cùng phụ tường trực tiếp tiếp xúc. Tứ phía phụ tường có đếm cũng đếm không xuể lục hỏa cây nấm. Trong thành tiếng người tê mình, liên tiếp sợ hãi hỗn tạp thanh âm không ngừng truyền đến. Cây nấm yêu bọn họ bắt đầu hành động. Là quỷ hỏa cây nấm. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt biến hóa, loại này quỷ hỏa rất lợi hại, bình thường kháng kích đoạn võ giả, nếu là không có đặc thủ phụ lục trợ giúp, dính vào một tia thân thể đều sẽ trực tiếp đốt cháy, thủ bút thật lớn. Cây nấm yêu bảy chỉ sợ là đưa chúng nó bồi dưỡng tất cả quỷ hỏa cây nấm đều mang tới. Chu Phàm không có trả lời, hắn phủ trong túi có hoàng quang nhàn nhạt sáng lên, kia là tin tức phủ. Có thể liên hệ hắn tin tức phủ chỉ có Tam Khâu thôn. Hắn sợ hãi ngay tại lúc này Tam Khâu thôn cũng sẽ ra chuyện, nhanh chóng theo phủ trong túi lấy ra tin tức phủ, nhìn kỹ, sau đó hắn hơi sửng sở. Làm sao? Lý Cửu Nguyệt cẩn thận cảnh giác nhìn xem một phía. Bấy những thứ này quỷ hỏa cây nấm mang đạo, nguyên bản triệt để hắc ám hoàn cảnh cũng biến thành có chút sáng lên. Nơi này tới gần Thiên Lương đường phố, vừa mới rời đi cây nấm yêu nhất thời cũng không có vòng trở lại, cho nên mới không có phát hiện bọn hắn. Chu Phàm có thể thấy rõ tin tức phủ trước chữ. Là Yến đại nhân bọn hắn lưu cho ta tin tức nói kéo dài thêm đừng để cây nấm yêu người tế thành công. Chu Phàm nhanh chóng nói, tin tức phủ không cách nào truyền lại quá nhiều chữ, nhưng giải rác tầm 10 chữ liền là nhiệm vụ mệnh lệnh. Cây nấm yêu bầy mạnh như vậy, chúng ta muốn ngăn cũng ngăn không được. Lý Cửu Nguyệt cười khổ nói, trên người hắn có rất lợi hại vật bảo mệnh, về phần giết chết huyết lệ cấp quái dị, hắn nhưng không có biện pháp. Lý Cửu Nguyệt nghĩ tới đây lại có chút hối hận, vẫn là kinh nghiệm không đủ, lúc đi ra chỉ muốn như thế nào bảo vệ tính mạng, đối với bực này tình huống ngược lại chuẩn bị không đủ, chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp. Chu Phàm lắc đầu, hắn dẫn đầu chạy về phía trước. Lý Cửu Nguyệt cùng lão huynh đội vàng đuổi theo. Chạy phía trước Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn gia nhập Nghi Loan Ti thế nhưng là lập quy thể, hiện tại Nghi Loan Ti rõ ràng hạ mệnh lệnh, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Đương nhiên nếu là thực tế chuyện không thể làm, hắn sẽ lập tức chạy ra Thiên Lương Thành, chạy đi hắn vẫn còn có chút lòng tin. Dù sao đều chuyện không thể làm, quỷ thể cũng sẽ không có tác dụng. Nhưng bây giờ không phải thời điểm chạy trốn. Tại Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt chạy quá trình, Lý Cửu Nguyệt lấy ra một đạo truyền âm phủ, đem cây nấm yêu sự tình đối bên kia nói vài lời. Lý Cửu Nguyệt là truyền âm cho hắn vị kia thúc phụ Lý Lương Thái. Hai người một chó ngẫu nhiên gặp được từng nhánh cây nấm yêu, đều sẽ tận lực tránh đi. Những cái kia cây nấm yêu dùng dây thường buộc, kéo lấy từng chuỗi người nhanh chóng tiến lên. Bọn chúng đang thu thập người tế nhân số. Người bình thường gặp được cây nấm yêu căn bản không có sức phản kháng, nếu là dám phản kháng, vậy liền đánh gãy tay chân hay hoặc là dùng cây nấm độc hạ độc được mang đi. Bọn chúng chỉ cần những người này ở đây người tế lúc bắt đầu, vẫn là có khẩu khí là được. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt tâm tình nặng nề, nhưng bây giờ loại thời điểm này, bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cũng không đoái hoài những người bình thường này. Càng là hướng tây trong phường đi, cây nấm yêu liền càng trở nên thưa thớt, dù sao bọn chúng tại bắt giữ người bên ngoài, tạm thời còn không có xâm lấn đến bên trong tới. Những thứ này tiểu ma cô yêu thần tài thấp bé, chỉ có đứa trẻ đồng dạng cao, đầu lâu hình thù kỳ quái, trí thông minh thấp, sẽ chỉ y theo những cái kia có trí khôn cây nấm yêu mệnh lệnh được. Sự tình, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt chạy vội tới chỗ kia nhà, hắn ngăn lại Lý Cửu Nguyệt, thấp giọng nói, "Lao huynh." Lao huynh thoát ra ngoài, đối nhà cửa ngửi ngửi, sau đó lại chạy về đi, ngoắc ngoắc cái đuôi. Chu Phàm mới yên tâm chạy tới, gõ ba lần cửa. Cửa nhanh chóng bị kéo ra, một cái lực sĩ thấy là Chu Phàm, đội vàng cung kính nói, "Chu lực sĩ." Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt còn có Lao huynh đi bảo, Chu Phàm hỏi, "Tới bao nhiêu người?" "22 người." Cái kia lực sĩ trả lời. Bọn hắn đã đi vào nhà, Chu Phàm nhìn xem trong nội viện lực sĩ phủ sư dò xét quyền viên, đều chật ních toàn bộ nhà. Nhưng Chu Phàm vẫn là ở trong lòng thở dài, số người này vẫn là quá ít. Nghi Loan Ti trong phủ có một bộ phận bị nhốt lại, còn có một bộ phận không biết tung tích. Lực sĩ phủ sư dò xét quyệt viên lúc đầu còn tại thấp giọng thương lượng nghị luận trong thành tình cảnh, thấy Chu Phàm đến, bọn hắn trong lúc nhất thời đều dừng lại, nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm là Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti kim ấn lực sĩ, cấp độ tối cao, nơi này liền tạm thời dùng hắn cầm đầu. Tình huống nguy cấp, các ngươi có ai thu được Yến đại nhân bọn hắn chuyển tới tin tức sao? Chu Phàm một mặt trầm ổn hỏi. Rất nhanh liền có mấy người nhấc tay, bọn hắn nhận được tin tức cùng Chu Phàm nhận được cơ bản giống nhau. Nghi Loan Ti phủ bên kia mệnh lệnh rất rõ ràng, liền là trì hoãn. Về phần trì hoãn có thể lên cái tác dụng gì? Xuyên thấu qua ngọn đèn tán phát u ám đèn đuốc, không ít người trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Chu Phàm trong lòng cũng có chút không hiểu, nhưng hắn biết Tiễn Quy Lai bọn hắn tuyệt sẽ không bắn tên không đích, hắn trầm giọng nói, chư vị đều là lập xuống quy thể, ti phủ để chúng ta trì hoãn, vậy liền tìm cách trì hoãn chính là, suy nghĩ nhiều vô ích. Ở đây đám võ giả đều là sắc mặt run lên, bọn hắn hiện tại chỉ có thể tìm cách kéo dài thêm. Hiện tại cửa thành bên ngoài là tình huống như thế nào? Chu Phàm lại hỏi, có phải là bị cây nấm yêu bảo vệ lấy? Không chỉ có là ba cái cửa thành, liền Tây Sơn cái kia cửa nhỏ cũng bị to lớn xanh cây nấm ngăn chặn, theo chúng ta nghiên cứu, kia là hiếm thấy xanh tay nấm. Xanh tay nấm là một loại kịch độc cây nấm, chỉ là đụng vào tay liền sẽ lập tức biến thành màu xanh, chúng độc tử vong, một khi gặp công kích, nó cũng sẽ phun ra khí độc công kích địch nhân. Thanh lý cực kỳ phiền phức, mà lại mỗi cái cửa thành đều có cây nấm yêu nhìn xem. Trong sân võ giả dồn dập hướng Chu Phàm giảng thuật trong thành tình huống. Cái nào phù sư đối cây nấm yêu nhất ám hiểu? Nói cho chúng ta một chút bọn chúng đặc tính. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại nhanh chóng nói. Lập tức có lấy mấy vị phù sư đem mình đối cây nấm yêu giải thích đi ra. Những người còn lại trầm mặc nghe, không ít người sắc mặt trở nên càng khó coi, cấp độ không đồng nhất cây nấm yêu bầy so với bọn hắn nghĩ còn muốn đáng sợ. Bởi vì thời gian khẩn trương, Chu Phàm lại cùng bọn hắn thương thảo vài câu về sau, hắn mới khoát khoát tay, ra hiệu tất cả mọi người an tĩnh lại. Toàn trường đều an tĩnh lại, bọn hắn nhìn xem Chu Phàm, biết Chu Phàm muốn cho bọn hắn phân bố nhiệm vụ. Tiến đại nhân mệnh lệnh của bọn hắn liền là để chúng ta hết tất cả khả năng kiểm chân, không cho bọn chúng có cơ hội người tế, vậy chúng ta cũng chỉ có tìm cách kéo dài thêm. Hiện tại chúng ta cần chia 5 tổ, 4 tổ phân tán đi làm quấy nhiễu cây nấm yêu bầy, cuối cùng 1 tổ tìm cách đem tin tức giải cho trong thành không phải Nghi Loan Ti phủ đám võ giả. Chu Phàm không đội không chậm nói, trong thành vẫn là có không ít Nghi Loan Ti võ giả, chỉ là những cái kia võ giả không phải độc hành hiệp liền là thương nhân mời tới bảo tiêu. Gặp phải tình huống như thế này, những cái kia võ giả không có khả năng nghe bọn hắn chỉ huy, Chu Phàm chỉ có thể hy vọng tin tức tung ra ngoài về sau, những cái kia võ giả biết mình phải đối mặt là dạng gì địch nhân, làm Nghi Loan Ti tranh thủ một chút thời gian. Ghi nhớ, nhiệm vụ của chúng ta dùng du kích hình thức bày rối làm chủ, không cần làm sự việc dư thừa, dùng nếu là xem thời cơ không đúng, vậy thì nhanh lên rút lui. Chương 352. Khuẩn tuyến chương 352, khuẩn tuyến Chu Phàm lại giảng vài câu nên làm như thế nào, ở đây võ giả đều là lão điểu, rất nhanh liền hiểu được Chu Phàm ý tứ. Không cần Chu Phàm nhiều lời, nhân viên bắt đầu phân tổ, phần lớn là Nghi Loan Ti đã từng phối hợp, chính là lực sĩ, phụ sư, do xét quyết viên tổ hợp. Lý Cửu Nguyệt suy nghĩ một chút, bước nhanh tới cùng Chu Phàm thấp giọng nói vài lời. Chu Phàm gật đầu đồng ý xuống, hắn liền không có đem Lý Cửu Nguyệt phân tại bất luận cái gì một tổ. Ở đây võ giả cũng không có hỏi nhiều, chia năm tổ về sau, bọn hắn hướng Chu Phàm có chút không người, liền nhanh chóng rời đi. Bọn hắn lần này không có Nghi Loan Ti phụ vật tư chi viện, đối mặt lại là cường đại Tây Nấm yêu bầy, có thể nói nhiệm vụ lần này phi thường gian nan. Nhưng ăn lộc của vua trung quân sự tình, bọn hắn không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có thể hết sức hoàn thành Nghi Loan Ti ban bố nhiệm vụ. Có chút rối bời nhà lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt hai người tại. Chu Phàm có kế hoạch của mình, mà Lý Cửu Nguyệt vừa rồi cùng Chu Phàm thấp giọng nói hắn muốn đi tìm thúc phụ của mình Lý Lương Thái, hắn nhất định có thể mang ra một chi võ giả tới làm du kích quấy rối chiến thuật. Cứ như vậy cũng có thể giảm bớt Chu Phàm áp lực của bọn hắn. Chu Minh, ta cũng đi, thúc phụ hắn nên ở nhà chờ lấy ta. Lý Cửu Nguyệt khép lời một tiếng nói, bất quá ngươi phải cẩn thận chút, nếu là chuyện không thể làm, cái kia bảo vệ tính mạng quan trọng. Ngươi cũng cẩn thận một chút. Chu Phàm gật gật đầu, hắn không quá lo lắng Lý Cửu Nguyệt an toàn, dùng Lý Cửu Nguyệt tầng kia ra bất tận phù lục pháp khí, chỉ cần đụng tới không phải ma tổ cấp độ này, hẳn là cũng không có bao lớn vấn đề. Lý Cửu Nguyệt tân một tiếng, liền rời đi nơi này. Chu Phàm nhìn một chút đứng tại bên chân hắn lao hình, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại căng chân đuổi theo ra đi, lão huynh vội vàng đuổi theo. Lý Cửu Nguyệt xuôi theo bên tường đi tới, hắn nghe được Chu Phàm tiếng bước chân quay người trở về, mặt lộ nghi hoặc hỏi, "Chu huynh còn có việc sao?" Chu Phàm nhìn qua Lý Cửu Nguyệt cười nói, "Lần này sự tình có chút nguy hiểm, có mấy lời nếu không nói liền đến không kịp, nếu như có thể, ta hy vọng lần này sau đó, ngươi cũng nguyện ý, cái kia quãng đời còn lại xin mời nhiều chỉ giáo." Lý Cửu Nguyệt sững sờ. Chu Phàm nói ra về sau, trong lòng của hắn cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, sau đó cười quay người mang lão huynh bước nhanh rời đi. "Chu huynh." Lý Cửu Nguyệt kịp phản ứng sau khẽ gọi một tiếng, chỉ là Chu Phàm sớm đã đi xa. Lý Cửu Nguyệt bình tĩnh đứng một lúc, hắn nghe được khác một bên có thanh âm quái dị truyền đến, hắn hướng về Lý phủ phương hướng chạy như bay. Chu Phàm mang theo lão huynh tại Tây Phường đường phố chạy trước, hắn cái kia liên tục trầm thấp tâm có vẻ hơi sinh động, bất quá hắn rất nhanh thu lại tâm tư, hiện tại trước làm chính sự quan trọng. Tây Phường đã có một nửa bị công hãm, vậy vẫn là có võ giả bảo hộ thương nhân nguyên nhân, về phần Đông Phường tình huống càng là rối tinh rối mù, thành dân không ngừng bị bắt đi, bị mang đến tuần tra doanh địa. Chu Phàm rút ra, ra tinh xương đau gì, hắn ngắm một chút lão huynh, giúp ta tìm được những cái kia cây nấm yêu vị trí. Lão huynh phát ra một tiếng gầm nhẹ, hướng về phía trước chạy đi. Nó từ khi hoàn thành tiến hóa về sau, cái mũi cũng biến thành linh mẫn rất nhiều, những cái kia cây nấm yêu khí tức không có bất kỳ cái gì che lấp, muốn tìm đến bọn chúng đối với lão huynh tới nói rất đơn giản. Có lão huynh dẫn đường, Chu Phàm rất nhanh liền nhìn thấy một chi bốn cái cây nấm yêu tiểu đội. Cây nấm yêu bảy vì càng nhanh bắt giữ trong thành người, đã sớm phân tán thành từng cái tiểu đội. Chu Phàm thân ảnh như ảo ảnh, phân ra ba đạo cái bóng, một đao nhanh bổ, lại phân làm ba đạo. Ba cái cây nấm yêu đều chưa kịp phản ứng, liền bị Chu Phàm bổ ra hai bên, tại phù lực ăn mòn xuống, ba cái cây nấm yêu chưa kịp tốt một tiếng liền bị giết chết. Một cái khác cây nấm yêu thì là bị lão huynh trên thân bắn ra một sợi tóc đen cắt đứt đầu. Lão huynh lông tóc lên tiểu quyển nô ra đáng yêu cái đầu nhỏ, hướng Chu Phàm hì hì cười một tiếng, lại rút về. Lão huynh không hài lòng phát ra một tiếng gầm nhẹ, nó liền xuất thủ cơ hội đều không có. "Lão huynh, những thứ này cây nấm yêu thân thể khả năng tồn tại kịch độc, ngươi cẩn thận một chút." Chu Phàm lắc đầu nhắc nhở, tiểu quyển xuất thủ so lão huynh còn phù hợp. Dù sao Chu Phàm cũng không dám khẳng định lão huynh tiến hóa sau thân thể có thể chống cự những thứ này với độc. Lão huynh lại về phía trước chạy tới, tiếp tục thay Chu Phàm tìm kiếm cây nấm yêu. Những thứ này cây nấm tiểu yêu thực lực dùng hắc du cấp chiếm đa số, có chút thực lực có thể đạt tới huyết du cấp. Nhưng đối với hiện tại Chu Phàm mà nói, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cây nấm tiểu yêu bị Chu Phàm bổ dưa thái rau giết chết, hắn thu hoạch hiệu suất cực kỳ cao, chỉ là cùng cây nấm tiểu đội đối mặt mấy mắt, liền có thể dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ đem cây nấm tiểu yêu giải quyết hết. Đem người giải cứu ra, Chu Phàm không cách nào chiếu cố bọn hắn, chỉ là để bọn hắn riêng phần mình đảo vòng đi. Ngẫu nhiên đụng phải Nghi Loan Ti tiểu tổ, cũng không có nói nhiều liền riêng phần mình tách ra bận rộn đi. Tây Phường gặp được ngoan cường chống cự, Chu Phàm mang theo lão huynh hướng về Tây Phường phố Bắc đánh tới, hắn muốn đi vào Đông Phường. Đông Phường chiếm cứ Thiên Lương thành 8 thành nhân khẩu, nơi đó mới là trọng yếu nhất. Tại U Minh lục hỏa chiếu dọi xuống, tin tức tại cây nấm ở giữa dùng Chu Phàm bọn hắn khó mà am hiểu phương thức truyền lại, đó là một loại phấn hoa đồng dạng dần bụi bặt. Dần bụi bặt tản mát trong không khí, tạo thành từng đầu đứt quãng dây nhỏ, loại này dây nhỏ tại u ám hoàn cảnh xuống mấy không thể gặp. Cây nấm yêu bảy có thể dựa vào loại này dần bụi bặt cự ly ngắn truyền lại tin tức dựa vào là não quân sư đặc thù thiên phú. Tất cả tin tức đều tại nó nơi này tập hợp, lại theo nó nơi này phát tán ra ngoài. Nó là cây nấm yêu bầy đại não. Có người tại chống cự không lạ kỳ, nhưng trong đó một cái rất mạnh, một mình hắn giết chết chúng ta không ít hải nhi. Lao tam não quân sư có chút nhíu mày, nó tại tiếp nhận tin tức đồng thời, cũng hướng về bốn cái minh đệ gửi đi tin tức. Có thể là lạc đàn Nghi Loan Ti cao thủ, ai đi giết hắn? Lao đại Hồng Quỷ bút hỏi. Hắn ở đâu? Lao nhị Từ Bạch Ngọc hỏi. Hắn tại. Lao tam não quân sư dừng lại một cái, hắn lại giết chết chúng ta một chi tiểu đội, hắn hướng về Thiên Lương thành phố Bắc đi. Ta liền tại phụ cận, để ta đi giết hắn. Lão tứ Trư Man Tử nói. Cẩn thận một chút, người kia có thể có chút không đơn giản. Náo quân sư nói. Có thể mạnh bao nhiêu? Trư Man Tử phát ra tiếng cười lạnh, liền xem như Nghi Loan Ti từ an sự, ta cũng sẽ không có nhiều e ngại. Náo quân sư lắc đầu, nó không cho rằng Trư Man Tử tự đại, chỉ là đang nghĩ nó quả thật có chút quá thận trọng, coi như kia nhân loại mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn từ an sự, dùng bọn chúng ma chi nhất tộc năng lực thiên phú, dùng chư man tử thực lực, người kia rất nhanh liền sẽ bị giết chết. Hắn xuất hiện tại Thiên Lương thành phố Bắc. Náo quân sư tiếp tụ lấy cây nấm tiểu yêu tin tức về sau, lại nói với chư man tử: "Chờ lấy, ta rất nhanh liền có thể giết hắn." Chư man tử cười nói: "Chu Phàm mang theo lão huynh cấp tốc giết chết phố Bắc hai chi cây nấm tiểu yêu." Hắn đứng tại phố Bắc lên, nhìn về phía cửa thành Bắc bên kia. Hắn đang muốn là có thể phá vỡ cửa thành Bắc, chí ít có một số người có thể chạy trốn tới ngoài thành đi. Chỉ là hắn lập tức nản chí cái này không thiết thực tìm cách, xanh cây nấm không phải thời gian ngắn có thể thành trừ hết, nếu là hắn công kích cửa thành, rất nhanh liền sẽ bị phô thiên cái địa cây nấm tiểu yêu vây công. Bất quá Chu Phàm vừa nhấc chân lại phải dừng chân lại, bởi vì người khoác mỡ bỏ giấy mập mạp thân ảnh chính hướng hắn đi tới. Chương 353. Chính chương 353, chính Chu Phàm ánh mắt liếc nhìn bốn phía một cái, xác nhận chỉ có cái kia chậm rãi đi tới mập mạp thân ảnh về sau, hắn mới thở phào. Chu Phàm thân thể có tử kim quang mang lan tràn mà ra, đem hắn triệt để bao trùm lên tới. Nếu tới quá nhiều, vậy hắn chỉ có thể mau trốn. Mập mạp thân ảnh càng phát ra rõ ràng, chính là Chư Man Tử. Chu Phàm nhận ra cái này lúc trước đứng tại ma tổ bên người nhi tử. Chư Man Tử lắc lắc bằng phẳng hình tròn đầu lâu, nó nhếch miệng cười lên, một cái bén nhọn tinh mịn răng lộ ra rất là dữ tợn. Nó không nói gì, hai chân đạp mạnh, bị giẫm đạp chỗ lập tức sụp đổ ra một cái hố nhỏ, nó như một cái bóng trong chớp mắt liền đến Chu Phàm trước người. Chư Man Tử cặp kia như gấu móng vuốt nắm tay hướng Chu Phàm đấm tới một quyền. Cổ quái nắm đấm xé rách không khí, mang theo một cỗ chảy đầm địa. Cùng phong gào thét phía dưới, Chu Phàm bị cương mãnh vô song nắm đấm hoàn toàn bao phủ lại. Bá một cái, Chu Phàm thân ảnh bắt đầu vặn mèo, hắn hoàn toàn biến mất tại Chư Man Tử dưới nắm tay. Chư Man Tử cái kia giòn điệp mặt trắng không có bất kỳ biến hóa nào, nó đầu xanh đôi mắt nhỏ chỉ là chậm rãi dao động, đột nhiên quay người, đấm tới một quyền. Chu Phàm đã xuất hiện sau lưng nó, trong tay cự đao chém thẳng vào mà xuống, lưỡi đao lên màu vàng vãi mang tán loạn. Kỳ quái quyền cùng lưỡi đao đụng vào nhau phát ra bịch một tiếng vang thật lớn, hai người dưới chân bản đá xanh đứt thành từng khúc. Chu Phàm cùng Chư Man Tử đều là lui lại mấy bước. Lao huynh ngay tại một bên chậm rãi du tẩu, loại cấp bậc này chiến đấu nó căn bản là không có cách nhúng tay. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn xem Chư Man Tử cái kia bởi vì cự đao mà lõm đi xuống nắm đấm ngay tại chậm rãi khôi phục trở về. Ngươi một đao kia không sai, nhưng y nguyên không cách nào bị thương ta. Chư Man Tử trầm giọng cười lạnh nói, nó trong mắt để lộ ra một tia kiên kỵ. Cái này Nghi Loan Ti võ giả so với nó nghĩ còn mạnh hơn, riêng là cái kia thuấn di thân pháp, tại nó giết nhân loại võ giả bên trong từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh như vậy tốc độ di chuyển. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, cây nấm yêu bầy khác biệt cái khác quái dị bầy, năng lực của bọn nó có điểm giống nhau cũng có khác biệt địa phương, trong đó một cái điểm giống nhau liền là thân thể của bọn chúng có chút cứng cỏi, liền xem như có phụ lục binh khí đều rất khó xé rách. Cái này bạch lệ cấp cây nấm yêu thế mà liền lợi kim phủ đều không thể xé rách phòng ngự của nó. Chư Man Tử miệng đống nhiên vỡ ra bốn cánh, từ trong đó phun ra ba đạo bóng trắng. Cái kia ba đạo bóng trắng dùng Chu Phàm làm trung tâm hiện lên hình tam giác rơi xuống đất trưởng thành sinh ra một đôi quái thủ ba đóa màu trắng hình tròn cây nấm. Sáu đôi quái thủ rỗi dài hướng Chu Phàm bắt đi. Đây là Chư Man Tử đặc biệt năng lực thiên phú quấn quần nấm, cái kia rỗi dài tay có thể đem người gắt gao trói buộc chặt. Ba mặt bị vây, Chu Phàm nếu là muốn chạy trốn chỉ có thể hướng về phía trước chạy ra. Nhưng Chư Man Tử lại là hai chân giẫm mạnh, dưới chân gạch đá vỡ vụn, thân thể như ảo ảnh hướng Chu Phàm công tới. Nó tại năm huynh đệ bên trong đáng tự hào nhất liền là to lớn khí lực, lại thêm gần như vô địch phòng ngự, tại bạch lệ cấp quái dị bên trong cũng là rất khó trêu chọc tồn tại. Nhìn ngươi làm sao tránh? Chư Man Tử cặp kia móng vuốt nắm tay vung đến, nhấc lên tiếng gió vun vút. Nhìn như rơi vào khốn cảnh, Chu Phàm sắc mặt hờ hững, hắn một đao vung đi, đao vung ra nháy mắt, có lạnh lam sắc hỏa diễm sinh sôi mà ra, có chân khí màu trắng lượn lờ thân đao. Ba loại lực lượng kết hợp một đao để Chư Man Tử cái kia đậu xanh đôi mắt nhỏ đống trợn to, nó che kín nếp nhăn mặt trắng càng là giật lên tới. Đao như mưa không trung xẹt qua tiềm lôi, nhanh như tuyệt luân, nó tránh cũng không thể tránh. Đao theo quả đấm to lớn cắt qua, rơi vào trên người của nó. Băng thẳng hình tròn màu nâu đầu lâu ở giữa có một đầu nhỏ bé đao tuyến hiện hiện, đao tuyến không ngừng hướng phía dưới kéo duôi. Chư Man Tử cặp kia mắt lục cận chứa vẻ không thể tin được. Nó phân thành hai bên, màu nâu huyết dịch phun tung tóe mà ra. Chu Phàm chỉ là liếc nó một chút, đao trong tay hướng về sau về bổ, suy một tiếng đem ba cái kia quấn quấn nấm quái thủ chém đứt, lợi kim phủ lực dâng lên mà ra, xoắn nát quấn quấn nấm thân thể. Ta tại sao phải tránh? Chu Phàm lúc này mới lạnh giọng nói. Chỉ là Chư Man Tử rốt cuộc nghe không được. Chu Phàm không hề dừng lại một chút nào, mang theo lão huynh rất nhanh liền biến mất tại phố Bắc. Đại biểu cho Chư Man Tử khuẩn tuyến tắt ra, để não quân sư trầm mặc một cái, hắn mới hướng về còn lại ba cái huynh đệ cùng lao cha phát ra tin tức nói, lao tứ chết. Chết. Từ Bạch Ngọc dùng kinh ngạc thanh âm nói, nó không phải vừa mới cùng cái kia Nghi Loan Ti võ giả chạm mà sao? Đặc biệt chuẩn tuyến ngay cả âm thanh đều có thể chuyển tới. Tứ ca coi như không phải người kia đối thủ, cũng không nên đơn giản như vậy bị giết chết. Nói chính là lão ngũ quỷ tinh lạc. Người kia đâu? Cha hỏi chính là Hồng Quỷ Bút. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lão tứ sát thực chết. Náo quân sư lần nữa khẳng định nói, người kia ngay tại Đông Phường đổ sát chúng ta các con. Tây Phường bên này có mấy cái phiền phức con chuột nhỏ, ta nhất thời đi không được, vô luận hắn là như thế nào làm được, đều không cần chủ quan. Lão nhị cùng lão ngũ các ngươi đi qua một chuyến có thể chứ? Hồng Quỷ Bút vừa nói chuyện, một bên nhìn xem phía trước đứng năm cái người đeo mặt nạ, cam, vàng, xanh, lam, tím mặt nạ ác quỷ dưới năm người sắc mặt phát khổ. Bọn hắn năm cái lúc đầu ẩn tàng được thật tốt, ai biết lại làm cho một chi cây nấm tiểu yêu phát hiện, bọn hắn giết chết chi kia cây nấm tiểu yêu về sau, lại bị Hồng Quỷ Bút chạy đến dây dưa kéo lại. năm người đều có được thể lực đoạn thực lực, thậm chí trong bọn họ tím mặt nạ ác quỷ người khoảng cách tẩy tủy cũng bất quá cách nhau một đường. Chỉ là bọn hắn gặp gỡ chính là ma tổ đại nhi tử Hồng Quỷ Bút, đối thủ có được hắc lệ cấp thực lực. Chúng ta vô ý đối địch với các ngươi. Tím mặt nạ quỷ người trầm giọng nói. Các ngươi là nhân loại. Hồng Quỷ Bút thanh âm lạnh lẽo, đối với nó tới nói lý do này liền đầy đủ. Hồng Quỷ Bút hướng năm cái người đeo mặt nạ vội xông mà đi. Tây phường góc tây bắc rất nhanh vang lên từng đợt âm thanh lớn. Dùng du kích hình thức nghi loan ti đám võ giả đều vô ý thức tránh đi cái kia khu vực, không tiếng động chấp hành quấy rối nhiệm vụ. Lý Cửu Nguyệt bên người cùng tám cái sắc mặt phát khổ võ giả, giấu ở chỗ tối, đánh lén lấy từng nhánh tiểu ma cô yêu. Trong thành những người bình thường tại bốn phía ẩn nút, hay hoặc là bị cây nấm yêu tìm được, dám phản kháng trực tiếp đánh cho gần chết mang đi. Coi như may mắn được cứu ra, cũng có thể là không có trốn bao lâu, lần nữa bị cây nấm yêu tìm được. Cửa thành bị to lớn cây nấm ngăn chặn lại, u lục quỷ hỏa cây nấm bao trùm lấy tường thành, mọi người bị nhốt canh giữ ở tòa thành thị này bên trong, bọn hắn chỉ có thể giống như con rùa không đầu bốn phía tán loạn, ai cũng không biết nên đi trốn chỗ nào, mỗi thời mỗi khắc đều có người bất hạnh chết đi. Có người ôm lòng chờ may mắn nghĩ chạy vào Thiên Lương đường phố, chỉ là bọn hắn vừa bước vào Thiên Lương đường phố, liền bị độc tố hạ độc được, sau đó có cây nấm yêu chạy đến, đem bọn hắn nhặt đi, mang đi tuần tra doanh địa. Tuần tra doanh địa có càng ngày càng nhiều người bị tụ tập lại, thanh tỉnh không ngừng phát ra tiếng cầu khẩn, cũng không ít đã mất đi ý thức. Vắng vẻ tuần tra doanh địa biên giới nở rộ lấy từng đóa to lớn cây nấm có đỏ tươi ngọn lửa đốt cháy, tạo thành thường nhân khó mà vượt qua bức trướng. Buồn bã khóc gào thét thuận gió đêm tứ tán phiêu đãng. To lớn sợ hãi hỗn loạn bao phủ cả tòa thành thị. Chương 354. Kính chú chương 354, kính chú xông vào Đông Phường Chu Phàm cùng Lao huynh chạy tại trong ngõ tắt, nhanh chóng thu gặt lấy từng cái cây nấm yêu tính mệnh. Tại Chu Phàm yêu cầu xuống, Lao huynh mang theo Chu Phàm tránh đi những cái kia tụ tại một đống cây nấm yêu. Bởi vì cây nấm yêu nếu là số lượng quá nhiều, rất dễ dàng lâm vào vây công bên trong, Chu Phàm mặc dù không sợ, nhưng mà này lại giảm xuống hiệu suất của hắn. Hắn mục đích là ngăn cản cây nấm yêu người thế, công kích áp giải con tin cây nấm yêu tiểu đội. Chỉ cần giết chết những cái kia áp giải con tin cây nấm yêu tiểu đội, đám người liền sẽ tứ tán né ra, dạng này liền có thể thật to trì hoãn người thế thời gian. Chu Phàm cũng không lo lắng sẽ bị ma tổ nhi tử đuổi theo, dùng hắn tuấn di cấp tốc độ, ma tổ bốn con trai coi như toàn đến, hắn đánh không lại cũng có lòng tin theo bọn nó trong tay đào thoát. Bọn chúng bốn cái nếu là toàn đến, Chu Phàm không ngại cùng chúng nó chơi chơi trốn tìm, không có bọn chúng áp trận, Nghi Loan Ti những võ giả khác áp lực hội nhỏ rất nhiều. Không chỉ là Chu Phàm, Nghi Loan Ti cũng có hai tổ võ giả tiến vào đấu vương. Bọn hắn tại toàn lực chấp hành Chu Phàm quyết định chiến thuật du kích. Chỉ là rất nhanh Chu Phàm phát giác được không thích hợp, nguyên bản phân tán bắt người cây nấm yêu dần dần một chi tụ lại làm hai chi tụ lại làm bốn chi. Tình nguyện tại trong ngõ tắt thả chậm bước chân, cũng không muốn lại phân tán. Đứng tại nóc nhà Chu Phàm thở dài, xem ra cây nấm yêu bầy đã bắt đầu cải biến sách lược, đối Nghi Loan Ti mấy người một tổ đám võ giả tới nói, cũng không dám lại dễ dàng công kích cây nấm yêu. Thực ra coi như cây nấm yêu bầy không thay đổi sách lược, Nghi Loan Ti võ giả rất nhanh cũng vô pháp giống như trước đó như thế quấy rối, bởi vì bọn hắn trên tay phù lục dùng thật nhanh tốc độ đang tiêu hao, chỉ sợ đã không dư thừa bao nhiêu. Không có phù lục, muốn lại giết chết những cái kia quái dị, liền không có dễ dàng như vậy. Chu Phàm tại tiêu hao mất tiểu diễm phù về sau, cũng không nỡ tiếp tục dùng phù, nhưng mà khí lực của hắn đủ lớn, tinh xương đao dị cũng đầy đủ cứng rắn, đối phó hắc du cấp cây nấm yêu, chỉ bằng vào khí lực cũng có thể xé rách cây nấm yêu thân thể. Chu Phàm có chút nhíu mày liền muốn nhảy xuống đi, liền xem như 20-30 số lượng cây nấm yêu, nhiều nhất liền là tốn hao thời gian nhiều một ít, cũng không thể trơ mắt nhìn xem bọn chúng đem người mang đi. Chỉ bất quá hắn cuối cùng không có nhảy xuống đi, bởi vì đã có hai cái quái dị nhảy lên tới. Tới là lão nhị từ Bạch Ngọc cùng lão ngũ Quỷ Tinh Lạc. Chu Phàm lạnh lùng nhìn xem bọn chúng, chỉ hai cái, hắn chưa chắc sẽ thua. Muốn tìm đến ngươi cũng không dễ dàng. Từ Bạch Ngọc một mặt ôn hòa nói. Quỷ Tinh Lạp sắc mặt lạnh lẽo không nói gì, nó từ đầu đến cuối không thể tin được Trư Man Tử sẽ thua bởi trước mắt cái võ giả này. Tại thời khắc trọng yếu như vậy, bọn chúng còn từ bỏ trong tay sự tình chuyên chạy tới. Chu Phàm không có rút ra cự đao lên lợi kim phủ văn tại giết bạch lệ cấp Trư Man Tử liền tiêu hao hầu như không còn, cự đao ý nghĩa liền không lớn. Hắn rút ra tinh xương đao dị, dán lên ba đạo hoàng giai thượng phẩm lưu phong phủ văn lan tràn, có từng đạo mảnh sợi thô màu trắng phong lưu theo đao dị lên sinh sôi mà ra. Quỷ Tinh Lạp thân thể nhoáng một cái, gầy trơ xương ốm yếu nó lôi kéo ra từng đạo tàn ảnh, đã đến Chu Phàm trước người, cặp kia quỷ trảo chụp vào Chu Phàm. Suy suy tiếng gió thổi không ngừng vang lên. Nó cùng Trư Man Tử là hai loại khác biệt tiến hóa phương hướng, tốc độ sắc bén mới là bản tính của nó quỷ trảo có thể tùy tiện bạch mặc thép tấm. Chu Phàm thân thể có tử kim quang mang nổi lên, hắn không để ý đến cặp kia rơi vào trên người quỷ trảo, mà là ngang nhiên một đao bổ ra. Lạnh lam sắc hỏa diễm cùng thuần trắng chân khí lượn lờ tại phong lưu phía trên. Chu Phàm dùng hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp, đao của hắn từ trước đến nay rất nhanh, nhanh đến Quỷ Tinh Lạp khó mà tránh đi. Quỷ Tinh Lạp màu vàng đất đôi mắt hơi co lại, chỉ là nó cũng biết không cách nào tránh đi, chỉ có thể cắn răng để cho mình quỷ trảo ra tốc rơi xuống. Ngay tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo trông, một cái tay chống rông xuất hiện bắt. Lại Quỷ Tinh Lạp sau cái cổ về sau kéo một cái, liền đem nó giật ra. Chu Phàm một đao thất bại, sắc mặt hắn cải biến, kia là Từ Bạch Ngọc tay. Từ Bạch Ngọc còn đứng ở nơi xa, nhưng nó cái tay này lại có thể xuyên thấu không gian khoảng cách xuất hiện ở đây kéo ra Quỷ Tinh Lạp, từ đó khiến cho Quỷ Tinh Lạp tránh đi cái này chí mạng một đao. Chu Phàm thân thể bị tử kim trọng giáp bao trùm lên đến, vừa rồi cái kia một cái, Quỷ Tinh Lạp không có khả năng đột phá tử kim trọng giáp phòng ngự, đáng tiếc là bị Từ Bạch Ngọc quấy nhiễu kế hoạch của hắn. Trọng giáp lại chuyển hóa thành giáp nhẹ, dị giáp phủ văn hướng tử kim giáp nhẹ cấp tốc lan tràn. Hắn đã sớm theo phụ sư trong miệng biết được, những thứ này cây nấm yêu trừ ra thân thể cứng cỏi bên ngoài, còn am hiểu độc chú trở vô hình công kích, không thể không phòng. Quỷ tinh lạc vàng điệp mặt gần như khép kín, nó đang nhanh chóng lui lại, đã lui về từ Bạch Ngọc bên người, nó lòng vẫn còn sợ hãi nói, nhị ca, tạ ơn. Nếu không phải từ Bạch Ngọc vừa rồi kịp thời xuất thủ, nó coi như không chết cũng sẽ bị cái kia hung hiểm dị thường một đao đánh chết. Chớ khinh thường, hắn thật sự có giết chết lao tứ năng lực. Từ Bạch Ngọc dùng màu trắng đồng tử mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phàm trầm giọng nói, bọn chúng vốn cho là chỉ có ba vị tứ an sử có thể chịu được một trận chiến, không nghĩ tới Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti còn ra dạng này một cái thực lực không dưới tứ an sử cao thủ. Chính ngươi cẩn thận, ta đi quấn lấy hắn, tìm cơ hội dùng ngươi mực độc chết hắn. Từ Bạch Ngọc thân thể tản mát ra mông lung bạch quang, thân thể của nó đông nhiên bắt đầu vặn mèo. Tại thân thể nó rõ ràng thời điểm, đã xuất hiện tại Chu Phàm bên trái, loại năng lực này gần như thuần di. Chu Phàm một đao hướng Từ Bạch Ngọc đánh tới. Cái này Từ Bạch Ngọc có thể đứng hàng thứ hai, quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Chỉ là cái này xoắn một phát hợp lại ba loại lực lượng một đao tựa như chém vào trên mặt kính. Từ Bạch Ngọc thân thể đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành màu trắng mảnh vỡ. Chu Phàm cũng không cho rằng Từ Bạch Ngọc cứ như vậy chết, hắn nghe được sau lưng có tiếng gió thổi truyền đến, thân thể uốn lẹo, đao dị lượn vòng bổ tới. Đinh một tiếng, đao dị bổ trúng chính là một mặt Bạch Ngọc tấm gương. Từ Bạch Ngọc hai tay nắm tựa như tấm thuẫn Bạch Ngọc tấm gương. Chu Phàm dùng sức ép một chút, đao dị dâng trào. Ra phù lực, chân khí, viêm dương khí, Bạch Ngọc tấm gương không chịu nổi trọng áp đã bỗng nhiên vỡ tan. Chỉ là Bạch Ngọc tấm gương vỡ tan, Từ Bạch Ngọc đã nhảy ra, nó hai tay hiện hiện bạch quang, Bạch Ngọc tấm gương lại lần nữa ngưng tụ ra. Chu Phàm dậm chân nói đao bộ tới, một người một quyệt tại nóc nhà lên chiến đấu. Từ Bạch Ngọc trong tay tấm gương bị từng khối chém nát, nhưng lại không ngừng ngưng tụ. Trong chớp mắt, đao dị lên phù lực đã bị tiêu hao một nửa, cái này khiến Chu Phàm nhíu mày. Nhân loại võ giả cùng quái dị khác biệt, võ giả lực lượng đại bộ phận dựa vào phù lục, cho dù là Chu Phàm, hiện tại cũng có thể nói có một nửa là bằng vào đao dị phù lục. Nếu là không có phù lục, người võ giả kia thực lực không thể nghi ngờ hội giảm bất đi nhiều. Từ Bạch Ngọc miệng chứa cười lạnh, nó đương nhiên biết rõ nhân loại nhược điểm, nhưng tấm gương này không hề chỉ tiêu hao Chu Phàm phù lực. Ngay tại tấm gương vỡ vụn đến 20 khối thời điểm, Từ Bạch Ngọc trong miệng phun ra một cái tử, kính chú. Trắng loan quang mang theo vỡ vụn thấu kính bên trong bay ra, hướng về Chu Phàm bay đi. Đây là Từ Bạch Ngọc đặc biệt thiên phú kính chú, có thể nguyên rủa đánh nát tấm gương địch nhân, đem địch nhân thân thể hóa thành có thể đánh nát tấm gương. Chu Phàm thân thể lôi ra một đạo huyết ảnh, tránh đi cái kia vô số đạo bạch quang. Chỉ là những thứ này bạch quang một cái gãy cong, vẫn là tiếp tục hướng về Chu Phàm đuổi theo. Vô dụng, bọn chúng hội vĩnh viễn đuổi theo ngươi. Từ Bạch Ngọc lạnh giọng nói, trong tay hắn nhiều một viên toa hình dáng thấu kính, hướng Chu Phàm ném bắn đi. Từ Bạch Ngọc bắn ra cái này mai toa kính dùng để hạn chế Chu Phàm na gì không gian. Chu Phàm hai chân chìm xuống, dưới chân mảnh ngói vỡ vụn, cả người rơi vào trong phòng. Chỉ là bạch quang cũng cùng chìm xuống, đuổi sát Chu Phàm. Chu Phàm không dám hứa chắc mình tử kim giáp trụ có thể chống cự loại này kinh chú, hắn hướng về phòng tường xông lên, bịch một tiếng ngay tại trên tường xô ra một cái cửa hang, hắn xông ra ngoài phòng, chạy trong ngõ hẻm. Bạch quang tiếp tục theo tới. Trong ngõ tắt đã có cây nấm yêu xúm lại tới. Cây nấm yêu bầy hiển nhiên là hạ quyết tâm nhất định phải giết chết Chu Phàm. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn chỉ là hai chân uốn éo, liền lại nhảy lên nóc nhà. Nóc nhà lên Từ Bạch Ngọc cùng Quỷ Tinh Lạp chính hướng hắn đội vàng chạy tới. Quỷ Tinh Lạp đứng sau lưng Từ Bạch Ngọc, nó toàn thân tản ra nhàn nhạt hắc quang, nó không có nhìn Chu Phàm, mà là chuyên chú nhìn xem hai tay của mình. Nó hai tay có màu mực chất lỏng đang chậm rãi ngưng tụ lại. Vàng khuôn điệp mặt trong khe hở đen dịch ngay tại chậm rãi biến mất, đây là mực độc. Mực độc là rất mạnh độc tố, tại năm huynh đệ bên trong, độc tố mạnh nhất liền là gầy cho xương ốm yếu Quỷ Tinh Lạp. Dạng này mực độc không phải nhân loại võ giả kia có thể chống cự. Chu Phàm không có tiếp tục tránh né, mà là đột nhiên hướng Từ Bạch Ngọc hai cái phóng đi. Thân thể của hắn như huyễn ảnh. Mực độc vẫn chưa hoàn thành, Từ Bạch Ngọc hô một tiếng lui ra phía sau, Quỷ Tinh Lạp thân thể phi tốc lui lại. Từ Bạch Ngọc ngược lại là dậm chân về phía trước, trong tay hắn lại xuất hiện Bạch Ngọc mặt kính, hắn muốn đem Chu Phàm cản lại, về phần nhường Quỷ Tinh Lạp lui lại là bởi vì Quỷ Tinh Lạp hiện tại ngay tại thời điểm then chốt, nó không cách nào làm quá nhiều chuyện. Từ Bạch Ngọc trong lòng cười lạnh, chỉ cần nó ngăn cản người này một cái chớp mắt, tính chú liền có thể bắt được người này, đem người này giết chết. Thời gian cực ngắn, Chu Phàm đã đến Từ Bạch Ngọc trước người. Hắn một đao vỗ xuống, Từ Bạch Ngọc trong tay Bạch Ngọc tấm gương hiện ra từng tầng ánh sáng, mặt kính không ngừng thêm dày, nó cũng có thể tưởng tượng ra dạng này liệu chết khốn đấu một đao sẽ cỡ nào hung ác. Chỉ là một đao kia cũng không có rơi vào Bạch Ngọc trên mặt kính. Chu Phàm thân thể hoàn toàn biến mất tại Từ Bạch Ngọc trước mặt. Từ Bạch Ngọc sững sờ một cái, nó trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó nhanh chóng quay người. Chu Phàm thân ảnh xuất hiện tại Quỷ Tinh Lạp trước người, một đao kia vẫn là bảo chỉ rơi xuống tư thế. Dạng này một màn phát sinh thế sét đánh không kịp bưng tai, Quỷ Tinh Lạp cũng không nghĩ tới Chu Phàm lại đột nhiên xuất hiện tại trước người của nó. Nó ngạc nhiên ngẩng đầu, trơ mắt nhìn xem một đao kia rơi vào trên người của nó, bóng ánh đao mang lóe lên một cái rồi biến mất, đưa nó viên kia mũ rộng bánh hình dáng đầu lâu cắt đi. Quỷ Tinh Lạp hai tay ngưng tụ ra mực độc cũng theo đó tiêu tán. Ngươi dám? Từ Bạch Ngọc hét lớn như sấm, thế nhưng là đã quá trễ. Quỷ Tinh Lạp chết. Hai bọn chúng không biết Chu Phàm thân phận là thuấn di cấp. Chu Phàm thân ảnh lưu động, tránh đi truy đuổi mà đến Bạch Quang kinh chú. Hắn lại lần nữa thuấn di đến Từ Bạch Ngọc trước mặt, đao dị lại lần nữa đổ ngang mà xuống. Từ Bạch Ngọc hành kính chặn lại, chỉ là Chu Phàm thân ảnh lại biến mất, xuất hiện sau lưng nó. Từ Bạch Ngọc mặt ngọc đại biến, nó chỉ là thân thể chùn xuống về phía trước lăn một vòng, tránh đi bổ tới đao dị. Dạng này ngưng tụ ba loại lực lượng một đao, thân thể của nó lại cứng cỏi cũng không dám đón đỡ. Chu Phàm sắc mặt không thay đổi, thân thể của hắn như một đạo huyễn ảnh cùng từ bạch ngọc kéo cự ly xa, xuất hiện tại ngoài mấy trượng nóc nhà bên trên. Kính chú bạch quang lại bay lên theo tới. Chờ chúng nó muốn tiếp xúc đến Chu Phàm thân thể lúc, Chu Phàm lại biến mất, hắn tuấn di đến từ bạch ngọc trước người, lại là một đao đánh xuống. Từ bạch ngọc do dự giơ lên kính tuấn, chỉ là Chu Phàm lại lần nữa tại nó trước mắt biến mất. Từ bạch ngọc nghe được bên trái có tiếng gió truyền đến, nó không chút do dự hướng về bên phải lật một cái, tránh đi đao này nó hướng về nghiêng nóc nhà tuột xuống, mảnh ngói bị thân thể của nó sáng bóng nát. Lúc này kính chú bạch quang mới bay đến Chu Phàm bên người. Chu Phàm lại kéo về phía sau mở khoảng cách, hắn ánh mắt liên tục rơi trên người Từ Bạch Ngọc. Chu Phàm là nắm chặt kính chú bạch quang bay tương đối chậm thiếu hụt. Từ Bạch Ngọc sợ hãi được toàn thân run rẩy lên, Chu Phàm cái kia quỷ bí khó lường thuấn di thân pháp, để nó không biết làm sao. Dù cho nó có tiếp cận hắc lệ cấp thực lực, nó cũng triệt để sợ, thật là khó lòng phòng bị, nó hai lần né qua chí mạng phù đao, trình độ nhất định dựa vào là vật khí. Nhưng mà nó không dám khẳng định vận khí của mình có thể liên tục tốt như vậy xuống dưới. Từ Bạch Ngọc trực tiếp chạy trốn. Nó mới từ nóc nhà rơi xuống đất, Chu Phàm liền tuấn di đến trước người của nó, lại là lăng lệ một đao mang theo ba loại lực lượng đánh xuống. Từ Bạch Ngọc giơ lên trong tay bạch ngọc tấm gương lúc, Chu Phàm lại nháy mắt xuất hiện sau lưng nó. Nó giống như lần thứ nhất đồng dạng không người về phía trước lăn một vòng, chỉ là Chu Phàm một đao kia bỗng nhiên ép xuống bổ ngang. Suy một tiếng, từ bạch ngọc nửa trước thân lăn ra ngoài, phần sau thân còn lưu tại chỗ, màu trắng huyết tương phun ra ngoài. Xuống lại tới cây nấm yêu vừa lúc nhìn thấy cái này màn, bọn chúng toàn thân phát run lập tức tứ tán đào tẩu, võ giả này thực tế là thật đáng sợ. Chu Phàm ngắm một chút hướng hắn bay tới kính chú bạch quang đã theo từ bạch ngọc tử vong bắt đầu tiêu tán. Chỗ nào đi? Chu Phàm đã giết đến cao hứng, hắn hướng những cái kia cây nấm tiểu yêu đuổi theo. Đông phường thỉnh thoảng vang lên cây nấm tiểu yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Não quân sư viên kia hình tròn đầu lâu phía trên lõa não có chút rung động, vừa mới nó còn không có theo quỷ tinh lạc quần tuyến cắt ra bên trong kịp phản ứng, nhị ca từ bạch ngọc quần tuyến cũng cùng cắt ra. Quần tuyến cắt ra mang ý nghĩa hai bọn chúng đều chết. Não quân sư quần điệp trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, người võ giả kia đến tột cùng là dạng gì thực lực? Lão tứ chết ở trong tay của hắn coi như, nhị ca cùng lão ngũ đi tìm hắn cũng chết. Chẳng lẽ là Thủy Hương Nghi Loan Ti cao thủ đổi tới sao? Không đúng, nếu là Lạc Thủy Hương cao thủ đổi tới, cái kia hẳn là trực tiếp đi tìm lão cha mới đúng. Não quân sư không còn dám đoán, nó lập tức đem tình huống nói cho lão cha cùng đại ca. Cây nấm yêu bầy lập tức tổn thất ba cái bạch lệ cấp quái dị, cái này tại tiến đến Thiên Lương thành trước đó quả thực không cách nào tưởng tượng. Ngươi nói cái gì? Lão nhị cùng lão ngũ cũng chết. Hồng Quỷ bút ngừng tay, nó lạnh lùng nhìn về phía trước mặt mười phần chật vật, thở hồng hộc năm cái người đeo mặt nạ. Bốn phía đã thành một vùng phế tích. Năm cái người đeo mặt nạ không nghĩ tới bọn hắn sẽ bị một cái hắc lệ cấp quái dị làm cho thê thảm như thế. Bọn hắn ánh mắt cảnh giác nhìn xem Hồng Quỷ bút, cái này Hồng Quỷ bút so với bọn hắn thấy qua bất kỳ một cái nào hắc lệ cấp quái dị đều mạnh hơn, khó trách trên tư liệu nói nó đã vô hạn tới gần huyết lệ cấp quái dị. Đúng vậy, đại ca, theo các con phản hồi về tới tin tức nói, người võ giả kia rất mạnh, đao của hắn không chỉ có thể chặt thấu thân thể của chúng ta, mà lại có được thuấn di tốc độ, lao nhị cùng lao ngũ chính là như vậy bị giết chết, lao tứ chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Não quân sư nhanh chóng trả lời. A đại, đi giết hắn, người tế cũng muốn tăng thêm tốc độ. Ma tổ mở miệng, thanh âm của hắn bình thản, không có chút nào bởi vì ba cái nhi tử chết mà có bất kỳ xấu não. Nhưng Hồng Quỷ bút cùng Não quân sư đều biết lao cha không kiên nhẫn, chọc giận lao cha hậu quả cực kỳ đáng sợ. Lao cha, ngươi yên tâm, ta lập tức liền đi qua. Hồng Quỷ bút chỉ là nhìn một chút năm cái người đeo mặt nạ, không chút do dự quay người hướng về đồng phường chạy đi. Duy chỉ có lưu lại năm cái người đeo mặt nạ hai mặt nhìn nhau. Đây là có chuyện gì? Chương 355. Nào có nếu như chương 355, nào có nếu như Chu Phàm đang đuổi giết lấy cây nấm tiểu yêu, đông phường người cũng đang trốn bệnh, đông phường trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Chỉ là Chu Phàm cũng không nói hoài những cái kia chạy chối chết người, nhiệm vụ của hắn là chỉ hoãn, hiện tại ma tổ nằm con trai để hắn giết ba cái. Cái kia còn lại hai cái, hắn không có bất kỳ cái gì lòng kinh thị, hắn đang đuổi giết cây nấm yêu thời điểm còn tại liên tục cảnh giác. Theo phủ sư nơi đó tư liệu biết được, còn lại hẳn là Lao Đại Hồng Quỷ Bút cùng Lao Tam Nao Quân Sư. Lao Đại Hồng Quỷ Bút có được hắc lệ cấp thực lực, quái dị mỗi một cấp đều giống như là trời. Hắc lệ cấp quái dị cũng không phải vừa rồi ba cái kia bạch lệ cấp có thể so sánh được. Huống hồ còn có cái kia huyết lệ cấp ma tổ. Chu Phàm nghĩ đến cái kia ma tổ, tâm tình của hắn liền trở nên nặng nề. Dùng hắn thể lực trung đoạn tu vi có thể có át chủ bài, đối phó hắc lệ cấp hắn còn có năm chắc thắng, nhưng huyết lệ cấp ma tổ hắn liền không có niềm tin quá lớn. Chỗ dựa duy nhất là cái kia Vân Âm Đình. Chu Phàm đuổi giết đám kia cây nấm tiểu yêu, đi đến Thiên Lương đường lớn. Bất quá hắn rất nhanh liền dừng chân, bởi vì Thiên Lương đường lớn đứng trong lúc nhất thời đếm không hết cây nấm tiểu yêu không còn chạy. Chu Phàm khẽ nhíu mày. Nhiều như vậy cây nấm tiểu yêu, nếu là toàn bộ xung lại, cái kia trốn liền là hắn cùng lão huynh. Chỉ là cây nấm tiểu yêu rất nhanh liền tan ra bốn phía, hướng về đông phường phóng đi, bọn chúng giống như không có trông thấy Chu Phàm như thế, bọn chúng phải nhanh hoàn thành ma tổ lời nhắn nhủ người tế nhiệm vụ. Chu Phàm không có cản trở, vừa đến hắn cũng cản trở không nhiều như vậy cây nấm tiểu yêu. Thứ hai tại cây nấm tiểu yêu tản ra về sau, hắn trông thấy đường lớn một bên khác đứng Hồng Bị Bút. Tại tường thành cái kia quỷ hỏa cây nấm u minh lục hỏa chiếu rọi xuống, sinh hồng thân thể có thể cho người một loại không hiểu áp. Ngươi giết ta ba cái huynh đệ. Hồng Bị Bút lắc đầu hờ hững nói, đầu lâu lên hồng dây nhỏ xúc tu chậm rãi phiêu đãng. Các ngươi hại chết bao nhiêu người? Chu Phàm rút ra đao dị, thay đổi hắn dùng công vân hối đoái trở về làm giai hạ phẩm cốt thủy phủ. Ba đạo cốt thủy phủ từng cái dán tại đao dị lên, đao dị có u lam hơi nước lan tràn mà ra. Nếu như sử dụng có thể so với làm giai thượng phẩm phụ lục khí quỷ, kia dĩ nhiên sẽ cường đại hơn, nhưng nếu không phải bất đắc dĩ, Chu Phàm tạm thời không muốn bại lộ 6 cái khí điển bên trong 6 cái khí quỷ, đây là hắn mạnh nhất át chủ bài một trong. Vô luận là nhân loại hay là quái dị, kẻ yếu vốn chính là đồ ăn, ta nói ngươi giết ta 3 cái huynh đệ, không phải giống như nhân loại các ngươi nói như vậy, ta muốn cho ta 3 cái huynh đệ báo thủ, mà là muốn nói, ngươi có thể giết chết ta 3 cái huynh đệ, vậy liền đáng giá ta xuất thủ. Hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng. Hồng Quỷ Bút không đội không chấm nói. Toàn thân bao phủ tại tử kim giáp trụ Chu Phàm không nói gì thêm, đao dị có lạnh lam sắc hỏa diễm cùng chân khí màu trắng hiện hiện, đem cốt thủy phù lực đều bao trùm lên tới. Thân thể của hắn lại trở nên bắt đầu mơ hồ, đợi rõ ràng lúc đã xuất hiện tại Hồng Quỷ Bút bên trái. Đao dị hướng Hồng Quỷ Bút chẻ dọc mà xuống. Hồng Quỷ Bút nhưng không có bất kỳ né tránh chi ý, nó một quyền hoành hành mà ra. Hình trụ cánh tay xích hồng nắm đấm cùng đao dị tới cái không có chút nào xinh đẹp va chạm. Bịch một tiếng vang lên, đao dị thình lình không cách nào bổ ra nắm đấm, Chu Phàm bị chấn động đến lui lại mấy bước. Chu Phàm trong lòng hơi kinh hãi. Hồng Quỷ Bút khí lực cùng thân thể trình độ bền bỉ đều vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn bên ngoài, thậm chí so với Chư Man Tử còn mạnh hơn. Hồng Quỷ Bút lại chỉ là thân thể lắc lư một cái, nó hướng về lui lại Chu Phàm sông ngang mà đi, cổ quái mà cường đại tứ chi hướng Chu Phàm đánh tới. Hai chân của nó đá ra cùng nắm đấm đồng dạng nhanh chóng hung mãnh. Chu Phàm vung đao từng đao chém vào hướng hắn oanh tới quyền cước lên, lại bị đánh trúng liên tiếp lui về phía sau, dưới chân bàn đá xanh bởi vì cự lực trà đạp thành bụi phấn. Hồng Quỷ Bút trên mặt lộ ra quái đản dáng tươi cười, nó là cây nấm yêu bảy bên trong cực kỳ hiếu chiến quái dị. Trước mắt cái võ giả này để nó huyết dịch có chút sôi trào lên. Chỉ là Chu Phàm rời khỏi một trượng về sau, hắn một tiếng quát mạnh, thân thể bỗng nhiên cổ trướng lên đến, tử kim giáp trụ cũng cùng biến lớn thích ứng thân thể của hắn biến hóa, gấp 6 lần một phát. Hồng Quỷ Bút vẫn là đấm tới một quyền. Chu Phàm một đao bổ vào nắm tay phải của nó bên trên. Ca một tiếng, Hồng Quỷ Bút bị một đao kia bổ đến bay tứ tung mà ra, toàn bộ quái dị trên mặt đất lăn lộn cày ra một đầu thật dài khe rãnh. Chu Phàm cũng không có như vậy dừng lại, thân ảnh của hắn bá một cái liền lại xuất hiện tại Hồng Quỷ Bút bên người, lại là một đao đánh xuống. Chỉ là Hồng Quỷ Bút thân thể dưới một đao này như ảo ảnh tiêu tán. Nó xuất hiện tại Thiên Lương Đường lớn 10 trượng bên ngoài. Dạng này tốc độ di chuyển cũng liền so thuấn di chậm một tia. Hồng Quỷ Bút sắc mặt hờ hững, nó nhìn một chút nắm tay phải của mình, nắm tay phải của nó đã lom xuống biến hình. Bất quá cái này biến hình tựa như áp xúc cao su đồng dạng, ngay tại chậm dài khôi phục. Khí lực của ngươi không tệ. Hồng Quỷ Bút hút khẩu khí, thân thể của nó cũng đông nhiên bành trướng, khổng lồ mà xấu xí thân thể thậm chí so Chu Phàm còn muốn lớn hơn một vòng. Hai chân nó nhẹ nhàng đạp mạnh, dưới mặt đất gạch xanh xuất hiện lít nhá lít nhít với dạng. Nó chuyển qua Chu Phàm trước người, một cước hành đá mà ra, nhìn như nhẹ mà không tiếng động. Chu Phàm hai tay nắm đao dị bộ ra. Đao cùng bàn chân khổng lồ đụng vào nhau vang lên chói tai âm bạc thành, xoắn ốc thức phong lưu theo nơi trung tâm nhất quyết tán mà ra, lòng đất từng khối gạch đá bị nhấc lên. Mười mấy vạn cân khí lực va chạm. Không sai, thật sự không tệ. Hồng Quỷ Bút đỏ sẫm mắt tam giác đồng tử trợ to, nó trên mặt lộ ra quái đản dáng tươi cười. Nó hai tay cùng hai chân giống như trọng truy đồng dạng không ngừng vung ra. Chu Phàm không sợ chút nào từng đao chém ra, cùng nó tứ chi cường ngạnh đụng vào nhau. Một người một quẹt ở giữa va chạm giống như gió lốc quá cảnh, Thiên Lương Đường lớn mặt đất gạch đá bắn tung tóe vỡ vụn, liền hai bên đường phòng ốc cũng chấn động đến vách tường xuất hiện vết dạn thậm chí chậm rãi sụp đổ. Cái này kịch liệt va chạm khiến cho không có cây nấm tiểu yêu hoặc người nào dám từ nơi này thông qua. Thiên Lương Đường phố phương hướng ẩn ẩn phát giác được Thiên Lương Đường lớn bên kia đánh nhau động tĩnh. Liên tục sừng sững bất động ma tổ có chút ngẩng màu đỏ tươi dạng xuề ô đầu lâu, thấp giọng nói, xem ra a đại gặp được đối thủ. Phòng hộ trong trận pháp tiến quy lai ba người sắc mặt biến hóa, bất quá bọn hắn y nguyên bình tĩnh nhìn chằm chằm ngoài cửa ma tổ. Ma tổ nếu là dám rời đi, bọn hắn liền có thể theo trong trận pháp ra ngoài. Cho dù bọn họ có lẽ không phải là đối thủ của ma tổ, nhưng phân tán ra đến, mấy nhiều trận này người tế còn là có thể làm được. Dù sao ma tổ lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một cái, nó không có khả năng ngăn được Nghi Loan Ti phủ nhiều người như vậy. Ma tổ cũng chính là biết rõ điểm ấy, cho nên mới đứng ở chỗ này giữ vững. Nghi Loan Ti phòng hộ trong trận pháp có nhiều như vậy cây nấm yêu, độc tố cùng người liền rủa, Nghi Loan Ti người theo trong trận pháp đi ra, trong lúc nhất thời cũng vô pháp bài trừ những thứ này cây nấm yêu bảy bảy ra đồ vật. Mà phá giải đoạn thời gian kia đối Nghi Loan Ti tới nói liền là chí mạng. Đây là một loại giằng co. Thuần túy khí lực va chạm chỉ là tiếp tục một lát, nhưng Thiên Lương Đường lớn đã hủy một nửa. Không đủ, còn chưa đủ, ngươi nếu là chỉ có bực này khí lực, có thể giết không chết ta. Hồng Quỷ Bút cười như điên, tứ chi của nó không ngừng bay ra. Nó thực chất bên trong điên cuồng đã bị triệt để kích phát ra tới. Phải không? Vậy liền lại thêm một chút. Chu Phàm cái kia thanh âm nhàn nhạt theo tử kim giáp trụ bên trong truyền ra. Cửu Lô bạo nhiên công thiêu đốt huyết khí gấp 7 bộ phát. Chu Phàm hình thể lại là phồng lớn một vòng, nhìn giống như một cái cự thú, hắn một đao đánh xuống. Hồng Quỷ Bút hai tay giao nhau chặn lại. Bình một tiếng, nó bị đao này bổ đến hoành xạ mà ra, rơi xuống bên ngoài hơn 10 trượng. Chu Phàm thân thể bá một cái, liền lại đến trước người của nó. Đao mảnh giơ cao, trong cơ thể viêm dương khí cùng thuần trắng chân khí mãnh liệt mà ra cùng cốt thủy phù lực sửa chữa cùng một chỗ, tại to lớn khí lực ra chỉ xuống chẻ dọc mà xuống, nhanh như tuyệt luân, như một đạo sán lạn quang mang. Đây là lưu quang khoái ngân đao quyết thể lực đoạn đao pháp đuổi chỉ riêng thế. Nhanh như vậy đao pháp khiến cho Hồng Quỷ Bút muốn bằng vào tốc độ né tránh đều khó có khả năng. Hồng Quỷ Bút con mắt tam giác đột nhiên co vào, nó đầu lâu lên hồng dây nhỏ toàn bộ bắn ra, xen lẫn thành một đạo tuyến lưới, Newton dùng đạo này lưới ngăn lại đao này. Hồng dây nhỏ bị chặt đứt, cái kia hung mãnh một đao rơi vào Hồng Quỷ Bút trên vai trái. Cốt thủy phù lực, viêm dương khí, thuần trắng chân khí khiến cho nó vai trái lom xì xì rung động. Nó phát ra a kêu to một tiếng, hai tay hướng về tinh xương đao dị với tới. Chỉ là Chu Phàm quát lạnh một tiếng, khí lực của hắn lại lần nữa tăng lớn, toàn lực bạo phát xuống, đao vẫn là gắng gượng vỗ xuống. Hồng Quỷ Bút vai trái giống như bị áp sập cao su thân thể lại mềm dẻo, nó cũng có mức cực hạn, thân thể bắt đầu căng nước. Thân thể của nó rốt cục bị đao dị cắt phá, đao dị lên ba loại lực lượng cấp tốc ăn mòn nó cái kia cắt ra thân thể. Hồng Quỷ Bút ho nhẹ một tiếng, phun ra màu son huyết dịch, con mắt của nó có chút ảm đạm, đáng tiếc, nếu là chúng ta lại trễ một chút gặp nhau, ta chính là huyết lệ cấp, khi đó thua liền sẽ là ngươi. Hồng Quỷ Bút thân thể đang không ngừng tiêu mất, hóa thành màu đỏ bột phấn. Chu Phàm lui lại mấy bước, xác nhận nó thật tử vong về sau, hắn cái kia khổng lồ thân thể mới chậm rãi co vào, hắn chẳng qua là cảm thấy toàn thân một trận đau nhức, Cửu Lô bạo nhiên công huyết khí bộc phát không thể tránh né tạm thời mang đến một chút di chứng. Trên đời nơi nào có nhiều như vậy, nếu như ngươi vĩnh viễn không cách nào đuổi kịp không ngừng cố gắng cường đại ta, chờ ngươi huyết lệ cấp thời điểm, gặp gỡ ta vẫn là hội cảm thấy tuyệt vọng. Chu Phàm nhìn xem đã hóa thành dần bụng vật Hồng Quỷ Bút lạnh lùng nói. Lao huynh theo trong ngõ tắt xuống tới, nó hướng Chu Phàm ngoắc ngoắc cái đuôi, loại kia cấp độ chiến đấu nó không cách nào hỗ trợ, vì lẽ đó liền trốn đi, hiện tại thấy chiến đấu kết thúc, liền đi ra. Chu Phàm nhìn xem Đông Phượng, hắn tỉnh táo nghĩ, ma tổ năm con trai đã bị hắn giết 4 cái, còn lại 1 cái, vậy cái này trận người tế hẳn là rất khó lại tiến hành tiếp. Chu Phàm quay người nhìn về phía tuần tra phía doanh địa. Đương nhiên làm dự phòng vạn nhất, tốt nhất liền là hướng tuần tra doanh địa đi một chuyến, đem tuần tra doanh địa cho nện, đem người đều phóng xuất ra. Chương 356. Từ bỏ chương 356. Từ bỏ thật muốn đi tuần tra doanh địa sao? Chu Phàm do dự một chút, lại bác bỏ ý nghĩ này. Đừng nói đội tuần tra doanh địa hiện tại đề phòng xâm nghiêm, còn có nhường hắn ẩn ẩn cảnh giác chính là cái kia ma tổ. Chu Phàm cũng không biết ma tổ phải chăng còn lưu tại Thiên Lương đường phố, chẳng biết đi đâu ma tổ với hắn mà nói uy hiếp lớn nhất. Hắn nhiệm vụ chỉ là trì hoãn, hắn hoàn toàn không cần mạo hiểm cùng cái kia ma tổ liều chết. Chỉ cần không có rơi vào trong cạm bẫy, Chu Phàm có lòng tin coi như ma tổ tới, hắn cũng có thể dựa vào thuấn di cấp thân pháp thoát thân. Mà tuần tra doanh địa khả năng liền có cạm bẫy chờ lấy hắn. Chu Phàm cẩn thận suy nghĩ những chuyện này thời điểm, hắn lần nữa bước vào Đông Vương, tiếp tục đuổi giết những cái kia cây nấm tiểu yêu. Lao cha, đại ca, chết. Náo quân sư truyền tống tới lời nói đứt quãng, tinh thần của nó còn tại nhận to lớn xung kích bên trong. Nó có chút không dám tin tưởng, liền đại ca Hồng Quỷ Bút cường đại như vậy cũng chết tại cái kia võ giả trong tay. Ta biết. Bên kia chờ một lát, mới truyền đến ma tổ thanh âm, hiện tại loại tình huống này còn có thể hoàn thành. Người thế sao? Náo quân sư đối mặt ma tổ vấn đề, nó trầm mặc một hồi mới nói ra, lão cha, có người võ giả kia trong bóng tối quấy rối. Cái này chỉ sợ rất khó. Người võ giả kia còn đang không ngừng truy sát bọn chúng các con, liền Hồng Quỷ Bút đều ngăn không được hắn, những cái kia đẳng cấp có phần thấp cây nấm yêu gặp gỡ nếu là hắn trốn được chậm một chút, đều sẽ mất mạng. Về phần áp giải người về tuần tra doanh địa, vậy thành công suất liền thấp hơn. Tây Phường bên kia cũng lọt vào nhân loại mãnh liệt ngoan cố chống lại. Lúc đầu Tây Phường tình huống bên kia, bọn chúng đã sớm cân nhắc ở trong đó, có 4 vị huynh đệ tự mình xuất thủ, Tây Phường chống cự không cách nào chống cự quá lâu. Chỉ là không nghĩ tới xuất hiện một cái cường đại như vậy võ giả, đem 4 vị huynh đệ đều giết chết. Tây Phường muốn thuận lợi cầm xuống, vậy liền thành cho cười, Đông Phường càng là bởi vì người võ giả kia tại, loạn thành một bầy. Trừ phi có phương pháp giết cái kia võ giả, sau đó lại đem Tây Phường bên kia võ giả giết một lần, mới có thể hoàn thành người thế. Nhưng chúng nó các con mỗi thời mỗi khắc đều tại chết đi. Nói cách khác giết cái kia võ giả, mới có thể giải quyết vấn đề. Ma tổ lạnh lùng nói. Thế nhưng là lão cha ngươi không thể rời đi Thiên Lương đường phố, nếu là rời đi Thiên Lương đường phố, Nghi Loan Ti phủ coi như sống lại. Náo quân sư có chút do dự nói. Nghi Loan Ti phủ lực sĩ phủ sư một khi rời đi Thiên Lương đường phố, trong bóng tối cùng chúng nó chiến đấu, người kia tế liền càng không khả năng hoàn thành. Nhưng lão cha không xuất thủ, ai có thể giết chết cái kia giết chết đại ca Hồng Quỷ Bút võ giả? Bọn chúng lâm vào cảnh lưỡng nan, Náo quân sư có chút bi ai, người tế hẳn là không cách nào hoàn thành. Ma tổ không cách nào hoàn thành tiến giai, lại chết 4 cái huynh đệ, cái này bọn chúng cây nấm yêu bầy tổn thất lớn, trở lại hủ cốt đầm lầy, thiếu hụt nhiều huynh đệ như vậy hỗ trợ, tình cảnh của bọn nó cũng sẽ trở nên chật vật. Hủ cốt đầm lầy không chỉ có riêng chỉ có bọn chúng cây nấm yêu bầy tại, bên trong độ mạnh có thể so với lão cha quái dị cũng có tốt một chút. Tuy bọn hắn nếu là đi ra, liền từ bọn hắn đi ra tốt. Ma tổ nhìn về phía Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti phủ mở miệng nói, coi như cuối cùng thất bại, ta cũng muốn giết cái kia võ giả. Ma tổ thanh âm tràn ngập án độc chi ý, Náo quân sư hơi sững sờ, nó hiểu được, 10 vạn người tế vô vọng tình huống dưới, lão cha tức giận, lão cha không định người tế, muốn giết người cho hả giận. Lão tam, thông chi các con, để bọn chúng tập hợp một chỗ, đi giữ vương thông một thông đạo, không thể người tế vậy liền chuẩn bị rời đi nơi này. Ma tổ quay người rời đi, nó đứng thẳng địa phương, đem người võ giả kia vị trí nói cho ta. Nghi Loan Ti trong phủ 3 vị tứ an sử trông thấy ma tổ rời đi, bọn hắn đều là sững sờ một cái, sau đó lập tức kịp phản ứng, lập tức chuẩn bị triệt mở phụ trận. Tiếng bi lai quá lớn, Nghi Loan Ti phủ tất cả đám võ giả đều chạy, làm triệt mở phụ trận làm chuẩn bị. Chờ một chút, vạn nhất nó dở trò lừa bịp, cố ý rời đi, thực ra ngay tại bên cạnh chờ lấy chúng ta triệt mở phụ trận mai phục chúng ta đây. Áo công công lôi kéo Yến Quy Lai cánh tay gấp giọng nói, Viên Huệ pháp sư. Yến Quy Lai nhìn về phía Viên Huệ hòa thượng, Yến Quy Lai đương nhiên cũng minh bạch có khả năng này, vì lẽ đó Nghi Loan Ti phủ thực ra đã sớm làm chuẩn bị. Chỉ là áo công công khi đó vô cùng hỗn loạn, không có nghiêm túc nghe bọn hắn bố trí mà thôi. Viên Huệ hòa thượng từ rộng thùng thình tăng bảo bên trong lấy ra một mặt gương đồng, hắn cắn nát mình ngón trỏ đầu ngón tay, tại trên gương đồng khắc họa lên tới. Huyết sát phù văn vẽ thành, gương đồng sáng lên màu vàng quang mang, kim sắc quang mang cuối cùng hội tụ thành một cái điểm kia đang hướng về tấm gương đông bắc phương hướng phi tốc di động. nó xác thực rời đi, nó đã tiến vào đấu phượng. Viên Huệ Pháp sư vội vàng nói, cái này gương đồng là tụ yêu cảnh, chỉ cần dùng tinh huyết của mình làm phụ, liền có thể ngắn ngủi giám sát đến trong thành lợi hại nhất quái dị đi hướng. Trong thành hiện tại lợi hại nhất quái dị liền là cái kia ma tổ. Động tác nhanh một chút. Yến Quy Lai sắc mặt biến hóa lớn tiếng thúc giục nói, phù trận này có thể nháy mắt kích hoạt, nhưng có cái khuyết điểm, muốn triệt hạ tới liền không có dễ dàng như vậy. Ti phủ bên trong võ giả lại tăng tốc động tác. Nó vì sao lại đột nhiên rời đi tiến vào đấu vương? Viên Huệ Hòa thượng nhíu lại lông mày hỏi, hẳn là trong thành xuất hiện cái gì để nó không thể không rời đi biến cố, ta hoài nghi cùng Chu Phàm có quan hệ. Yến Quy Lai lắc đầu, bất quá đối với chúng ta tới nói, đây không phải chuyện gì xấu, chúng ta cần mau chóng rời đi nơi này, mới quyết định. Chỉ cần có thể rời đi Thiên Lương đường phố, vậy bọn hắn có thể làm sự tình liền nhiều. Yến Quy Lai trong lòng lại có chút lo lắng, ma tổ không còn bị hạn chế lại, vô luận nó đi tìm là ai, cũng khó khăn trốn một kiếp. Chỉ có thể mau chóng ra ngoài, tiến đến Đông Phường điều tra một chút tình huống, hy vọng có thể giúp một tay. Tại Tây Phường, Lý Cửu Nguyệt chính mang theo một nhóm võ giả tại chém giết cây nấm tiểu yêu, chỉ là cây nấm tiểu yêu bọn họ sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa, mà là cấp tốc rút lui rời đi. Lý Cửu Nguyệt mang theo Lý Phủ võ giả đuổi một hồi, cảm giác được quái dị liền tạm thời dừng bước lại. Công tử, có chút kỳ quái, bọn chúng tựa hồ đang rút lui. Người võ giả kia mở miệng nói ra. Cây nấm tiểu yêu là hướng Tây Phường Đông Bắc khu rút lui. Xem ra bọn chúng tiến vào thông đạo tại Tây Phường, chỉ là bọn chúng vì cái gì đột nhiên rút lui? Lý Cửu Nguyệt hơi nghi hoặc một chút không hiểu, theo tới nhìn xem, nếu là có nguy hiểm, vậy liền lại lui về tới. Lý Cửu Nguyệt hướng về cây nấm tiểu yêu rút lui phương hướng đuổi theo, những võ giả khác đội vàng đuổi theo. Lý lao ra thế nhưng là xuống tử mệnh lệnh, để bọn hắn bảo vệ tốt Lý Cửu Nguyệt, bọn hắn không dám không theo sau. Lý Cửu Nguyệt chạy thời điểm, còn hướng Đông Phường phương hướng ngắm một chút, hắn chỉ biết là Chu Phàm tiến vào Đông Phường, nhưng lại không biết Chu Phàm tiến vào Đông Phường trong lúc đó xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn tin tưởng Chu Phàm thực lực, sẽ không có sự tình mới đúng. Lý Cửu Nguyệt thu hồi lo âu trong lòng chuyên tâm làm việc. Mới đầu Thiên Lương thành Tịnh Vân chỗ nhà trọ cũng nhận xung kích, có mười mấy cây nấm tiểu yêu xông tới. Chỉ là Tịnh Vân chỗ gian phòng có kim quang sáng lên, cái kia mười mấy cây nấm tiểu yêu trong lòng sinh ra sợ hãi, vẫn không dám tới gần. Phát ra kim quang chính là Tịnh Vân trong tay một chuỗi đen chẳng hạn, Tịnh Vân ngay tại yên lặng nhập kinh, rút ra động nhập châu. Chính tâm kinh sợ run sợ nhìn xem bên ngoài cửa bồi hồi cây nấm tiểu yêu, hắn sợ hai sư phụ nhịn không được, đến lúc đó cái kia mười mấy cây nấm tiểu yêu khẳng định phải đem bọn hắn sư đồ hai người sống sợ sợ sẽ thành thịt người mảnh vỡ. Ngay tại tiếp tục một đoạn thời gian không ngắn, cây nấm tiểu yêu đống nhiên rút đi. Tiếp lấy Tịnh Vân cũng dừng lại niệm kinh, trong mắt của hắn mang theo một tia nghi hoặc. Sư phụ, bọn chúng đi. Chính một mặt vui vẻ nói. Chỉ là Tịnh Vân không để ý đến đồ đệ, hắn chỉ là sắc mặt nghiêm túc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái kia ma tổ tiến vào đấu phượng. Chương 357 Hoàng Diệp chương 357, Hoàng Diệp nguyên bản Chu Phạm chính mang theo lão huynh đang đuổi giết cây nấm tiểu yêu, bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện có chút không giống bình thường. Hắn quanh mình xuất hiện cây nấm tiểu yêu càng ngày càng nhiều, nhưng những thứ này cây nấm tiểu yêu cũng không có tận lực công kích hắn, chỉ là đứng ở đằng xa nhìn xem. Chu Phạm đuổi theo bọn chúng liền chạy, trốn không thoát liền chết. Trên một nhóm lại sẽ có một nhóm khác nhìn chằm chằm Chu Phạm. Một màn quỷ dị này nhường Chu Phạm lông tơ đứng đấy. Cái này thật sự là không thích hợp. Những thứ này cây nấm tiểu yêu là đang giám thị hắn. Vì cái gì giám thị hắn? Hắn giết cái kia ma tổ bốn con trai, liền năm con trai bên trong mạnh nhất Hồng Quỷ Bút đều chết, cây nấm yêu bảy có thể nói là hận hắn tận xương. Giám thị hắn tự nhiên là làm tìm tới hắn cũng giết chết hắn. Kia đến sẽ là ai? Ma tổ. Rốt cục vẫn là tới sao? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, "Lão huynh, ngươi cùng tiểu quyển đi trước." Lão huynh phát ra một tiếng gầm nhẹ, không chút do dự liền hướng trong chỗ sâu của đường hầm chạy tới. Những thứ này cây nấm tiểu yêu cũng không có quá nhiều trí tuệ có thể nói, bọn chúng chỉ là đứng tại cách đó không xa nhìn chằm chằm Chu Phàm, đối lão huynh rời đi không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chu Phàm không do dự nữa, xông vào cửa chính động. Mở một gian phòng ốc bên trong, cây nấm tiểu yêu bọn họ xuống lại căn phòng này, chậm rãi tới gần. Chu Phàm tiến vào trong phòng nháy mắt, hắn mở ra ẩn giáp, sau đó nhảy lên sông phá đỉnh ngói, từ trong nhà chạy ra ngoài. Liên tục xuyên thấu qua cây nấm tiểu yêu giám thị Chu Phàm náo quân sư hơi sững sờ. Nó nghe được các con phản hồi trong phòng không có người, nóc nhà xuất hiện phá vỡ dấu hiệu, liền lập tức hiểu được, Chu Phàm khả năng đào tẩu. Sắc mặt của nó trở nên khó coi, một bên mệnh lệnh cây nấm tiểu yêu tìm kiếm, một bên đem tin tức phát cho mới vừa tiến vào Đông Phường Ma Tổ. Cơ hồ là trước sau chân thời gian, ma tổ cái kia khổng lồ thân thể đến gian nào Chu Phạm biến mất phòng. Nó cái kia thân thể cực lớn đến liền cửa phòng đều không thể tiến vào. Chỉ là nó không quan tâm, gắng gượng chèn sập cái kia đạo cửa phòng, bước vào. Trong phòng đã không có Chu Phạm bất kỳ tung tích nào. Ma tổ tấm kia che kín trắng vảy màu vàng phiến mặt tuét ra cười cười, trốn được ngược lại là thật mau. Thân thể của nó run lẩy bẩy, có mười mấy tiểu trùng chấn động rất xuống, lại vỗ cánh bay lên. Tiểu trùng như con rùa lớn, toàn thân sâm xanh, bọn chúng vây quanh ma tổ bay lên. Hắn giết ra đại, lão nhị, lão tứ, lão ngũ, nhiễm lấy bọn chúng khí, đi đem hắn tìm ra. Ta muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi để tiết mối hận trong lòng ta. Ma tổ lạnh lùng nói. Đây là nó nuôi dưỡng cây nấm độc rồi. Cây nấm độc rồi phát ra tiếng ông ông, hướng về trong phòng chỗ thủng bay ra ngoài. Chu Phàm ẩn nấp tại Đông Phường một cái chỗ góc cua, nơi đây yên tĩnh không tiếng động. Dù cho có ẩn giáp trợ giúp, hắn hiện tại liền hô hấp đều bị biến mất. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền là an toàn. Cái kia ma tổ làm huyết lệ cấp quái dị, nói không chừng có thủ đoạn có thể đem hắn tìm được. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt huyết lệ cấp quái dị, coi như coi trọng nhiều cũng không đủ. Rất nhanh Chu Phàm liền phát hiện có mười mấy phi trùng theo trên đầu của hắn bay qua. Cái này mười mấy phi trùng bố cánh tiếng rất lớn, khiến cho Chu Phàm khẽ ngẩng đầu ngưỡng vọng. Mười mấy phi trùng bay qua về sau, rất nhanh lại bay trở về. Chỉ là bọn chúng cũng không phải là bay thẳng Chu Phàm mà đến, mà là tại Chu Phàm châu ngõ nhỏ vừa đi vừa về xoay quanh. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, những thứ này phi trùng có vấn đề. Ngay tại Chu Phàm muốn lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này thời điểm, cái kia thân thể cao lớn chậm rãi mà đến, nó quá lớn, mỗi đi một bước liền khiến cho ngõ nhỏ hai bên phòng ốc hướng về sau ép đi, vách tường xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng nó tốc độ cũng không chậm. Chu Phàm tim đập rộn lên, hắn có chút túi đầu, không có nhìn cái kia khổng lồ thân thể, hắn hiện tại không thể động, khẽ động rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Ma tổ dừng bước lại, nhìn xem tại ngõ hẻm này vừa đi vừa về xoay quanh cây nấm độc rồi. Cây nấm độc rồi bu trở về, rơi xuống người nó. Nguyên lai ngươi ngay ở chỗ này. Ma tổ xem ở vắng vẻ ngõ nhỏ chậm rãi nói. Nó miệng mở lớn, vô số không khí bị nó hút vào trong miệng, giống như dùng nó làm trung tâm nổi lên một trận gió. Thân thể của nó bỗng nhiên phồng lên, tựa như một cái to lớn cầu. Khí đãng, thân thể của nó xoay tròn, trong miệng khí phun ra mà ra. Phun ra khí ngưng kết giống như từng đạo to lớn khí tiễn. Ầm ầm, ngõ nhỏ phụ cận phòng ốc đều sụp đổ xuống dưới. Chu Phàm bị một đạo khí tiễn đánh trúng, cả người bay tứ tung mà ra, quét vào phế tích bên trên. Đạo này khí tiễn nhường thân thể của hắn hơi tê tê. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, thân thể của hắn tạm thời không có trở ngại, nhưng ở cho bụi tràn ngập bên trong, tại quỷ hỏa cây nấm chiếu rọi, thân ảnh của hắn cũng biến thành rõ ràng. Thực ra coi như không có cho bụi, ma tổ cũng có thể trông thấy hắn. Ma tổ chính lạnh lùng nhìn về phía hắn, ngươi giết ta nhiều như vậy con trai, hỏng chúng ta thế, cho rằng còn có thể trốn được sao? Chu Phàm không có đáp lời nói, thân thể của hắn hướng về phía Nam Tuấn Di. Chỉ là ma tổ đứng cười lạnh một tiếng, vạn tượng con cảnh. Có u lục quang mang nháy mắt ngưng tụ thành. Nếu như nhìn từ đằng xa đi, hơn phân nửa đông phường đều bị một cái u lục ánh sáng hình dáng cây nấm bao phủ lại. Chu Phàm cũng ở trong đó, thân thể của hắn như ở vào bên trong biển sâu hành động, tốc độ cũng chậm lại. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn đụng vào một bệ ánh sáng bích, cái này tường ánh sáng trong lúc nhất thời chỉ sợ không cách nào phá mở. Đây là hắn đã từng thấy qua quỷ vực. Chu Phàm thở dài, hắn quay người nhìn về phía ma tổ, rút ra tinh xương đao dị, tại đao dị phía trên dán lên ba đạo cốt thủy phù. Tránh cũng không thể tránh, vậy liền chỉ có một trận chiến. Bằng thực lực hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể chiến thắng cái này cũng nhanh hoàn thành tiến giai đỉnh phong huyết lệ cấp quái dị, nhưng hắn có Vân Âm Đinh. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi có tuấn di năng lực sao? Ngươi này nhân loại đáng chết. Ma tổ giơ lên bàn tay phải của nó. Lòng bàn tay của nó bên trong có hắc sắc quang mang tại ngưng kết. Chu Phàm tâm tình nặng nề, tay phải hắn nắm chặt tinh xương đao dị, tay trái lại là bắt được Vân Âm Đinh. Nếu muốn giết ma tổ, coi như hắn sử dụng phù giáp tử giai hạ phẩm phù lục tăng thêm viêm dương khí tăng thêm thân thể tất cả chân khí, cũng chưa chắc giết chết được, chỉ có Vân Âm Đinh mới có thể một kích chí mạng. Chỉ là hắc sắc quang mang vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ ra, liền đột nhiên tiêu tán. Ma tổ buông tay xuống, không tiếp tục nhìn Chu Phàm, mà là nghiêng đầu nhìn về phía bên trái. Ở bên trái, có một đôi tay xuyên qua nó bố trí quyệt vực tường ánh sáng, liền là nhẹ nhàng kéo một cái. Nhìn như cứng rắn tường ánh sáng bị gắng gượng kéo ra một đạo nhân đồng dạng cao khe hở. Chu Phàm cũng là sững sờ một cái. Ai nha nha, lão đạo không có tới muộn a. Một người mặc đạo bào màu xám, trải lấy bốn nguyên bùi tóc tóc đen lão nhân cười hì hì đi tới. Nếu như lại nhìn kỹ, lão nhân thân thể thon gầy, gương mặt kia có xương gò má nhô lên. Hắn ngực bụng vị trí áo bào xám lên một bên in một mảnh khô heo lá cây, trên phiến lá có răng khắp nơi đường vân. Ma tổ ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem lão nhân, Hoàng Diệp lão đạo, ngươi tới được thật là nhanh. Làm Lạc Thủy Hương tiếng tăm lừng lẫy trí tuệ quá dị, ma tổ đối Lạc Thủy Hương cao thủ có chỗ am hiểu. Nếu không phải bọn chúng dày vò lâu như vậy, Hoàng Diệp lão đạo lúc này mới xuất hiện, ma tổ đã sớm hoài nghi, đây là nhằm vào chúng nó cây nấm yêu bảy mà bảy một cái cục. Chương 358. Trọng sinh chương 358, trọng sinh Hoàng Diệp lão đạo mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, lại không nhanh liền để ngươi cái này lão cây nấm đem chúng ta thành cho hủy đi. Các ngươi đi trước, có thể đi bao nhiêu coi như bao nhiêu. Ma tổ có chút nghiêng đầu nói. Chu Phàm không có hành động mù quáng, nhưng mà ma tổ cái kia có chút kỳ quái lời nói hiển nhiên không phải đối bọn hắn hai người nói, mà là đối cây nấm yêu bảy nói. Chu Phàm hiện tại đã biết rõ, hay là cái này Hoàng Diệp lao đạo liền là Yến Quy Lai hạ lệnh để bọn hắn chỉ hoãn nguyên nhân. Bọn chúng đi không được bao nhiêu cái. Hoàng Diệp lao đạo gật gù đáp ý, ta trước khi đến đi một chuyến Nghi Loan ti phủ người ở bên trong đã đi ra, bọn hắn chính tiến đến thu thập ngươi những cái kia các con. Ma tổ trầm mặc không nói gì. Không nghĩ tới ngươi liền kém một tuyến liền tiến vào tiếp theo bậc. Nếu là ngươi co đầu rút cổ tại hoang dã, chúng ta ngược lại là chưa hẳn có thể đưa ngươi tìm ra. Chỉ là ngươi làm tiến giai, nghĩ đến một trận người tế, tiến vào Thiên Lương Thành, vậy bây giờ có thể đi không? Hoàng Diệp lao đạo nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Thế thì chưa hẳn. Ma tổ lắc đầu phủ nhận Hoàng Diệp lao đạo lời giải thích. Chu Phàm huyệt thái dương nhảy nhót, hắn ở trong lòng hô to, bớt nói nhảm tranh thủ thời gian giết cái này ma tổ. Chẳng lẽ không biết vô luận chính phái vẫn là nhân vật phản diện, cũng dễ dàng chết bởi nói nhiều sao? Nếu là hắn vì phòng ngừa biến số. Đương nhiên là trước làm thịt cái này quái dị lại nói, chỉ là hắn không phải Hoàng Diệp lão đạo, Hoàng Diệp lão đạo cũng sẽ không nghe hắn chỉ huy. Hoàng Diệp lão đạo có chút kinh ngạc nói, ngươi cái này lao cây nấm, coi như ngươi tiến vào tiếp theo bậc, cũng chưa chắc có thể trên tay ta đào thoát, bằng ngươi bây giờ huyết lệ cấp, ngươi dựa vào cái gì đào tẩu? Nếu là ngươi nguyện ý bó tay chịu trói, cùng ta về Lạc Thủy Thành, bàn giao hủ cốt đầm lầy sự tình, chúng ta nhiều nhất đưa ngươi nhốt lại, sẽ không giết ngươi. Giống như ma tổ bực này trí tuệ quái dị, có đôi khi bắt sống so với giết chết đối nghi loan ti tới nói có càng lớn ý nghĩa. Đây mới là Hoàng Diệp lão đạo chậm chạp không có động thủ nguyên nhân. Các ngươi không có khả năng nhường ta ăn đại lượng người, nhiều nhất nhường ta duy trì một hơi, dạng này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Ma tổ cười lạnh nói, nếu ngươi không chịu, cái kia còn có cái gì muốn nói sao? Hoàng Diệp lao đạo thở dài, nếu là không có, vậy ngươi chỉ có thể đi chết. Ma tổ nhìn về phía Chu Phàm, cái này khiến người khoác tử kim giáp trụ Chu Phàm sắc mặt biến hóa, cái này ma tổ sẽ không phải là lúc sắp chết muốn kéo hắn đệm lưng. Chu Phàm tinh thần lập tức căng cứng. Hoàng Diệp lao đạo cũng ẩn ẩn đề phòng, nếu để cho ma tổ tại hắn ngay dưới mắt giết một người, vậy hắn sẽ bị cùng thế hệ chết cười. Chỉ là ma tổ không có xuất thủ, nó nhìn xem Chu Phàm song đồng tràn ngập hận ý, nếu không phải ngươi trong bóng tối quấy rối, ta đã sớm tại Hoàng Diệp lao đạo trước khi đến hoàn thành. Ngươi thế rời đi, tối nay ban thưởng, ta hội đi nhớ. Ma tổ thân thể dần dần hóa thành nhỏ vụn đỏ tươi bụi hạt hướng về không trung bay lả tả mà đi. Đây là Hoàng Diệp lao đạo mặt lộ kinh nghi, cả người hắn nháy mắt liền đến ma tổ trước người, hắn há mồm phun một cái, liền làm một đạo ngọn lửa màu đỏ thấm rơi vào ma tổ trên thân. Màu đỏ thấm ngọn lửa thiêu đốt ma tổ, nó nuôi dưỡng cây nấm độc rồi cũng bị thiêu chết, nhưng cái kia đỏ tươi bụi hạt vẫn là hướng về không trung bay lả tả mà đi. Đỏ thấm ngọn lửa kinh khủng nhiệt lửa xuống, khiến cho nó cái kia 10 phần cứng cỏi thân thể sụp đổ xuống. Ma tổ không có bất kỳ cái gì phản kháng, nó tùy ý màu đỏ thấm ngọn lửa thiêu đốt lấy thân thể của nó. Nó mắt lộ mỉa mai nhìn xem Hoàng Diệp lão đạo, bởi vì nó vốn chính là đang tìm chết, vô luận dạng gì công kích cũng chỉ có thể tăng tốc nó giải thể. Đây là của ngươi thiên phú. Hoàng Diệp lão đạo sắc mặt trầm xuống. Đây là ta tại huyết lệ cấp nắm giữ thiên phú, ta vốn chính là nấm, chỉ cần chuẩn không chết ta liền bất diệt. Ma tổ thân thể thiêu đến còn thừa lại màu đỏ tươi dạng xuề ô đầu lâu, bằng không ta làm sao dám mạo hiểm bước vào Thiên Lương thành. Ma tổ cặp kia đỏ tươi đồng tử lại nhìn xem Chu Phàm lạnh lùng nói, ta sẽ còn trở lại, trở về tìm ngươi, trước đó, ngươi cũng đừng chết. Chu Phàm chân mày nhảy nhót, hắn biết đại sự không ổn, hắn đây là bị cái này ma tổ để mắt tới. Ma tổ đã triệt để hóa thành đỏ tươi nấm hạt, biến mất ở đây. Quyền vực vạn tượng khốn cảnh cũng tại đổ sụp. Hoàng Diệp lao đạo nếm thử lưu lại những thứ này nấm hạt, chỉ là những thứ này nấm hạt không phải hư không phải thực, vô luận thứ gì, bọn chúng đều có thể xuyên qua đi, rất nhanh liền tiêu tán tại không trung. Chu Phàm giải trừ tử kim giáp trụ thở dài, đồng thời trong lòng lại có chút khinh bỉ cái này tới từ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti lao đạo, còn nói sẽ không để cho ma tổ trốn, kết quả vẫn là để nó trốn. Đương nhiên, Hoàng Diệp lao đạo trung quy là hắn cấp trên, Chu Phàm cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là chắp tay một cái bình tĩnh xưng hắn một tiếng đại nhân. Hoàng Diệp lao đạo cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới mình ở đây mất mặt, chỉ có thể cười ngượng ngùng một tiếng ho khan nói, không nghĩ tới cái này lão cây nấm còn có loại thủ đoạn này. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng biết Hoàng Diệp lao đạo hết sức. Ngươi chính là Chu Phàm a? Hoàng Diệp lao đạo mặt lộ mỉm cười, trước khi hắn tới liền đạt được qua Yến Quy Lai báo cáo, biết Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti ra một cái khó lường người mới. Chu Phàm gật đầu thừa nhận. Ngươi yên tâm liền tốt, ta mặc dù không quá am hiểu lão cây nấm này thiên phú là chuyện gì xảy ra, nhưng cái này giải thể trọng sinh, nghĩ đến không phải là không có bất kỳ cái gì đại giới, nó muốn khôi phục lại thực lực bây giờ, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài. Hoàng Diệp lao đạo khẽ bước tròm dâu dê giải thích nói. Chu Phàm cũng cảm thấy Hoàng Diệp lao đạo nói đến có chút đạo lý, nhưng hắn trong lòng bán tín bán nghi, vạn nhất cái kia ma tổ giải thể trọng sinh cũng không cần nỗ lực quá lớn đại giới, nó rất nhanh liền hội trở về gây sự với hắn. Vẫn là được mau chóng tăng thực lực lên tới ứng đối cái này ma tổ mới được. May mắn ma tổ cũng không am hiểu Chu Phàm, nó càng là rất khó biết tối nay cùng nó đối nghịch võ giả là thân phận gì. Vì lẽ đó cái này quái dị trả thù, không sẽ tìm đến Tam Câu thôn, nhiều nhất liền là giống như tối nay dạng này, lợi dụng cái kia kỳ quái phi trùng đến gây phiền phức cho hắn. Tây Phương bên kia còn ẩn ẩn truyền đến chiến đấu tiếng vang. Chu Phàm cùng Hoàng Diệp lão đạo không có nói nhiều, mà là tiến đến Tây Phương hỗ trợ vây quét còn lại cây nấm tiểu yêu. Tại xa xôi trên bầu trời, một chùm đỏ tươi giòn hạt đáp lấy gió bay lả tả tại không trung. Nó bay thật lâu, cho đến đi vào rộng lớn hủ cốt đầm lầy rừng, nó mới dừng lại. Quanh quẩn trên không trung một hồi, đỏ tươi nấm hạt chậm rãi chìm xuống. Hoa hoa tiếng vang lên, đầm lầy nơi ở ẩn mới bỗng nhiên bay lên một đám huyết sắc quả đen. Quả đen vây quanh đỏ tươi nấm hạt, rũa ra mỏ chim ý đổ mổ nấm hạt. Chỉ là những thứ này liền Hoàng Diệp lão đạo đều không làm gì được đỏ tươi nấm hạt. Những thứ này vẹn vẹn chỉ có huyết du cấp 7 quạ cũng không làm gì được. Dù cho bọn chúng biết cái này nấm hạt là khó được đồ tốt. Nấm hạt thổi qua huyết sắc 7 quạ, rơi xuống quần quần bốc lên tím bọt đầm lầy, phi tốc vào sơn động. Sơn động có hào quang màu đỏ tươi sáng lên, hào quang đem toàn bộ tím bọt đầm lầy chiếu sáng. Xuất phát từ ma tổ đã từng uy áp, không có quái dị dám mạo hiểm không sai tới gần nơi này một khu vực. Qua cực kỳ lâu, sắc trời dần sáng thời điểm, một cái nhẹ nhàng thiếu nữ theo trong sơn động đi ra. Nàng ăn mặc tuyết trắng ô lê váy, nhìn cùng người không có bất kỳ cái gì khác nhau, lộ ra xinh đẹp đáng yêu. Nàng đầu tiên là nhỏ một cái đôi mi thanh tú, cặp kia tuyết trắng đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Thiên Lương thành phương hướng. Chương 359. Tỏ tình chương 359, tỏ tình Chu Phàm không khỏi lạnh run, giống như có cái gì ở phía xa dòm ngó hắn như vậy. Hắn nghĩ tới cái kia đảo tẩu ma tổ trầm mặc một cái, sau đó lắc đầu, lại bận rộn. Gió mát thổi lất phất cổ thành, chân trời có trắng bạc ánh sáng nhạt sáng lên. Cổ thành sống sót sau tai nạn. Đi trên đường phố, có thể nhìn thấy phế phẩm hay hoặc là sụp đổ thành phế tích phòng ở bốn phía đều là chạy người cứu viện, trong không khí tràn ngập tiếng la, tiếng khóc, thống khổ rên rỉ tiếng. Đêm qua một trận chiến cuối cùng vẫn nhường một chút cây nấm yêu đào tẩu, trong đó còn bao gồm não quân sư. Bất quá phần lớn cây nấm yêu đều bị giết chết, Nghi Loan Ti phủ còn phát hiện thông một mật đạo, lập tức hủy đi mật đạo. Chiến hậu toàn bộ thành thị lâm vào hỗn loạn, Thiên Lương Lý Nha cùng thành đội tuần tra thụ trọng thương, cơ hội chỉ còn trên danh nghĩa. Chỉ có Nghi Loan Ti phủ coi như hoàn chỉnh, tổ chức lên trong thành dân chúng, gánh vác trong thành tất cả sự vụ. Từ đêm qua bắt đầu, Chu Phàm giống như trong phủ mọi người giống nhau chân không chạm đất xử lý đủ loại sự tình. Cho đến sương sớm bắt đầu tàn đi, trong thành hỗn loạn mới xem như tạm thời đi qua. Hỗn loạn đi qua sau, cả tòa thành thị y nguyên ở vào to lớn trong bi thống, trong thành khắp nơi có thể nghe thấy khóc ròng thanh âm. Chuyện đêm đó đi qua vài ngày sau, Thiên Lương thành cũng dần dần tiến vào trùng kiến bên trong. Mới phong ốc, mới Thiên Lương Lý Nha chủ bị, mới đội tuần tra tổ kiến đều tại có thứ tự đang tiến hành. Chỉ là chết đi người cũng không còn cách nào phục sinh, theo Nghi Loan Ti phủ thống kê, lần này đụng phải cây nấm yêu tập kích, Thiên Lương thành bất hạnh chết đến bao người, thụ thương càng là vô số kể. Nghiêm trọng như vậy tổn thương, đã thật lâu không có tại Thiên Lương thành xuất hiện qua. Đây hết thảy đều là bởi vì cái kia thông một mật đạo, không ai từng nghĩ tới, cái kia quái dị thế lực liên tục nắm giữ lấy thông một mật đạo. Nhưng cũng may mật đạo bị hủy, đây hết thảy xem như đi qua. Đương nhiên dùng tình huống hiện tại, Thiên Lương thành tạm thời phong cấm ba cái cửa thành, nếu như không tất yếu, không cho phép ra vào. Cái kia Hoàng Diệp lão đạo cũng chính là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti Bình Tây sử tạm thời lưu tại Thiên Lương thành tọa trấn. Có hắn tại, Thiên Lương thành tạm thời không ngại mạnh đại quái dị lần nữa tập kích. Lại vội vàng đi qua 3 ngày sau, Chu Phàm những thứ này Nghi Loan Ti phủ võ giả mới xem như đang bận rộn chúng được dùng chậm tới. Tại 3 ngày này nhàn rỗi lúc, Chu Phàm liền không nhịn được liếc trộm Lý Cửu Nguyệt. Mà Lý Cửu Nguyệt không phải trợn mắt một cái, liền là dùng mắt hung hăng chừng trở về. Những động tác này tại Chu Phàm xem ra đều mười phần xinh xắn đáng yêu. Cho đến ngày thứ tư, Chu Phàm nguyên bản đang cùng phủ sư thương lượng một chút việc vặt, Lý Cửu Nguyệt lại là đi tới, mời hắn ra ngoài đi một chút. Chu Phàm đáp ứng, hai người ra Nghi Loan Ti phủ, đi tại xanh dưới tường, trước cửa phủ đệ cây kia lão hoè thụ tại trong tai nạn may mắn còn sống sót, vàng nhạt hoa hoè đã biến mất, kết thành chuỗi hạt hình dáng vàng nhạt quả. Trong lúc vô tình đã cuối mùa hè, thời tiết cũng dần lạnh. Hai người yên lặng đi tới, Chu Phàm trong lòng khẩn trương, đây là muốn ngã bài tiết tấu. Mấy ngày nay bởi vì sự tình quá nhiều, giữa hai người giao lưu càng nhiều là chuyện công việc, về phần việc tư cũng không có thích hợp thời gian tới đàm luận. Hiện tại hết thảy xem như an định lại, Lý Cửu Nguyệt gọi hắn đi ra, chỉ sợ cần liền là việc tư. Chu Phàm có chút thất vọng, dù sao hắn thích Lý Cửu Nguyệt, cái kia cũng chỉ là hắn mong muốn đơn phương tìm cách, hắn còn không biết Lý Cửu Nguyệt trong lòng là nghĩ như thế nào. Cái này tình cảm tới quá đột ngột, Chu Phàm bây giờ còn có chút mơ hồ, làm sao lại đột nhiên thích? Bất quá thích liền là thích, cái này lựa gạt không chính mình. Nhưng bạn nhất Lý Cửu Nguyệt cự tuyệt hắn làm sao bây giờ? Đêm đó hắn thổ lộ lời nói có thể hay không quá đột ngột một chút. Ngay tại Chu Phàm do dự xoắn xuýt thời điểm, Lý Cửu Nguyệt hai tay quanh cong ở phía sau, sắc mặt hắn bình tĩnh nói, "Chu Minh, chúng ta quan hệ như thế nào? Không có gì giấu nhau hảo bằng hữu." Chu Phàm vội vàng trả lời, thậm chí hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn thăng cấp một cái quan hệ của hai người. Lý Cửu Nguyệt nhìn xem bên kia ngay tại xây dựng phòng ở, đám thợ thủ công ngay tại bận rộn, "Vậy ta muốn hỏi một chút, tại cây nấm yêu tập thành đêm đó, ngươi nói với ta lời nói có ý tứ gì?" "Ai, ngươi nói là câu nào?" Chu Phàm ho nhẹ một tiếng biết rõ còn cố hỏi. Lý Cửu Nguyệt không cao hứng liếc một chút Chu Phàm, "Còn có câu nào?" "Liên là câu kia quãng đời còn lại xin, mời, nhiều chỉ giáo." Liên là mặt chữ lên ý tứ. Chu Phàm gương mặt nghiêm một chút nói, hắn cũng không phải nói đùa. Lý Cửu Nguyệt dùng nhẹ tay tự chụp mình khớp nối cái chán một mặt bất đắc dĩ nói, đây không phải nên theo nữ hải tử mặt ngoài yêu thương nói sao. Ngươi nói với ta là mấy cái ý tứ. Còn có ngươi gần nhất xem ta ánh mắt ôn nhu phải làm cho ta nổi da gà, chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm. Chu Phàm cười cười, Lý Minh, ngươi cũng đừng giấu ta đã sớm nhìn ra ngươi là nữ nhân. Như là đã mở ra, Chu Phàm rất là thẳng thắn. Lý Cửu Nguyệt mẩn ngơ, "Chu Minh, ngươi hiểu lầm, ta thật không phải là nữ nhân." Chu Phàm sững sờ một cái lắc đầu nói, "Ngươi nếu là không muốn thừa nhận, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng, ta sẽ chờ ngươi nguyện ý nói một ngày." Lý Cửu Nguyệt trên mặt lộ ra sốt ruột vẻ mặt, "Chu Minh, ngươi vì sao lại cảm thấy ta là nữ nhân?" Chu Phàm suy nghĩ một chút, liền đem trước đó tại Bích Hồ Sơn trang hắn ôm Lý Cửu Nguyệt về sau, hắn phát hiện điểm đáng ngờ từng cái nói ra. Lý Cửu Nguyệt sau khi nghe xong thở dài, hắn ngẩng đầu nhìn một chút xanh thẳm trời. "Nếu ngươi phát hiện, vậy ta liền không dối gạt ngươi." Lý Cửu Nguyệt suy nghĩ một chút có chút xấu hổ nói, Chu Phàm trong lòng vui mừng, đây là dự định đối với mình thẳng thắn sao? Người đi theo ta. Lý Cửu Nguyệt hướng về phía trước đi đến, Chu Phàm đội vàng đuổi theo. Hai người tới một cái yên lặng hẻm nhỏ, Lý Cửu Nguyệt mới quay người dùng cặp kia thanh tịnh mắt to nhìn xem Chu Phàm, "Chu Minh, ngươi nghe ta nói, ngươi thật hiểu lầm, thực ra ta là không thể giả được nam nhân." Chu Phàm sững sờ, loại thời điểm này Lý Cửu Nguyệt còn kiên trì nói như vậy. Lý Cửu Nguyệt ngửi thân thể của mình giải thích nói, "Thân thể ta có hương khí là bởi vì ta không thích tắm rửa, cho nên sẽ dùng một chút túi thơm còn có hương phấn loại hình đồ vật, dạng này nữ tử cũng sẽ không bởi vì xích lại gần ta cảm thấy hôi hám." Chu Phàm mặt mũi tràn đầy hoài nghi, lời giải thích này tựa hồ có chút đạo lý, bất quá hắn vẫn là liếc về phía Lý Cửu Nguyệt hơi lồi bộ ngực, hương khí có thể giải thích, nhưng bộ ngực. Lý Cửu Nguyệt không nói gì, hắn đem tay vươn vào trong ngực, cầm ra một đống lại đầy đông, hắn cái kia hơi lồi bộ ngực lập tức xẹp xuống dưới. Chu Phàm mắt đều lớn hơn, hắn có chút cả lăm mà nói, "Đông, ngươi nhét đông làm cái gì?" Khó trách hắn chạm đến như thế mềm mại. Lý Cửu Nguyệt có chút ngượng ngùng cười cười, bởi vì trời sinh hình thể thon gầy, ta vì ngăn ngừa những nữ hải tử kia nói ta không có nam tử khí khái, kẻo là loại hình. Ta cũng cho rằng không có lớn cơ ngực quá khó nhìn, vì lẽ đó liền đệ một chút. Chu Phàm một hơi mắc tại trong cổ họng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lý Cửu Nguyệt khoa tay lấy mình ngực phẳng, "Ngươi nếu là không tin, ta ăn thiệt tỏi điểm để ngươi sờ sờ, ngươi nhanh sờ sờ." Lý Cửu Nguyệt nói chuyện vẫn nâng cao ngực phẳng hướng Chu Phàm đi mấy bước. "Đủ, ngươi đừng có đùa lưu manh." Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen, giờ phút này tâm hắn loạn như ma. Lý Cửu Nguyệt cười hắc hắc, hắn lại ngẩng cao đầu, lộ ra không dễ dàng phát giác hầu kết, ngươi lại muốn không tin, ngươi có thấy hầu kết nữ hải tử sao? Chu Phàm hóa đá đồng dạng như bị sét đánh, chuyện này với hắn thật sự mà nói quá ma huyễn, Lý Cửu Nguyệt lại là đứa bé trai. Cái này, hiện tại ngươi tin tưởng đi, ta nói ngươi gần nhất xem ta ánh mắt làm sao kỳ quái như thế. Lý Cửu Nguyệt cúi đầu xuống một mặt tức giận, Chu Minh Nha Chu Minh, không nghĩ tới ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại muốn cái kia ta, thật là nhường ta quá thất vọng. Chương 360. Đồng tính kiếp kinh mộng chương 360, đồng tính kiếp kinh mộng Lý Cửu Nguyệt lại là nam. Nam. Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy trên trời có lấy từng đạo thần lôi hạ xuống tới, đánh cho hắn ngũ tạng đều tán. Lý Cửu Nguyệt liên tục đình chỉ cười, nhưng hắn nhìn xem Chu Phàm cái kia dáng vẻ thất hồn lạc phách vẫn là không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Chu Minh, cái này thực ra không trách ngươi, trách ta, ta dù sao thế nhưng là cựu đạt lý thứ nhất mỹ nam tử, nam nữ thông sắc cũng không có gì kỳ quái. Bất quá ta nhưng không có đồng tính đam mê, may mắn ngươi cũng chỉ là cho rằng ta là nữ nhân mới thích ta, triệu chứng còn không tính nghiêm trọng, có rảnh ta cùng ngươi đi dạo một cái Mai Hương viện, tiết một cái hỏa khí, cái kia hẳn là chẳng có chuyện gì. Sử ghi tiền triệu Dương Đế rất yêu nam sủng Vương Giác, một ngày sáng sớm tỉnh lại, thấy Vương Giác còn ngủ, Dương Đế muốn đem ống tay áo rút về, thế nhưng là ống tay áo bị Vương Giác thân thể ngăn chặn, Dương Đế đã không đành lòng kinh động Vương Giác, lại có chính vụ cần xử lý, không thể chờ đợi Vương Giác tỉnh lại, dưới tình thế cấp bách, hắn lại theo đầu giường rút ra bội đao, đem ống tay áo cắt đứt, sau đó lặng lẽ rời đi, đợi Vương Giác tỉnh lại, thấy dưới thân đè ép Dương Đế ngăn tay. Cảm thấy Dương Đế thâm tình, từ đây càng phát ra mềm mại đáng yêu, dây lát không rời Đế bên cạnh, cái gọi là bắt đầu biết đồng tính khiếp kinh ngộ, mới hiểu tình nặng dễ ngôn ngữ hậu nhân liền đem danh xưng làm đồng tính đam mê. Cầu ngươi đừng nói, là ta sai. Đối mặt Lý Cửu Nguyệt trêu chọc, Chu Phàm ánh mắt đờ đẫn, chuyện này đối với hắn đả kích thực tế quá lớn. Hảo hảo, vậy ta không nói là được. Lý Cửu Nguyệt đem bông lại nhét đi, bộ ngực của hắn lại có chút nâng lên tới. Chu Phàm thấy khỏe mắt lại là nhảy một cái. Chu Minh nếu là thích, ta gọi ta thúc phụ cho ngươi đưa một chút đông, để ngươi mỗi ngày cầm trên tay chơi. Lý Cửu Nguyệt lại là cười hắc hắc. Lý Minh, nếu là ngươi lấy ta làm huynh đệ, vậy chuyện này đừng muốn nhắc lại. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen, hắn hận không thể rúi đầu vào kẽ đất bên trong, thực tế quá mất mặt. Chu Minh, ngươi không cần sợ, ta sẽ không đem việc này khắp nơi nói lung tung. Lý Cửu Nguyệt vỗ vỗ Chu Phàm đầu vai trấn an nói, thực ra liền là một cái hiểu lầm mà thôi, mặc dù hiểu lầm kia. Ha 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 ha. Lý Cửu Nguyệt nói đến một nửa hắn lại nhịn không được cười như điên. Lý Minh, ngươi về trước đi, ta nghĩ lặng lặng. Chu Phàm thở dài, vậy ta về trước đi, ngươi cũng đừng đợi bao lâu, ti phủ bên trong có rất nhiều việc cần hoàn thành. Lý Cửu Nguyệt không hỏi lặng lặng là ai, mà là cười nói. Lý Cửu Nguyệt sau khi đi, Chu Phàm vẫn là kinh ngạc đứng tại chỗ, tâm tình của hắn hỗn loạn mà phức tạp khó tả. Hắn nghĩ kỹ một hồi, vẫn là không cách nào làm rõ trong đó suy nghĩ, hắn liền mình nên nghĩ cái gì đều khó mà nói rõ. Hắn lắc đầu, liền về Nghi Loan Ti phủ. Một ngày này tại Lý Cửu Nguyệt trước mặt hắn biểu hiện được đầy đủ bình tĩnh, nhưng kỳ thật tinh thần lại là liên tục hốt hoảng. Cho đến hạ trì ăn cơm chiều, trở lại cư trú chỗ, hắn ngồi xếp bằng lấy nhíu mày khổ tư. Hắn cái này theo Lý Cửu Nguyệt là cái nam nhân cái này to lớn đã kích bên trong hồi phục một chút, giống như một chậu rội gáo nước lạnh vào đầu, cũng khiến cho hắn viên kia khô nóng tâm cũng biến thành lạnh bướt lạnh bướt. Hắn tại đối đãi Lý Cửu Nguyệt sự tình có tỉnh táo suy nghĩ. Chuyện này thực tế là có chút không thích hợp, không thích hợp cho ở chỗ hắn hoài nghi Lý Cửu Nguyệt là nữ nhân thời điểm tâm tình của hắn liền đi lệch. Theo lý mà nói, coi như Lý Cửu Nguyệt là nữ, nhưng lại chưa thấy qua nàng nữ tử tướng mạo, càng không phải là cái gì đẹp như tiên nữ, vì cái gì có thể đem mình mê được thất điên bắt đảo. Trước đó mình cái kia cho rằng gặp được tình yêu cái gì chẳng qua là bản thân tâm lý an ủi cách nói, giống như hắn dạng này lý tính người cẩn thận, coi như thật sự có hảo cảm, cũng không nên là biểu hiện như thế mới đúng. Nhất là Lý Cửu Nguyệt dạng này ẩn giấu đi bí mật người, mình càng biết cẩn thận đối đãi xử lý. Nhưng mình đối Lý Cửu Nguyệt lộ ra cái kia chứ ca dạng vẫn là mình sao? Chu Phàm càng nghĩ càng là cảm thấy trái tim băng giá, nếu không phải Lý Cửu Nguyệt chứng minh hắn là nam, mình chỉ sợ sẽ còn tiếp tục mê luyến xuống dưới, mà không cách nào từ đó tránh ra. Cái này thật sự là quá kỳ quái, hắn vì sao lại trở nên kỳ quái như thế? Khẳng định là có người nào ở sau lưng giở trò tác quái, khiến cho hắn biến thành bộ dạng này. Là Lý Cửu Nguyệt tại dùng thủ đoạn gì mị hoặc mình sao? Không giống. Nếu như là Lý Cửu Nguyệt làm, hắn cũng sẽ không tận lực chứng minh mình là cái nam. Lý Cửu Nguyệt sẽ không như vậy làm, cái kia thì là ai? Phía sau người kia làm như vậy lại có mục đích gì? Việc này không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một cái đùa ác. Thế nhưng là ai sẽ làm ra dạng này đùa ác? Dứt bỏ người xa lạ không nói, nếu như là quen thuộc người. Chu Phàm trong đầu hiện lên từng cái quen thuộc người, sau đó sắc mặt hắn thay đổi, nếu quả như thật nói sẽ làm như vậy, vậy cũng chỉ có nàng. Thế nhưng là nàng là thế nào làm được? Chu Phàm đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, hắn chạy vào trong phòng, theo góc phòng tìm kiếm ra một cái màu son bình thuốc. Cái này bình thuốc liền là son phấn lần đầu đưa cho hắn lễ gặp mặt, nói quát nói là phá giai đan cái bình thuốc kia. Hắn lung lay bình thuốc không có truyền ra bất kỳ tiếng vang, hắn vội vàng mở ra nắp bình, xoay chuyển bình thuốc ngược lại, lại là dấu tuyết. Sắc mặt hắn chìm xuống, bình thuốc bên trong nên có 10 khỏa thất thải cục đá mới đúng, cái kia 10 khỏa thất thải cục đá đi đâu? Cái này 10 khỏa thất thải cục đá có vấn đề lớn. Hắn đem bình thuốc cất kỹ, mà là để cho mình tỉnh táo lại cẩn thận hồi tưởng một lần tất cả mọi chuyện mới nằm xuống đi ngủ. Chu Phàm mới vừa xuất hiện trên thuyền, liền nghe được ồ ồ tiếng khóc. Son phấn chính gục xuống bàn khóc đến nhánh hoa run rẩy, có thể nói là người nghe trong lòng mỏi như rơi lệ. Chu Phàm lại là sụ mặt, nữ nhân này hoa văn chồng chất, hắn thực tế không sinh ra bất kỳ đồng tình tâm. Không biết Son Phấn cô nương bởi vì cái gì chuyện thương tâm đang khóc. Chu Phàm cười hỏi. Son Phấn không để ý tới, chỉ là ô ô khóc. Chu Phàm tiếp tục cười nói, lúc đầu nên khóc hẳn là ta mới đúng, nhưng gặp ngươi khóc đến thương tâm như vậy, ta lại không nhịn được cười. Cái này đầu vai run run Son Phấn đình chỉ nước nở, nàng không có ngẩng đầu, ngươi coi như cùng ta quan hệ không tốt, cũng không nên chế giễu khóc đến như thế đáng thương một nữ nhân, một điểm phong độ cũng không có. Son Phấn cô nương mỹ mạo tuyệt thế, cảnh giới tu vi lại cao, xin thứ cho ta nói thẳng, nếu như Son Phấn cô nương đáng thương, cái kia thế gian đáng thương nữ tử chẳng phải là nhiều như sao trời. Chu Phàm lại cười lạnh nói. Son Phấn đột nhiên ngẩng đầu, nàng không phải giả khóc, gương mặt kia lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu, nàng căm tức nhìn Chu Phàm, ta mỹ mạo thiên hạ đệ nhất, tu vi càng là hãn hưu đi thủ, nhưng thì tính sao? Ta vây ở chiếc này thuyền hỏng lên, nơi này liền cái mỹ nam tử đều không có, ngươi lại như thế nào biết trong lòng ta thì mình? Trong lòng buồn, ta khóc làm sao? Ta khóc cũng đắc tội ngươi nha. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ ta không phải mỹ nam tử sao? Son Phấn trầm mặc một cái, mặt lộ cười khẩy nói, làm gì tự rước lấy nhục, ngươi đã không anh tuấn tiêu sái, cũng không phong lưu phong khoáng, trong mắt ta nhiều nhất liền là rơi vào một cái không khó coi đánh giá, ngươi nói mình là mỹ nam tử, lương tâm sẽ không đau sao? Kia là ngươi ánh mắt có vấn đề. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng nói, dựa theo tiêu chuẩn của ngươi, thiên hạ liền không có người có thể được xưng là mỹ nam tử. Đương nhiên là có. Son Phấn trên mặt lộ ra ngưỡng mộ biểu lộ, cái kia sáng lập một bại chân khí tiêu chuẩn tiền bối thực lực thường thường, cả một đời tầm thường vô vi, nhưng hắn lại là từ trước tới nay số một mỹ nam tử. Ngươi nói là cái kia gọi Long cái gì tiền bối? Hắn có như vậy anh tuấn sao? Chu Phàm khẽ nhíu mày hỏi. Son Phấn hai tay che mặt xinh xắn nói, ngươi không hiểu rồi, năm đó cũng không biết có bao nhiêu tiểu tiên nữ khóc đổ vào hắn áo trắng phía dưới, phát triển ra bao nhiêu xúc động lòng người cố sự, ta cả một đời nguyện vọng lớn nhất liền là gặp hắn một chút, ngưỡng mộ hắn phong thái. Chú thích, liên quan tới vị tiền bối kia sự tình, tại chương 309, có kỹ càng đề cập, nơi này liền không lại nói năng rườm rà. Chương 361, Thất thải tình thạch chương 361, Thất thải tình thạch. Chu Phàm nhìn xem Son Phấn cái kia hoa si dạng, trong lòng của hắn có chút chua chua, đây không phải thích bất kỳ cái gì một cái nam nhân thấy một cái đẹp nữ tử vì một cái nam nhân khác như thế hoa si, đều khó tránh khỏi trong lòng chua chua. Ngươi không phải là không có đại bộ phận ký ức, vẫn còn nhớ kỹ nam nhân kia tương đối anh tuấn. Chu Phàm rêu cợt nói. Son Phấn nghiêm mặt nói, cái gì đều có thể quên, duy chỉ có thế gian mỹ nam tử không thể quên, bằng không còn không bằng giết ta coi là. Chu Phàm không còn gì để nói, nhưng hắn lại chợt phát hiện nói chuyện bị Son Phấn mang lệch ra, hắn nhớ tới mục đích của mình, tức giận nói, ngươi tất nhiên có thể né qua giao dịch vấn đề của ta. Son Phấn nháy mắt mấy cái, ta nếu có thể tránh đi giao dịch quy tắc, vậy là tốt rồi, ngươi vì cái gì nói như vậy? Chu Phàm trầm mặc, dĩ vãng vô luận là sương mù vẫn là Son Phấn, đều không nên có thể tránh thoát thuyền thiết định quy tắc mới đúng, chỉ là cục đá kia. Ngươi cho ta cục đá là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm trầm giọng chất vấn. Cục đá nha. Son Phấn lúc này mới có chút ý vị thâm trường gật gật đầu, ngươi phát hiện, ta còn tưởng rằng muốn qua một đoạn thời gian đâu. Vì lẽ đó ngươi thừa nhận ngươi gạt ta sao? Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng nói. Son Phấn lún đồng tiền như hoa, ta chỗ nào lừa ngươi? Cái kia tại thuyền quy tắc xuống ta nhưng không cách nào lừa ngươi, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, ngươi lúc đó hỏi bên trong chính là cái gì, ta nói là mấy quả đá vụn, ta không có nói sai nha, bên trong đúng là 10 quả hòn đá nhỏ. Chu Phàm cẩn thận hồi tưởng, hắn cũng có chút không nhớ rõ, tựa như Son Phấn thật là nói như vậy, hắn lúc ấy chỉ là vì xác nhận màu son bình thuốc có hay không nguy hiểm, không có nguy hiểm về sau, liền không có lại hỏi, bây giờ nghĩ lại, nữ tử này chính là vào lúc này là hố. Son Phấn lại là cười nói, ta lúc ấy nói cái kia bình thuốc sẽ không giết ngươi, chỉ là đùa một cái ngươi mà thôi, đồ vật bên trong lại không biết để ngươi mất mạng. Có thể câu câu đều là lời nói thật, nếu là nói láo, thuyền đã sớm đem ta diệt. Chu Phàm không còn gì để nói, hơi bất lưu thần, liền bị nữ nhân này cho lắc lư, vậy căn bản cũng không phải là cái gì phổ thông cục đá, những cục đá kia đến tột cùng là cái gì? Người muốn biết nha. Son Phấn phất phất vàng nhạt tay áo dài, sương mù sáng cuốn lên phía dưới, xuất hiện hòn bi. Gánh chịu lấy sáng trùng hòn bi bên trong có một chút đếm không hết lớn sáng trùng, từ cây nấm yêu sự kiện về sau, Chu Phàm lớn sáng trùng số lại tăng thêm không ít. Người bây giờ có 381 đầu lớn sáng trùng, phân ta 5 đầu lớn sáng trùng ta liền nói cho ngươi biết. Son Phấn suy nghĩ một chút báo giá nói. Chu Phàm do dự một chút vẫn là đáp ứng, dù cho cục đá kia hẳn không phải là cái gì hại người đồ vật, nhưng không hiểu rõ ràng, hắn vẫn cảm thấy trong lòng bất an. Son Phấn theo hòn bi bên trong lấy ra 5 đầu lớn sám trùng về sau, mới cười nói, kia là ta không biết lúc nào đạt được thất thải tình thạch, cái gọi là thất thải tình thạch, liền là sẽ để cho cái thứ nhất tiếp xúc đến thất thải tình thạch người tại trong ngắn hạn điên cuồng yêu một cái khác phái. Thất thải tình thạch sẽ tại trong lúc vô tình ảnh hưởng người kia cảm xúc, đương nhiên ảnh hưởng lợi hại hơn nữa cũng có hạn chế, nếu cái kia khác phái là một cái hoàn toàn người không quen thuộc lại hoặc là thân nhân của mình, người kia khẳng định hội cực kỳ gắng sức kiềm chế, thất thải tình thạch đều không thể đối với hắn thêm nữa ảnh hưởng, từ đó hội ngược lại thay người kia lựa chọn chân chính thích hợp mục tiêu mới thôi. Chu Phàm mặt lộ cái gì, kể từ đó hắn liền minh bạch, hắn tại tiếp xúc thất thải tình thạch thời điểm vẫn đợi tại Thiên Lương Thành, căn bản không có khả năng nhận biết cái gì khác phái, mà tại hắn cho rằng Lý Cửu Nguyệt là nữ tử thời điểm, thất thải tình thạch liền lập tức có tác dụng. Cái này khiến Chu Phàm dở khóc dở cười, có thể nói trời xui đất khiến phía dưới làm ra nhiều chuyện như vậy, mà tại hắn hiểu được Lý Cửu Nguyệt không phải nữ thời điểm, thất thải tình thạch lại không cách nào lại đối với hắn thực hiện ảnh hưởng. Cái này cái gì thất thải tình thạch, căn bản chính là liếm cho thạch. Chu Phàm có chút nổi nóng nói, hắn vừa nghĩ tới mình những hành vi kia, hắn liền cảm thấy rất là xấu hổ. Ngươi thích gọi nó cái gì đều có thể. Son Phấn một mặt không có vấn đề nói. Chu Phàm chừng một chút son phấn, tại sao phải làm như vậy? Son phấn cười vui vẻ hơn, chơi vui nha, ta vừa nghĩ tới ngươi tại tiếp xúc thất thải tỉnh thạch sau hội vô duyên vô cơ yêu bên người một nữ nhân, mà nữ nhân kia đẹp xấu cũng có thể, ta tâm tình liền cực kỳ vui vẻ. Chu Phàm có chút đau đầu, nữ nhân này tính tình quái dị khó lường, có thể làm ra loại sự tình này không phải chuyện kỳ quái gì, nhưng hắn trong lòng vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi đừng không biết tốt xấu, thất thải tình thạch thế nhưng là cực kỳ hiếm có bà bối, ta thế nhưng là ngươi bà bối, ngươi thích nữ tử là một cái dạng gì người? Son phấn cười cảm thấy hứng thú hỏi. Chu Phàm đống nhiên lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt hắn quái dị nói, theo lý mà nói, ngươi hẳn là ta tiếp xúc cái thứ nhất nữ tử, ngươi dùng cái này thất thải tình thạch chẳng lẽ liền là muốn đối ta thực hiện ảnh hưởng, nhường ta yêu ngươi, từ đó khống chế ta? Chu Phàm nói chuyện đến nơi đây, hắn liền cảm thấy không rét mà run. Son phấn nụ cười trên mặt thu lại, cả giận nói, tại thuyền nước thúc xuống, thất thải tình thạch loại này đồ vật căn bản cũng không khả năng phát huy tác dụng, lại nói bản cô nương xinh đẹp như hoa, phẩm hạnh cao khiết, cần phải đuổi nghịch những thứ này buồn nôn thủ đoạn, bán mình nhan sắc. Giống như ngươi loại này xú nam nhân, coi như muốn liếm bản cô nương chân, ta cũng chê ngươi bẩn. Ai muốn liếm chân ngươi nhà tử? Đừng nằm mơ. Chu Phàm hừ một tiếng, hắn còn tại suy tư Son phấn nói thật giả. Theo lý mà nói, nếu là thất thải tình thạch có thể trên thuyền phát sinh tác dụng, cái kia mỗi một cái lên thuyền người đều sẽ rơi vào Son phấn khống chế bên trong, dù cho thứ tình cảm này ràng buộc cũng sẽ không nhường người hoàn toàn mất đi lý trí. Nhưng lên thuyền người đối Son phấn không thể tránh né rơi vào hạ phong. Bất quá loại tình huống này hẳn là không tồn tại, nếu không hắn đã sớm bởi vì thất thải tình thạch ảnh hưởng yêu Son phấn, lâm vào Son phấn bệnh vong tình bên trong, mà không phải đột nhiên yêu nghĩ lầm nữ thân Lý Cửu Nguyệt. Nói cách khác Son phấn nói là thật, nàng chỉ là đơn thuần chơi một cái đùa ác. Xác nhận điểm ấy, Chu Phàm yên tâm không ít, hắn nhìn về phía Son phấn hỏi, cái kia thất thải tình thạch ảnh hưởng là ngắn ngủi vẫn là vĩnh viễn? Vấn đề này coi như tại hắn thanh toán cho Son phấn thủ lao vấn đề bên trong, dù cho bởi vì xác nhận Lý Cửu Nguyệt là nam nhân nguyên nhân, thất thải tình thạch không cách nào ảnh hưởng tâm tình của hắn, nhưng bạn nhất lại nhảy ra một cô gái khác, hắn lại bị thất thải tình thạch ảnh hưởng, vậy liền thảm. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Son phấn mặt lộ vẻ tò mò, thất thải tình thạch cả đời sẽ chỉ làm ngươi đối một cái khác phái có tác dụng, tất nhiên đều lên qua tác dụng, vậy liền sẽ không lại có tác dụng. Thực ra ngươi không cần quá lo lắng. Thất thải tình thạch chỉ là đưa đến tác dụng nhất định, ngươi đã biết thất thải tình thạch tồn tại, nếu là kiên định bản tâm, liền xem như đối mặt cái kia thất thải tình thạch tác dụng nữ tử, cũng sẽ không có ảnh hưởng rất lớn, trừ phi nữ tử kia vừa lúc để ngươi mười phần trung tình. Chu Phàm thở phào một hơi, nếu là dạng này hắn liền yên tâm, thất thải tình thạch đối với hắn ảnh hưởng cũng liền triệt để đến cùng, trừ phi Lý Cửu Nguyệt huynh đệ biến tính, bằng không thất thải tình thạch cũng không có gì phải sợ. Chương 362. Cảnh giới kế tiếp chuẩn bị chương 362. Cảnh giới kế tiếp chuẩn bị dù cho trong lòng có chút tức giận Son phấn cái này thất thải tình thạch đùa ác, nhưng Chu Phàm đối với cái này cũng không thể tránh được, hắn nhìn về phía Son phấn nói, ta khoảng cách thể lực cao đoạn bất quá cách xa một bước, ta bây giờ nghĩ am hiểu một chút tẩy tùy đoạn tình huống tu luyện. Có xích cực quỷ đan, hắn tu luyện xích cực cửu quỷ kinh mặc dù hung hiểm, nhưng tương tự tiến cảnh cấp tốc, lại không chút nào có bình cảnh, hiện tại đã là cân nhắc tiến giai tẩy tùy đoạn thời điểm. Có ma tổ ở một bên giòm ngó Chu Phàm không thể không tăng thêm tốc độ tu luyện, chỉ cần đi vào tẩy tùy đoạn, coi như đối cái kia ma tổ, cũng sẽ có sức tự vệ nhất định. Tẩy tùy đoạn Son phấn mặt lộ mỉm cười, ngươi xác thực phải làm chuẩn bị. Nàng khẽ ngoắc một cái, hòn bi hướng nàng bay tới, từ đó lấy ra một đầu nhỏ sáng trùng, vẫn là trước kia quy củ cũ, nàng chỉ lấy một đầu nhỏ sáng trùng. Son phấn cũng không có ngay tại chỗ lên giá, nhường Chu Phàm nhíu nhíu mày, bất quá hắn không nói thêm gì. Thể lực đoạn mở khí điền làm võ giả có thể dự trữ cũng tự nhiên vận dụng chân khí, trong đó ngươi đã sớm biết đến, mở khí điền càng nhiều, có thể dự trữ chân khí thì càng nhiều, nhưng lại nhiều cũng có mức cực hạn liền là 9 điền 9 bại. Son phấn môi son khẽ mở. Chân khí đối với võ giả tới nói tác dụng to lớn, thường thường là càng nhiều càng mạnh, mà tẩy tùy đoạn thì là có thể để ngươi chân khí sâu tận xương thủy, dự trữ tại thân thể xương cốt bên trong, đơn giản tới nói cái này tẩy tùy đã có thể cường hóa xương cốt của mình, lại có thể gia tăng chân khí lượng. Chu Phàm yên lặng nghe, cái này hắn có nhất định am hiểu, chân khí có thể vô hạn gia trì tại binh khí bên trên, lại có thể cùng phụ lực dung hợp, có thể nói chân khí lượng đối với võ giả mà nói 10 phần quan trọng. Vẹn vẹn liền nhân loại mà nói người bình thường có 206 khối xương, trong đó xương sọ 29, thân thể xương 51, tứ chi xương 126. Đứa trẻ xương cốt sẽ nhiều hơn một chút, bất quá người sau khi lớn lên, có chút xương cốt sẽ từ từ hợp thành một khối. Nói cho cùng kỳ thật vẫn là bộ kia không xương, cũng không có biến hóa quá lớn. Chu Phàm có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi nói người bình thường có 206 khối xương, chẳng lẽ có chút người đặc biệt xương cốt của bọn hắn hội so với thường nhân nhiều? Son phấn gật đầu nói, thế giới lớn không thiếu cái lạ, ngươi đã sớm biết quyệt nhân tồn tại, có chút quyệt nhân trời sinh xương cốt liền so nhiều người một khối, thậm chí mấy khối, cái này khiến bọn hắn chẳng những có được dị thường thiên phú, tại tẩy tùy đoạn cũng thường thường sẽ cường đại hơn. Ý của ngươi là nói xương cốt số lượng quyết định cái này đẳng cấp cường đại? Chu Phàm mở miệng hỏi dựa theo hắn ý nghĩ, nhiều một khối xương, vậy liền có thể nhiều dự trữ một chút chân khí, kia dĩ nhiên liền càng cường đại. Trên nguyên lý tới nói là như thế này. Son phấn khẽ cười nói, tẩy tùy đoạn liền là đối nhục thân xương cốt khai phát, người xương cốt lúc bắt đầu là không cách nào chứa đựng chân khí, cái này cần thông qua tẩy tùy tới thực hiện. Trên thực tế, có rất ít người có thể đối với mình 206 khối xương tiến hành triệt để tẩy tùy. Yếu tẩy tùy đoạn tẩy tùy mười mấy khối xương liền đạt tới cực hạn, mạnh một điểm tẩy tùy đoạn võ giả tối đa cũng liền là hơn trăm. Trong đó tẩy tủy xương cốt bên trong tứ chi xương tương đối đơn giản, thân thể xương thứ hai khó khăn nhất là xương sọ. Những cái kia trời sinh xương cốt nhiều quyệt nhân trừ phi thật có thể đem thân thể xương cốt đều thành công tẩy tủy, bằng không bọn hắn cũng cường đại không đi nơi nào. Nói cách khác với thân thể người xương cốt tẩy tủy mới là mấu chốt, vậy như thế nào mới có thể tẩy tủy toàn bộ xương cốt? Chu Phàm hiểu được, muốn tẩy tủy tự nhiên là muốn tẩy tủy toàn bộ xương cốt. Tẩy tủy toàn bộ xương cốt. Son Phấn hơi sững sờ, rất nhanh cười nói, ngươi thật là dã tâm bừng bừng, bất quá ngươi ý nghĩ này cũng không có sai lầm lớn, một khi qua tẩy tủy đoạn, sẽ rất khó lại đối với mình xương cốt tẩy tủy, muốn tẩy tủy toàn bộ xương cốt, nhưng không có dễ dàng như vậy. Chỉ ít ta tại cái này đẳng cấp lúc liền thiếu ba khối xương cốt. Son Phấn thở dài. Lần này đến phiên Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, Son Phấn cũng không có hoàn toàn tẩy tủy, bất quá hắn suy đoán, có lẽ là bởi vì ngay lúc đó điều kiện hạn chế mà dẫn đến, dù sao Son Phấn nhưng không có giống như mình như vậy ưu việt điều kiện, hắn có thể thông qua câu cá, cũng có thể hướng Son Phấn hối đoái tới thực hiện hoàn toàn tẩy tủy. Về sau ta vì bù đắp cái này ba khối xương cốt, tựa như là nỗ lực một kiện đứng đầu khí cụ. Son Phấn lại là nói như thế, chỉ là trên mặt nàng lộ ra mê vong vẻ mặt, bất quá ta quên đến tuột cùng là cái gì khí cụ, món kia khí cụ giá trị lớn nhường ta nghĩ hiện tại còn cảm thấy đau lòng. Trí nhớ của nàng vốn là tàn khuyết không đầy đủ, không nhớ rõ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Vì cái gì nhất định phải trả một cái giá thật là lớn bù đắp? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Son Phấn lắc đầu, tu luyện chính là như vậy, nếu như kém cái này một chút, phía sau cảnh giới cao lúc liền có thể bởi vì cái này thiếu hụt mà khó mà có chỗ tiến thêm, cũng không phải là ta một người làm như vậy, có không ít tu hành cao thâm tu sĩ đều sẽ phí hết tâm tư bù đắp thân thể của mình thiếu hụt. Chỉ là muốn bù đắp thiếu hụt, thường thường so chỗ giai đoạn tu luyện hoàn mỹ đại giới phải lớn rất nhiều lần, có chút thậm chí rốt cuộc khó mà bù đắp. Chu Phàm lúc này mới không sai gật đầu, trong lòng của hắn có chút may mắn lúc trước không có nghe Son Phấn lắc lư, lựa chọn môn kia 8 điển 8 bại công pháp, nếu không hắn thể lực đoạn sẽ không còn hoàn mỹ. Son Phấn cảm thấy mình kéo xa, nàng lại đem chủ đề kéo trở về, với thân thể người xương cốt tẩy tủy quyết định bởi tại hai cái nhân tố, một cái là công pháp, một cái là tẩy tủy linh vật. Tẩy tủy đoạn công pháp có hai cái tác dụng, cái thứ nhất là dẫn đạo tẩy tủy linh vật tiến hành tẩy tủy, cái thứ hai liền là hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành chân khí dự trữ tại xương cốt bên trong. Cao minh nhất tẩy tủy đoạn công pháp có thể dẫn đạo tẩy tủy linh vật xâm nhập những cái kia bình thường công pháp không cách nào đạt tới xương cốt, vì lẽ đó tại cấp này vị, tẩy tủy công pháp dẫn đạo tác dụng rất trọng yếu. Nhưng có tẩy tủy đoạn công pháp vẫn chưa được, tẩy tủy đoạn một cái khác mấu chốt ở chỗ tẩy tủy linh vật, nếu là không có tẩy tủy linh vật, cho ngươi cao cấp nhất tẩy tủy đoạn công pháp cũng vô pháp đưa đến tác dụng quá lớn. Muốn hoàn toàn tẩy tủy, hai cái này đều cần cao cấp nhất, thiếu một thứ cũng không được, ngươi hiểu chưa? Chu Phàm khẽ nhíu mày, tẩy tủy đoạn công pháp ta am hiểu, nhưng cái này tẩy tủy linh vật chỉ cái gì đồ vật? Son Phấn rót cho mình một ly trà xanh, uống hết, mới cười nói, ngươi hỏi tẩy tủy đoạn hạch tâm, tẩy tủy linh vật nhất là phức tạp, lần một điểm trực tiếp dùng người khác chế biến tẩy tủy nước cũng có thể tẩy tủy, chỉ là loại này tẩy tủy không triệt để, khai thác xương cốt có thể dự trữ lượng chân khí đều ít đến tương cảm. Tốt một chút có thể thông qua cất rượu đại sư ủ chế tẩy tủy linh tiểu tiến hành tẩy tủy, trong đó tẩy tủy linh tiểu phẩm giai không đồng nhất, đạt được hiệu quả cũng khác biệt, bất quá thông thường mà nói, hội so tẩy tủy nước tốt hơn nhiều, mà lại bình thường còn có thể mượn nhờ linh tiểu ẩn chứa lực lượng tới đối địch, hiệu quả coi như không tệ. Son Phấn lời nói nhường Chu Phàm nhớ tới Yến Quy Lai, Yến Quy Lai lâu dài dùng băng tiền rượu, liền là mượn nhờ băng tiền rượu tới tu luyện tẩy tủy đối địch. Về phần áo công công cùng Biên Huệ Hòa thượng dùng cái gì tẩy tủy, hắn không được rõ lắm. Chỉ là linh tiểu tẩy tủy cũng có khuyết điểm.
Cái gì khuyết điểm?
Chu Phàm nao nao hỏi.
Chương 363.
Tẩy tủy linh vật chương 363, tẩy tủy linh vật quá chậm. Son Phấn nói ra linh tiểu tẩy tủy khuyết điểm. Linh tiểu tẩy tủy dùng mùi rượu xâm nhập xương cốt nội bộ, lần lượt rửa sạch cốt tủy, từ đó khiến cho xương cốt có thể chứa đựng chân khí, loại này tẩy tủy ôn hòa mà chậm chạp, nhưng thân thể xương cốt quá nhiều, bởi vậy liền cần thời gian dài tới tẩy tủy.
Cần bao lâu?
Chu Phàm nhíu mày hỏi.
Cái này bởi vì người thể chất mà nói, bất quá nhanh nhất cũng cần thời gian 3 năm, nếu là kém tiểu lực, lại muốn tẩy tủy đại bộ phận xương cốt, không, có thời gian 7-8 năm là rất khó hoàn toàn tẩy tủy.
Son Phấn trầm ngâm một cái nói.
Chu Phàm sững sờ một cái, muốn thời gian lâu như vậy, hắn có thể hào không nổi.
Son Phấn nhìn xem Chu Phàm biểu lộ, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, mặt nàng lộ rêu cợt nói, ta nói cái này chậm thực ra cũng chính là tương đối ngươi mà nói, võ giả tầm thường nhưng không có ngươi nhanh như vậy tốc độ tu luyện.
Lực khí đoạn cần rèn luyện khí lực, bộ phát đoạn rèn luyện huyết khí, kháng kích đoạn rèn luyện màng da, tốc độ đoạn đặt vào nguyên khí, thể lực đoạn mở khí điển, chuyển hóa chất khí, vô luận cái nào đẳng cấp đều cần thời gian dài, nếu là vận khí không tốt, có khả năng cả một đời đều kẹt tại một cảnh giới không cách nào có chỗ tiến bộ.
Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi dạng này có loại kỳ ngộ này, có thể không ngừng tiến giai?
Chu Phàm lắc đầu không tán đồng nói, ngươi sai, thực ra ta tiêu tốn thời gian so võ giả tầm thường phải hơn rất nhiều.
Son Phấn nao nao, lời ấy giải thích thế nào?
Chu Phàm cười lạnh nói, ta nhưng không có quên, ta thế nhưng là tốn đại lượng tuổi thọ mới có loại kỳ ngộ này, nếu là ta nguyên bản số tuổi thọ 90, vậy ta liền sớm thanh toán ước chừng 70 năm tuổi thọ, 70 năm thời gian luyện đến như thế cảnh giới, ngươi nói ta coi như nhanh sao?
Son Phấn cười khẽ, nếu là giống như ngươi nói như vậy, cái kia xác thực không tính nhanh, thậm chí có thể nói chậm có chút đáng thương, đối với đồng dạng võ giả mà nói, tốn hao mấy năm thời gian linh tiểu tẩy tủy xem như lựa chọn tốt, nhưng đối với ngươi hay hoặc là đứng đầu thiên tài mà nói, linh tiểu tẩy tủy chỉ có thể coi là trung sách.
Ta biết ngươi cũng không có khả năng lựa chọn linh tiểu làm tẩy tủy linh vật, bởi vì tuổi thọ của ngươi có thể hao không nổi, thượng sách tự nhiên là lựa chọn so linh tiểu tốt hơn tẩy tủy linh vật, so linh tiểu tốt hơn tẩy tủy linh vật mặc dù hi hữu, nhưng đặt ở toàn bộ thế giới mà nói, tẩy tủy linh vật số lượng tuyệt không coi là thiếu. Liên ta biết, có chút tẩy tủy linh vật có chút linh dị, không chỉ có thể tăng tốc tẩy tủy tốc độ, hơn nữa còn có thể để cho xương cốt có được đủ loại thần dị chỗ. Như thế tẩy tủy linh vật ngươi có sao? Chu Phàm ánh mắt sáng ngời hỏi, hắn cần liền là loại này tẩy tủy linh vật. Hắn bây giờ còn có hơn 300 đầu lớn sáng trùng, nếu như Son Phấn có tẩy tủy linh vật cùng đứng đầu tẩy tủy đoạn công pháp, vậy hắn có thể cùng Son Phấn trao đổi. Chỉ là vượt quá Chu Phàm ngoài ý liệu chính là, Son Phấn lắc đầu cười nói, ta trước kia ngược lại là thu thập mấy phần tẩy tủy linh vật, về sau chuyển tay bán cho những cái kia lên thuyền người, hiện tại nha, ta một phần đều không có. Về phần đứng đầu tẩy tủy đoạn công pháp ta ngược lại là có, chỉ cần tẩy tủy linh vật đủ tốt, cam đoan ngươi có thể hoàn toàn tẩy tủy, ngươi muốn, vậy liền 200 đầu lớn sáng trùng bán cho ngươi. Tẩy tủy linh vật là hàng dùng một lần, cho người ta liền không có, nhưng tẩy tủy đoạn công pháp lại khác. Chỉ cần trước đó không có lập xuống quỷ thể không thể chuyển ra ngoài, ngược lại có thể tùy ý chuyển nhân. Người cái này không biết bán mấy tay tẩy tủy đoạn công pháp, lại thiếu hụt tẩy tủy linh vật, 200 đầu lớn sám trùng giá tiền này quá mức. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng nói. Son Phấn xem thường nhìn một chút Chu Phàm, đây chính là đứng đầu tẩy tủy đoạn công pháp, coi như bán vô số tay, nó tính chất cũng không thay đổi, ngươi cho rằng là chọn hoàng hoa đại khuê nữ làm lao bà à? Bị ngươi dùng qua liền không đáng tiền sao? Thiếu hụt tẩy tủy linh vật làm sao? Ta chỗ này đứng đầu tẩy tủy công pháp liền là cái giá này, chê đắt vậy cũng chớ mua. Chu Phàm bị nói đến không còn gì để nói, nhưng hắn vẫn còn có chút đau lòng, trước đó 8 điển 8 bại thể lực đoạn công pháp bất quá là 128 đầu lớn sáng trùng, hơn nữa còn là chọn bộ, hiện tại công pháp này đối với tẩy tủy đoạn mà nói nhiều nhất liền xem như một nửa, muốn 200 đầu lớn sáng trùng, giá tiền này thực tế là có chút đắt. Bất quá tẩy tủy đoạn công pháp sự tình có thể chậm rãi lại nghĩ, hiện tại việc cấp bách là tẩy tủy linh vật. Chu Phàm nói, ngươi nên minh bạch, nếu như ta không có tìm được thích hợp tẩy tủy linh vật, ta là sẽ không mua ngươi tẩy tủy đoạn công pháp. Chu Phàm ý tứ rất đơn giản, ngươi dù sao cũng phải cung cấp một cái đáng tin biện pháp nhường ta tìm tới tẩy tủy linh vật. Còn có thể làm sao? Và ngươi bây giờ tình huống, muốn lấy được đứng đầu tẩy tủy linh vật, chỉ có thể dựa vào cần câu đi lưới câu. Son Phấn nhắc lên cần câu sắc mặt lạnh lùng, bất quá muốn câu lên tẩy tủy linh vật, ngươi trước tiên cần phải nhường thuyền tiến lên 10 mét, tiến lên 10 mét một viên mồi câu liền cần 256 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm xoa xoa mi tâm, Son Phấn nói cùng hắn nghĩ tới biện pháp không sai biệt lắm. Chỉ là lưỡi câu một lần cần 256 đầu lớn sáng trùng, lại thêm muốn theo Son Phấn trong tay mua tẩy tủy công pháp 200 lớn sáng trùng, hắn cái này hơn 300 lớn sáng trùng, liền tiêu chuẩn thấp nhất đều không đạt được. Nếu là vận khí một cái không tốt, liền không chỉ là hơn 400 lớn sáng trùng liền có thể giải quyết. Cái gì cần câu có thể câu lên tẩy tủy linh vật? Chu Phàm trước bỏ xuống lớn sáng trùng số lượng không đủ vấn đề, hắn lại hỏi. Cái này liền khó nói chắc, tẩy tủy linh vật hình thái khác nhau, liền ta xem ra, trừ đại biểu điện tịch đen như mực cần câu rất không có khả năng bên ngoài, còn lại 6 cái cần câu cũng có thể câu lên tẩy tủy linh vật. Son Phấn có chút nhìn có chút hả hê nói. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, tẩy tủy linh vật có thể là người khác luyện chế ra tới, tỉ như tẩy tủy nước, tẩy tủy linh hữu, cho nên có thể câu lên dược vật tím nhạt cần câu không khó lý giải. Tẩy tủy linh vật cũng có thể là thiên nhiên sinh trưởng, đại biểu cho linh thực xanh biết cần câu cùng đoán tài hương thịnh cần câu, hắn đều có thể lý giải. Ngẫu nhiên sám đậm cần câu liền lại càng không cần phải nói. Nhưng mà đổ vật trắng bạc cần câu cùng kim hoàng hư vô lưới câu lại có quan hệ gì? Cái này hai cây cần câu có thể câu lên tẩy tủy linh vật. Chu Phàm hướng Son Phấn hỏi ra nghi vấn trong lòng. Đã có cất rượu đại sư đủ chế linh tiểu tới tẩy tủy, liền có phù sư hoặc luyện khí đại sư luyện chế một chút đặc biệt đồ vật tới tẩy tủy, vì lẽ đó trắng bạc cần câu có thể câu lên tẩy tủy linh vật có cái gì lạ thường. Son Phấn giải thích nói, về phần hư vô lưới câu lên tới đồ vật đều là nhìn không thấy đồ vật, có chút tẩy tủy linh vật vốn là nhìn không thấy sợ không được, tự nhiên bị quy về hư vô đồ vật. Chu Phàm nghe sửng sốt, hắn thật đúng là không cách nào tưởng tượng có cái gì tẩy tủy linh vật là nhìn không thấy sợ không được. Son Phấn hơi không kiên nhẫn nói, ngươi chưa thấy qua không có nghĩa là không tồn tại, về phần có cái gì tẩy tủy linh vật là quy về hư vô. Ngươi nếu là có may mắn câu đi lên tự nhiên sẽ minh bạch. Chu Phàm thấy Son Phấn không nguyện ý nói tỉ mỉ, liền không có tiếp tục truy vấn, mà là một mặt khó xử như mày, sau cái cần câu cũng có thể câu lên tẩy tủy linh vật, cái kia Son Phấn cung cấp phạm vi cũng quá rộng, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên tuyển cái nào căn cần câu mới phù hợp. Chương 364. Đề danh chương 364, đề danh đối với nên như thế nào lưỡi câu tẩy tủy linh vật vấn đề này, Chu Phàm không có nóng lòng suy nghĩ đáp án, hắn càng không có nóng lòng nhường thuyền tiến lên 10 mét. Dù sao hắn hiện tại lớn sám trùng số lượng vẫn là quá ít, coi như may mắn một lần câu lên thích hợp tẩy tủy linh vật, cũng không đủ sám trùng theo Son Phấn nơi đó hối đoái tẩy tủy công pháp. Chu Phàm cũng không có trước hối đoái tẩy tủy công pháp ý tứ, hắn chọn trước câu cá, vạn nhất tại câu lên tẩy tủy linh vật trước liền câu lên đứng đầu tẩy tủy công pháp, vậy hắn cũng không cần hướng Son Phấn hối đoái tẩy tủy công pháp. Mấu chốt là trước dự trữ đầy đủ lớn sám trùng, ít nhất phải hơn 400 mới đầy đủ. Chu Phàm lại cảm thấy nhức đầu, sám trùng số lượng thật sự là bao nhiêu đều không đủ tiêu hao. Ngày thứ hai, Chu Phàm mang theo lão huynh đi ra ngoài. Đi vào ngày xưa ăn điểm tâm ăn bảy. Cái kia ăn bảy phụ nhân cực kỳ may mắn, không có lần này cây nấm yêu tập kích bên trong thụ thương. Người chính là như vậy, chỉ cần không chết, cái kia dù sao cũng phải muốn tiếp tục kiếm sống để duy trì sinh hoạt, cái này ăn bảy vẹn vẹn tại một ngày sau đó liền bình thường mà bảy. Lý Cửu Nguyệt thường thường so Chu Phàm tới sớm một chút, hắn nhìn thấy Chu Phàm, liền dáng tươi cười sán lạn hướng Chu Phàm khoát khoát tay, "Chu huynh, sáng sớm." "Lý huynh, sớm." Chu Phàm trên mặt lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười, ngồi xuống. Hắn nhìn xem Lý Cửu Nguyệt ném một cái bánh bao thịt cho lão huynh, trong nội tâm vẫn là không nhịn được có một cỗ xấu hổ cảm giác hiện lên mà ra. Cho dù là bởi vì thất thải tình thạch nguyên nhân, nhưng hắn vừa nghĩ tới mình đang hoài nghi Lý Cửu Nguyệt là nữ về sau, loại kia hẹn tài biểu hiện hành vi, thực tế là nhường hắn khóc không ra nước mắt. Nhất là Lý Cửu Nguyệt sắc mặt vàng như nến, mày rậm mắt to, toàn thân lôi thôi, không có việc gì ngẫu nhiên móc cái mũi, móc xong cái mũi nói không chừng ở nhà sẽ còn thoát dậy trừ ngón chân, dạng này một cái hiếm thấy nam tử, coi như hắn thật là nữ giả nam trang. Chu Phàm cảm thấy một trận bị toan dâng lên, ma đản, son phấn cho thất thải tình thạch thật là hại thằng hắn. Lý Cửu Nguyệt thấy Chu Phàm nhìn xem hắn, hắn lại là cười một tiếng, lộ ra trắng non răng, "Chu Minh nha Chu Minh, ngươi lại thất thần, có phải là lại trầm luân tại mị lực của ta bên trong không thể tự kiềm chế? Ngươi có thể nhất định phải ghi nhớ ta là một người nam, tuyệt đối đừng lẫn lộn." Chu Phàm nhịn không được, hắn mẹ một tiếng xoay người nôn ra một trận. Lý Cửu Nguyệt vội vàng đi qua vô vỗ Chu Phàm phía sau lưng thở dài nói, "Sao một cái thảm chứ được, không nghĩ tới Chu Minh ngươi vì ta cơm nước không vào, không thấy ngon miệng đến nôn mửa tình trạng, đáng tiếc ta là thân nam nhi, càng là chỉ thích như hoa như ngọc lớn nhỏ cô nương." "Lý huynh, cầu ngươi không nên nói nữa." Chu Phàm khoát khoát tay, lại nhịn không được nôn khan vài tiếng, liền trong dạ dày nước đắng đều phun ra. Hai người ăn xong điểm tâm, liền đi vào Nghi Loan Ti phủ công việc lưu đủ lên. Chu Phàm nhưng lại không biết, có một trận liên quan tới hắn tranh luận theo Nghi Loan Ti phủ, tụ tập thương nghị phòng bên trong phạm vi nhỏ bày ra. "Ta phản đối." Áo Công Công rắc cuống họng âm thanh hô. Áo Công Công còn không ngừng liếc nhìn Viên Huệ Hòa thượng, ánh mắt ra hiệu hắn cũng nói vài lời. Chỉ là Viên Huệ Hòa thượng không để ý đến Áo Công Công, vẫn là bảo trì tấm kia mặt âm trầm trong lúc nhất thời không nói gì. Trong phòng trừ Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti Yến Quy Lai, Áo Công Công cùng Viên Huệ Hòa thượng ba vị tứ an sử bên ngoài, còn có ngồi ngay ngắn chủ vị Hoàng Diệp đạo nhân. "Ta đề nghị nhường Chu Phàm tiếp nhận Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti an tây sử vị trí, là có lý do, Áo Công Công vì cái gì phản đối?" Yến Quy Lai sắc mặt bình tĩnh nói. Áo Công Công thấy Viên Huệ Hòa thượng không để ý đến hắn, trong lòng của hắn thầm mắng một câu chết con lựa chọn, thử một tiếng nói, "Ta phản đối là cảm thấy Chu Phàm không thích hợp, nếu ngươi nói có lý do, cái kia ta cũng không phải cái gì bá đạo không thèm nói đạo lý người, liền cho cơ hội ngươi nói một chút lý do của mình." Vàng Diệp Lao nói cũng là nhìn xem Yến Quy Lai, trên mặt hắn lộ ra vẻ hứng thú. Yến Quy Lai nghiêm mặt nói, "Chu Phàm tại U Minh Giang sự kiện giết chết U Minh Giang cùng lần này cây nấm yêu tập kích Thiên Lương thành sự kiện bên trong giết chết ba cái bạch lệ một cái hắc lệ cấp quái dị, riêng là dạng này công văn ta cho là hắn đã đủ để đảm nhiệm an tây sự trước. Cái này hai khởi sự kiện bên trong, trong đó cây nấm yêu tập kích Thiên Lương thành sự kiện Chu Phàm lên tác dụng càng mấu chốt, nếu không có hắn ngăn cơn sóng dữ, Thiên Lương thành gặp phải tổn thất sẽ càng lớn, thậm chí có thể sẽ bị ma tổ người tế thành công." Vì lẽ đó Yến Quy Lai cho ra lý do đường đường chính chính. Áo Công Công cười lạnh một tiếng lắc đầu nói, "Không thể phủ nhận, Chu Phàm công lao xác thực rất lớn, nên cho ban thưởng Nghi Loan Ti tuyệt sẽ không keo kiệt, nhưng ta vẫn là phải phản đối, tứ an sử đồng dạng phải có tẩy tùy đoạn thực lực mới có thể đảm nhiệm, mà Chu Phàm liền ta biết, trước mắt hắn cảnh giới là thể lực đoạn, cái này cũng không hợp với quy củ." Áo Công Công không nguyện ý nhường Chu Phàm làm an tây sử, hắn lý do rất đơn giản, bởi vì Chu Phàm là Yến Quy Lai người, nếu như Chu Phàm giành chính ngôn thuận thành an tây sử, hắn sẽ tại trận này quyền lực trong tranh đấu ở vào triệt để hạ phong. Về phần ban thưởng, vốn chính là Nghi Loan Ti phát ra, muốn xóa bỏ cũng vô pháp xóa bỏ, Nghi Loan Ti thích phát bao nhiêu liền phát bao nhiêu, dù sao không cần hắn Áo Công Công bỏ tiền. Ban thưởng có thể phát, an tây sử vị trí không thể cho. Áo Công Công còn muốn kéo Viên Huệ Hòa thượng tạo thành mặt trận thống nhất, nhưng Viên Huệ Hòa thượng căn bản cũng không để ý tới hắn, một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng, hắn chỉ có thể tự thân lên trận. Áo Công Công phản đối, Yến Quy Lai sớm có đoán trước, sắc mặt hắn lạnh nhạt nói, "Ta đương nhiên biết Chu Phàm chỉ có thể lực đoạn, nhưng hắn thể lực đoạn liền thực lực có thể so với tẩy tùy đoạn, bằng không sao có thể bằng lực lượng một người giết chết hắc lệ cấp quái dị. Tất nhiên hắn có tẩy tùy đoạn thực lực, cái kia làm gì để ý hắn chân thực cảnh giới?" Lại nói, Chu Phàm tuổi tác vốn là nhỏ, hắn dùng bằng chứng ấy tuổi liền bước vào thể lực đoạn, coi như đặt ở toàn bộ đại nguy triều, cũng có thể được xưng tụng là thiên tài, tiến vào tẩy tùy đoạn ta nghĩ cũng sẽ không dùng bao lâu thời gian. Dạng này người mới, Nghi Loan Ti nên mau chóng mượn hơi được, nếu như chờ hắn thoát ly Nghi Loan Ti, hối hận chính là chúng ta, vì lẽ đó ta đề nghị hắn làm an tây sử, nhưng thật ra là đặc biệt tu nhận. Tứ an sử thực lực yêu cầu là tẩy tùy đoạn, điều quy tắc này chỉ là bên ngoài, trên thực tế thực lực thấp đặc biệt tu nhận vì tứ an sử tại Nghi Loan Ti cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Nếu không cái kia chết đi Đông Phương Ngọc liền sẽ không dùng nho nhỏ tốc độ đoạn thực lực rình mò Thiên Lương Lý An Tây sử vị trí này. Áo Công Công sắc mặt trì trệ, bất quá hắn rất nhanh ho nhẹ một tiếng nói, "Tiến đại nhân nói có lý, chỉ là Chu Phàm gia nhập Nghi Loan Ti không đến 2 tháng, hắn hiện tại đã là Ti phủ Kim Ấn Lực Sĩ, nếu là nhanh như vậy liền để hắn làm An Tây sử, vừa đến ta sợ không cách nào phục chúng, thứ hai đây đối với người tuổi trẻ trưởng thành cũng không tốt, rất dễ dàng tự đại tự ngạo, không coi ai ra gì, cái này không thể nghi ngờ là dục tốc bất đạt. Vì lẽ đó ta đề nghị tốt nhất liền chậm lại 1 năm nửa năm." Dạng này đối Ti phủ đối Chu Phàm người tới nói đều có chỗ tốt. Áo Công Công nghĩ thậm chí cần kéo lên 1 năm nửa năm, đến lúc đó có thể phát sinh sự tình liền nhiều, tiểu chíu rất nhanh liền có thể lần sau trở về, cái này Chu Phàm tuyệt sẽ không lại là tiểu chíu đối thủ. Chương 365. Dẫn tiến chương 365, dẫn tiến Áo Công Công đề nghị tạm hoãn Chu Phàm làm an tây sử một chuyện, nhường Yến Quy Lai khẽ cho mày, ta cảm thấy dùng Chu Phàm trầm ổn tâm tính, coi như lên làm an tây sử cũng sẽ không đắc chí, dùng Chu Phàm lập xuống công lao, ta nghĩ Ti phủ bên trong cũng sẽ không có người không phục. Áo Công Công là hạ quyết tâm kiên quyết phản đối, hắn lại lập tức nói mấy cái không ổn lý do, cùng Yến Quy Lai ngươi tới ta đi tranh luận. Tranh luận một hồi, Yến Quy Lai cái chán gân xanh nhận ẩn nhảy lên, hắn hiểu được tới Áo Công Công đơn thuần hung hăng càng quái, liền lười nhắc nói thêm gì đi nữa, mà là nhìn về phía Viên Huệ Hòa thượng hỏi, "Viên Huệ pháp sư, ý của ngươi như nào?" Liên tục không có lên tiếng Viên Huệ Hòa thượng do dự một chút trầm giọng nói, ta tán thành Chu Phàm làm An Tây sử đề nghị này. Áo công công một cái lao huyết kém chút phun ra, cái này chết con lửa chọc niệm kinh đầu góc hư mất, kể từ đó, về sau coi như hai người bọn họ liên thủ tại Ti phủ bên trong quyền lên tiếng cũng chưa chắc so ra mà vừa tiến Quy Lai. Lúc đầu nếu là Tứ An sử ý kiến rằng có lúc, An Đông sử liền có đánh nhịp quyết định quyền lực, Chu Phàm gia nhập đến, tại Áo công công trong lòng, về sau Yến Quy Lai vô luận nói cái gì, Chu Phàm khẳng định đứng tại Yến Quy Lai bên này, hắn coi như cùng Viên Huệ cùng một chỗ phản đối cũng vô dụng. Viên Huệ đáp ứng là cảm thấy không có so Chu Phàm thích hợp hơn nhân tuyển, về phần cái gì quyền lực tranh đấu, cũng chỉ có Áo công công sẽ để ý. Yến Quy Lai lại nhìn về phía đồng dạng không nói gì Hoàng Diệp lão đạo. Muốn làm Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti An Tây sử, trừ thượng cấp cơ cấu phái xuống bên ngoài, Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti cũng có thể hướng Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti tiến cử người nào đó, lại từ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti quyết định phải chăng phù hợp. Làm Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti bình Tây sử Hoàng Diệp lão đạo bây giờ liền đang nơi này, đương nhiên còn muốn hỏi một cái ý kiến của hắn. Nếu là Hoàng Diệp lão đạo đồng ý, vậy chuyện này nhận lực cản sẽ giảm mạnh. Hoàng Diệp lão đạo khẽ mỉm cười nói, các ngươi quyết định để danh Chu Phàm làm An Tây sử, ta ngược lại là cực kỳ tán thành, việc này chờ thêm mấy ngày, ta cùng Lạc Thủy Hương Ti phủ cái kia ba vị cùng thế hệ thương lượng một chút, nếu là bọn hắn không phản đối, vậy chuyện này coi như thông qua. Nghi Loan Ti bên trong cấp 1 là Tứ An sử phụ trách, thương cấp 1 thì là bốn bình sử phụ trách, không giống Thiên Lương Lý Tứ An sử đều không có gấp đủ, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti bốn bình sử không có chỗ trống, bình thường Lạc Thủy Hương hết thảy đại sự đều từ bốn bình sử thương lượng quyết đoán. An Tây sử trước, dạng này sự tình không coi là nhỏ, tự nhiên cần bốn bình sử đồng ý mới được. Vậy liên phiền toái đại nhân. Yến Quy Lai chắp tay nói. Yến Quy Lai để dành Chu Phàm, hắn không có bất kỳ cái gì tư tâm, dù sao bọn hắn quen thuộc Chu Phàm lại là Thiên Lương Lý xuất thân bản địa võ giả, dạng này võ giả thích hợp nhất làm Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti An Tây sử. Nếu như chờ qua một thời gian ngắn, vạn nhất phía trên phái một cái không tốt trung đụng võ giả hay hoặc là Đông Phương Ngọc dạng này con cháu thế gia tới làm An Tây sử, đây đối với Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti tới nói không tính là chuyện gì tốt, đây cũng là Yến Quy Lai sẽ như thế sốt ruột đẩy Chu Phàm đi lên một nguyên nhân. Áo công công thấy sự tình không cách nào vãn hồi, hắn mặt lạnh lấy phẩy tay áo bỏ đi. Viên Huệ Hòa thượng cũng không có tại tu tập thương nghị phòng ở lâu, quay người theo ra ngoài. Áo công công ra tu tập thương nghị phòng, ngước đầu nhìn lên bầu trời, mặt lộ căm giận vẻ mặt, sau đó nhìn thấy Viên Huệ Hòa thượng đi ra, hắn nhịn không được quát tháo mắng, ngươi cái này con lửa chọc liền là một con lợn, heo cũng so ngươi thông minh, nếu là Lạc Thủy Hương bên kia đồng ý xuống, Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti liền rốt cuộc không có ngươi ta nơi sống yên ổn. Viên Huệ Hòa thượng khỏe mắt nhảy nhót, cúi đầu ngâm tụng kinh văn bước nhanh rời đi. Từ hắn cùng Áo công công trở thành cùng thế hệ về sau, tu tâm dưỡng tính Phật pháp có thể nói là ngày càng tăng trưởng. Áo công công thấy Viên Huệ Hòa thượng không để ý đến hắn, tức giận đến trái tim đập thình thịch liền mắng được càng hung. Tiếng mắng thậm chí ẩn ẩn truyền vào đại môn đóng chặt, tu tập thương nghị phòng. Hoàng Diệp lao đạo nâng ly trà lên phẩm một miệng trà cười nói, các ngươi vị này Áo công công nhưng so với chúng ta vị kia Trần công công ngay thẳng nhiều lắm. Yến Quy Lai cười ngượng ngùng một tiếng, Áo công công là hắn cùng thế hệ, về phần Trần công công thì là cấp trên của hắn, hắn thực tế không biết nên như thế nào nói tiếp. Ta xem qua các ngươi cung cấp Chu Phàm tư liệu, kẻ này từ các ngươi bên này một cái thôn nhỏ gia nhập đội tuần tra về sau, thực lực một đường đột bay tăng mạnh, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Hoàng Diệp lao đạo nói đến đây, trên mặt lộ ra một trận sợ hãi thán phục. Tốc độ tăng lên như vậy, liền xem như đại ngụy triều những cái kia thế gia hạch tâm đệ tử cũng không có nhanh như vậy à? Bất quá đại ngụy thế gia hạch tâm đệ tử phần lớn là từ nhỏ đã luyện lên, vì nền vững chắc cơ sở, không dám nhắc tới thăng được quá nhanh, cái này lại có chút không thể nào so sánh. Tiễn Quy Lai sắc mặt nghiêm túc đem Chu Phàm tình huống còn nói một lần, cường điệu điểm ra Chu Phàm phía sau cường đại các trường bối. Nguyên lai là có sư môn. Hoàng Diệp lao đạo lúc này mới một mặt không sai gật gật đầu, kể từ đó thực lực tăng vọt cũng không phải là quá chuyện kỳ quái, vậy ngươi biết hắn sư xuất môn phái nào sao? Yến Quy Lai lắc đầu, hắn do dự một chút lại nói, đại nhân, chúng ta Nghi Loan Ti mời chào người mới xưa nay không hỏi xuất thân lai lịch. Tại hoang dã quái dị áp lực dưới, đại ngụy Nghi Loan Ti để bạt người mới từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu. Hoàng Diệp lao đạo cười nói, ta đây đương nhiên biết, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi, nếu ngươi cảm thấy hắn nhân phẩm năng lực không có vấn đề, ta cũng sẽ không nhiều chuyện. Hoàng Diệp lao đạo dừng lại một cái lại nói, cái kia Chu Phàm xuất thân bình dân, nếu là hắn nguyện ý, ngươi không ngại dẫn tiến hắn tiến vào thư viện, chớ có nhường thế gia lôi kéo hắn đi. Hoàng Diệp lao đạo là đạo sĩ, xuất thân một cái đạo gia môn phái, nhưng thư viện từ trước đến nay chủ trường kiêm dung tịnh xúc, hắn đã từng tiến vào thư viện học qua, đồng thời được ích lợi không nhỏ. Tại đại ngụy triều, có thể cùng thế gia chống lại chỉ có thư viện, về phần đại ngụy triều cảnh nội những cái kia to to nhỏ nhỏ môn phái, bởi vì một ít nguyên nhân rất là bất nhập lưu, đại bộ phận không phải quy thuận thế gia liền là đứng hướng thư viện hoàng thất bên này. Vì lẽ đó Hoàng Diệp lao đạo theo phe phái đi lên nói, thực ra hắn thuộc về thư viện một phái, đây cũng là hắn cùng Yến Quy Lai ở đây chuyện phiếm bộ phận nguyên nhân. Yến Quy Lai nghe vậy sững sờ, mới mở miệng nói, ta nhìn Chu Phàm thực lực tăng lên nhanh như vậy, hắn chỗ môn phái thế lực không yếu, có thể là cái nào đó ẩn thế môn phái, dùng hắn tại cái kia môn phái đạt được duy trì, chỉ sợ gia nhập thư viện học tập ý nguyện cũng sẽ không rất lớn. Môn phái đại bộ phận không thể cùng thế gia, thư viện chống lại, nhưng cũng có một phần nhỏ môn phái thực lực cường đại, có thể không đếm xỉa đến. Yến Quy Lai thực tế nghĩ không ra Chu Phàm có lý do gì muốn gia nhập thư viện. Ngươi nói cũng có đạo lý. Hoàng Diệp lao đạo khẽ gật đầu, loại sự tình này cũng miễn cưỡng không đến, ngươi tìm một cơ hội hỏi một chút hắn, nếu là không nguyện ý coi như. Yến Quy Lai đáp ứng, bất quá dùng hắn phỏng đoán, Chu Phàm hẳn là không muốn gia nhập. Yến Quy Lai bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nhịn không được nói, thư viện phổ thông học tập với hắn mà nói hay là không nhiều lắm tác dụng, nhưng đại ngụy triều thư viện đại khảo sắp tới, tuổi của hắn coi như thích hợp, nếu có thể thông qua khảo thí đi giáp tự ban học tập, vậy khẳng định là trung thân được lợi chuyện tốt. Hoàng Diệp lao đạo nhịn không được cười lên, Yến Quy Lai, ngươi không khỏi quá ý nghĩ hao huyền, Chu Phàm hiện tại chỉ có thể lực đoạn thực lực, muốn thi vào một huyện giáp tự ban, cái này sao có thể làm được. Chương 366 Phồn Hoa Nộ Phóng Niên Đại. Chương 366 Phồn Hoa Nộ Phóng Niên Đại. Dù cho tham gia giáp tự ban đại khảo thiết trí thấp nhất đẳng cấp là thể lực đoạn, nhưng ngươi phải hiểu được, 5 năm một đại khảo chỉ lấy 10 người giáp tự ban, ngươi biết có bao nhiêu khó sao? Hoàng Diệp lao đạo gật gù đắc ý, coi như Chu Phàm thực lực không kém gì tẩy tùy đoạn, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng. Giáp tự ban đại khảo tư cách không hạn lai lịch, chỉ hạn tuổi tác, đẳng cấp, tuổi tác không thể cao hơn 20, đẳng cấp thì là không được thấp hơn thể lực đoạn. Giáp tự ban danh ngạch liền xem như một chút con cháu thế gia đều sẽ đỏ mắt không thôi, dù sao một khi thi vào giáp tự ban, thư viện đều sẽ hưu giáo vô loại, chút xuống đại lượng tâm huyết tới dạy bảo giáp tự ban học sinh, liền xem như con cháu thế gia cũng sẽ không ngoại lệ. Bởi vì có thể thi vào giáp tự ban võ giả đều là vạn người không được một tuổi trẻ thiên tài, cái này tuổi trẻ thiên tài sẽ là đại ngụy hoàng triều tương lai. Giáp tự ban vốn chính là đại ngụy hoàng triều suy nghĩ lâu dài tương lai bồi dưỡng bảng triều thiên tài mà thành lập lớp. Dạng này lớp mỗi một huyện thư viện sẽ chỉ có một ban chỉ có 10 người. Đừng nhìn chỉ là một huyện, nhưng thế giới này một huyện rộng, tương đương cùng Hoa Hạ một nước lớn, dạng này nghiêng một huyện tài nguyên bồi dưỡng giáp tự ban, vô luận thân phận gì thiên tài võ giả đều chạy theo như vị. Tiến Quy Lai trầm mặc, hắn vốn là tới từ thư viện, đối giáp tự ban đại khảo, đương nhiên cũng có chỗ am hiểu, thật là hắn có chút ý nghĩ hao huyền. Hoàng Diệp lao đạo lại uống một ngụm trà nước thở dài, nếu là lần trước, Chu Phàm thực lực nếu có thể đạt tới tẩy tùy đoạn, cái kia còn có một chút xíu hy vọng, về phần giới này lại khảo. Đừng nói tẩy tùy đoạn, liền xem như ta cảnh giới cỡ này, tuổi tác thỏa mãn, chỉ sợ cũng không có niềm tin quá lớn. Tiến Quy Lai mặt lộ kinh hãi, giới này tham gia đại khảo võ giả có mạnh như vậy sao? Hoàng Diệp lao đạo cũng tự xưng không có nắm chắc, cái này thật sự là nhường Yến Quy Lai kinh ngạc không thôi. Phải biết Hoàng Diệp lao đạo thế nhưng là Lạc Thủy Hương Bình Tây Sử, cảnh giới tu vi cực cao hay là Yến Quy Lai xa xa không kịp. Hoàng Diệp lao đạo cười khổ nói, ngươi trong thiên lương, tin tức ngăn chặn chút, không biết không có gì lạ thường, chúng ta đại ngụy cái này 20 năm, không biết chuyện gì xảy ra, thiên tài như hoang dã phồn hoa nộ phóng, sắc màu rực rỡ, giáp tự ban đại khảo tuổi trẻ võ giả một đời so một đời mạnh, giới này theo Nghi Loan Ti đạt được tin tức nhìn càng là đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Cũng bởi vậy, hoàng thất, thư viện, thế gia sớm vì giới này giáp tự ban thêm rót tài nguyên so trước một giới còn nhiều hơn 3 lần. Tiến Quy Lai hít sâu miệng hơi lạnh, nguyên bản giáp tự ban đạt được tài nguyên liền nhiều đến đáng sợ, hiện tại còn nhiều 3 lần, tin tức như vậy truyền đi, thế tất hội hấp dẫn càng nhiều thiên tài võ giả tham gia lần này đại khảo, khó trách Hoàng Diệp lao đạo nói hắn coi như tuổi tác thỏa mãn, cũng không có nắm chắc. Vì lẽ đó cái kia Chu Phàm cũng đừng nghĩ. Hoàng Diệp lao đạo sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, hắn năm nay chỉ có 10 năm, ma luyện 5 năm, lần tiếp theo đại khảo nói không chừng còn có cơ hội. Tiến Quy Lai trầm mặc một cái nói, ta sợ hắn chờ không lâu như vậy, hắn số tuổi thọ chỉ có 19. Hoàng Diệp lao đạo sắc mặt ngạc nhiên, hắn hồi tưởng một chút nhìn qua tư liệu nói, ngươi nếu là không nói, ta kém chút quên hắn là một cái đoạn mệnh loại. Vì lẽ đó ta mới như thế vội vàng hy vọng hắn có thể tham gia đại khảo, nếu là may mắn có thể gia nhập giáp tự ban, nói không chừng có thể đạt tới tăng thọ cảnh giới. Yến Quy Lai thở dài nói, Chu Phàm dạng này thiên tài nếu là chết yểu, Yến Quy Lai sẽ cảm thấy rất là đáng tiếc. Hoàng Diệp lao đạo có chút nhíu mày, nhường Chu Phàm tu luyện tới tăng thọ cảnh giới, loại ý nghĩ này không khỏi rất hư vô mờ mịt một chút. Không biết vì cái gì, ta luôn luôn cảm thấy hắn có thể làm được. Yến Quy Lai khẽ cười một tiếng nói, hắn rất xem trọng Chu Phàm. Hoàng Diệp lao đạo buông xuống chén trà bằng sứ xanh, có chút kinh ngạc nhìn một chút Yến Quy Lai, nếu ngươi như thế xem trọng hắn, cái kia thư viện đại khảo một chuyện, không ngại nói cho hắn biết, coi như cuối cùng không cách nào thông qua, vậy coi như là đi tăng trưởng một cái kiến thức cũng không tệ. Yến Quy Lai cũng là có cùng loại tìm cách, hắn ngược lại cùng Hoàng Diệp lao đạo nói lên chuyện khác, lần này cây nấm yêu tập kích Thiên Lương thành, là trốn ở trong thành quái dị thế lực gây nên, nhưng chúng nó liên tục lén lút, chưa từng có làm qua chuyện như vậy. Bọn chúng sở dĩ làm như vậy, cùng cái kia đột nhiên tiến vào Thiên Lương thành người đeo mặt nạ thế lực chỉ sợ có rất lớn quan hệ, không biết Lạc Thủy Hương bên kia phải chăng có quan hệ cái này thế lực mới tình báo. Yến Quy Lai thừa dịp báo công công cùng Viên Huệ Hòa thượng không ở tại chỗ, tự mình hỏi thăm Hoàng Diệp lão đạo, là bởi vì Lạc Thủy Hương mặt ngoài liên tục không có phương diện này tình báo phát xuống cho Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, có thể là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti đối cái này người đeo mặt nạ thế lực hoàn toàn không biết gì cả, cũng có thể là tình báo tạm thời không tiện tiết lộ. Tất nhiên có thể là không tiện tiết lộ tình huống, cái kia tự mình hỏi thăm bằng hắn cùng Hoàng Diệp lão đạo quan hệ trong đó, nói không chừng sẽ biết một chút tin tức hữu dụng. Hoàng Diệp lao đạo đối với Yến Quy Lai vấn đề sớm có đoán trước, hắn do dự một chút nói, chúng ta xác thực tra được một chút cái này mới phát thế lực manh mối, nhưng không phải ta không nguyện ý nói cho ngươi, chỉ là căn hệ trọng đại, chúng ta bốn người đã hẹn xong, không thể tiết lộ cho phía dưới bất luận kẻ nào. Yến Quy Lai đồng tử có chút co rụt lại, sắc mặt của hắn nghiêm túc lên trầm giọng nói, đại nhân, lần này Thiên Lương thành thế nhưng là chết đến bằng người, thụ thương khó mà tính toán, nếu không phải cái này người đeo mặt nạ thế lực đột nhiên đánh vỡ trong thành cân bằng, khả năng liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ta thân là Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti An Đông Sử, nhất định phải thay Thiên Lương thành chết đi người đòi một lời giải thích rõ ràng. Hoàng Diệp lao đạo sắc mặt trầm xuống, nhìn chăm chú lên Yến Quy Lai, Yến Quy Lai lại là không sợ hãi nhìn xem Hoàng Diệp lao đạo. Hoàng Diệp lao đạo cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói, Yến Quy Lai, ta hiểu tâm tình của ngươi, ngươi yên tâm, việc này sẽ không cứ như vậy coi là, Lạc Thủy Hương nghi Loan Ti khẳng định sẽ cho Thiên Lương thành một cái thuyết pháp. Như thế cái kia Yến Mỗ liền chậm đợi Ti Lý tin lành. Yến Quy Lai ánh mắt sáng ngời nói. Yến Quy Lai trong lòng minh bạch, việc này Hoàng Diệp lao đạo dạng này cũng không chịu lộ ra chỉ chữ vài câu, cái kia lại bức bách cũng vô dụng. Cái kia người đeo mặt nạ thế lực lai lịch chỉ sợ không đơn giản, nhưng coi như thế lại như thế nào? Chớ nói cây nấm yêu bầy đã trả một cái giá thật là lớn, chạy trốn tới hoang dã bên ngoài quái dị Yến Quy Lai cũng không có cách nào, vậy cái này bút chướng liền muốn coi là tại cái kia người đeo mặt nạ thế lực trên thân. Hắn tại Thiên Lương thành làm An Đông sử làm một đoạn thời gian rất dài, có rất sâu tình cảm, chết đến bạn người theo mặt ngoài đến xem, hắn không có hiện ra quá nhiều cảm xúc, nhưng trong lòng đối với cái này lại là mười phần ấy nấy. Dù cho Lạc Thủy Hương nghi Loan Ti bên kia cho rằng việc này phát sinh quá đột ngột, ba vị tứ an sử không cần gánh chịu quá lớn trách nhiệm. Nhưng Yến Quy Lai nếu là không vì những cái kia chết đi người làm một số việc, qua không trong lòng cửa này. Hoàng Diệp lao đạo phát giác được một chút Yến Quy Lai tìm cách, hắn mặt lộ bất đắc dĩ nói, ngươi nhà ngươi, tính tình ghét ác như kiểu, chẳng lẽ liền không hiểu cứng quá dễ gây đạo lý sao? Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là những người đeo mặt nạ kia thế lực sau lưng rất mạnh, cường đại đến ngươi lão sư cũng không dám trêu chọc, đến lúc đó ngươi nên làm cái gì? Yến Quy Lai trầm mặc một hồi mặt lộ cương nghị nói, không có gì hơn chết một lần ngươi. Chương 367. Thứ bảy khí quỷ chương 367, thứ bảy khí quỷ là đêm. Chu Phàm gương mặt ngưng trọng ngồi ngay ngắn ở trên giường. Hắn đã ngưng tụ ra xích cực cửu quỷ kinh 6 cái khí điển, nếu không phải cây nấm yêu sự kiện trì hoãn, hắn đã sớm bắt đầu đến thử ngưng tụ thứ 7 khí điển bước vào thể lực cao đoạn. Xích cực cửu quỷ kinh tu luyện cấp tốc, nhưng lại dị thường hung hiểm, trong đó hung hiểm nhất liền là thứ 7 khí điển cái này bình cảnh kỳ. Một khi bước qua thứ 7 khí điển, thứ 8 thứ 9 khí điển ngưng tụ sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Chu Phàm chậm rãi nhắm mắt, vận chuyển tâm pháp nội thị lấy 6 cái khí điển 6 cái khí quỷ. Xích cực cửu quỷ kinh nơi tu luyện dùng sẽ như thế hung hiểm, cũng là bởi vì khí điển ẩn dưỡng khí quỷ đưa đến. Lần trước ngưng tụ thứ tư khí điển, thứ tư khí quỷ quỷ âm bị mờ, tác động mặt khác ba cái khí quỷ cùng một chỗ phản vệ tình cảnh y nguyên rõ mồn một trước mắt. Chu Phàm xác nhận sau cái khí quỷ tình huống cực kỳ ổn định về sau, hắn trầm ngâm một cái khẽ gọi một tiếng, "Tiểu Quyền." Hắn cái kia bị ánh đèn phản chiếu sáng ngời đầu có từng cây mái tóc màu đen mọc ra, tóc rất nhanh rời đi đầu của hắn, rơi trên mặt đất cuốn thành một đoạn, hóa thành bé gái. "Chủ nhân." Tiểu Quyền ngẩng đầu dùng đôi mắt to sáng ngời nhìn xem Chu Phàm. "Đợi chút nữa nếu là có cái khí quỷ xuất hiện, giống như lần trước như thế giúp ta một chút." Chu Phàm mặt lộ mỉm cười nói, "Vâng, chủ nhân yên tâm, tiểu quyền yêu nhất chủ nhân, tiểu quyền sẽ cố gắng hỗ trợ rồi." Tiểu quyền lăn lộn trên mặt đất bán manh nói, "Ta nếu là chết, ngươi cũng phải cùng xong đời, ngươi cũng đừng xuất công không xuất lực, nếu là ta chết không, được, phát hiện ngươi xuất công không xuất lực, liền đem ngươi tóc đều lột sạch." Chu Phàm cười nói, đi qua một đoạn thời gian ở chung, Chu Phàm đối tiểu quyền tính cách đã có chỗ am hiểu, nàng khẩu hiệu thường xuyên kêu vang động trời, nhưng thật đến làm việc thời điểm, thường thường lười nhác lạ thường. Ngồi trên mặt đất lăn lộn tiểu quyền lập tức đứng lên, tốc tốc phát run, nàng cuộc đời sợ nhất hai chuyện, thứ nhất sợ chết, thứ hai sợ rụng tóc. Vừa nghĩ tới mình sẽ chết hay hoặc là tóc bị chủ nhân lột sạch thành đầu chó muội, trong nội tâm nàng liền sợ cực kỳ, nàng đội vàng bay vọt nhảy đến lao huynh đầu chó lên trốn vào tươi tốt lông chó bên trong. Chu Phàm không để ý đến tiểu quyền, trên thực tế tiểu quyền có thể hay không có tác dụng, trong lòng của hắn cũng không quá xác định. Xích cực cửu quỷ kinh bên trong đề cập mỗi cái bình cảnh kỳ khí quỷ phản vệ, đều không quá đồng dạng, khó mà dự đoán, giống như trước đó thứ tư khí quỷ sử dụng bị âm, đây cũng là không thể nào đoán trước được. Hung hiểm địa phương thường thường ngay tại cái này phản vệ phương thức không biết bên trên, nhiều khi đều phải dựa vào người tu luyện tùy cơ ứng biến. Chu Phàm cẩn thận suy nghĩ một lần, ngưng thần nhường tâm cảnh trầm tĩnh lại sau nuốt vào một viên xích cực quỷ đan, vận chuyển lên xích cực cửu quỷ kinh. Dần dần, xích cực quỷ đan bị thôi hóa, khổng lồ dược lực tại thể nội tạo thành một cố cường đại lực lượng, tại trí bẩn cùng thái thương ở giữa có khí xoắn ốc, khí điển hình thức ban đầu xuất hiện. Tại thứ 7 khí điển hình thức ban đầu xuất hiện trong nháy mắt, còn lại 6 cái khí điển cũng chậm rãi rung động, cái kia 6 cái khí quỷ ngo ngoe muốn động. Chu Phàm thân thể đã bị âm lãnh màu đen hơi khói bao phủ lại. Đứng tại lao huynh đầu chó lên tiểu quyển ngẩng khuôn mặt nhỏ, sắc mặt của nàng nghiêm túc lên, làm sinh tồn cùng tóc, nàng nhất định phải hào hào cố gắng mới được. Thứ 7 khí điển ngưng tụ không tốn sức chút nào, rất nhanh liền triệt để tạo thành, thư thực giao nhau khí điển vừa mới tạo thành, liền gióng trống khua chiên hút vào Chu Phàm trong cơ thể nguyên khí cùng bên ngoài cơ thể màu đen hơi khói. Màu đen hơi khói tại khí điển bên trong ngưng tụ thành một đoàn, khí quỷ tỉnh lại. Toàn thân xanh đen khí quỷ, tại khí điển bên trong chìm chìm nổi nổi, nó cũng không có xông ra khí điển. Dạng này một màn để nó sáu đồng bạn nghi hoặc không hiểu, không có thứ 7 khí quỷ dẫn đạo. Cái kia sáu cái khí quỷ cũng vô pháp tránh thoát Chu Phàm thiết định công xiềng, chỉ có thể không cam lòng gầm nhẹ một tiếng, lưu tại mình khí điền bên trong. Thứ 7 khí quỷ dùng trống tròn mắt đỏ vẫn nhìn đây hết thảy, sau đó thân thể của nó hóa thành một đạo hắc quang, chiếu sáng thứ 7 khí điền, hắc quang không ngừng lan tràn, cũng không có tràn ra thân thể giới hạn. Hắc quang mang tới là cực hàn chi ý, Chu Phàm liền giống như ở vào cực địa hàn quật bên trong. Tiểu Quyền nháy mắt mấy cái, nàng cũng không có chờ đến khí quỷ xông ra, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Lao huynh đứng lên, nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, nó đồng dạng không biết Chu Phàm làm sao. Một chó một quyệt rất nhanh liền nhìn thấy Chu Phàm đôi môi xích hắc, sắc mặt trắng bệnh, chỉ là trừ cái đó ra, Chu Phàm lại không có quá nhiều biến hóa. "Lão đại, muốn hay không đánh thức chủ nhân?" Tiểu Quyền có chút nóng nảy giật nhẹ Lao huynh lỗ thai hỏi. Lao huynh lắc đầu, Chu Phàm đã thông báo không thể đang luyện công lúc quấy rầy hắn, vậy liền không thể làm như vậy, chỉ có thể chờ đợi Chu Phàm tỉnh lại. Chu Phàm con mắt khép kín một cái, mới thoáng thích hứng ánh mặt trời chói mắt. Đầu của hắn còn có chút u ám. Tại trước người hắn chính là một cái rừng rậm lối vào. So với hắn đứng vị trí, rừng rậm phương hướng thấu tới một trận dâm mát khí tức. Rừng rậm u ám một chút không nhìn thấy đáy, không lý do nhường Chu Phàm trong lòng có chút khẩn trương, trong rừng rậm tựa hồ có cái gì vật kỳ quái tại không tiếng động chạy. Hắn không còn dám nhìn chằm chằm rừng rậm cửa vào, chỉ là quay đầu nhìn xem hai bên, hắn tả hữu đứng cùng hắn không chênh lệch nhiều 9 cái tiểu hải tử. Những đứa bé này 9 tuổi tả hữu, Chu Phàm còn có thể gọi ra tên của bọn hắn, Tiêu Úc, Triệu Tiểu Kiếm, Bạch Tư, Phó Ly, Nhan Thư Hạng, Dương Tâm Động, Lưu Hân, Chu San San, Nhan Khả Hân. Bao quát hắn ở bên trong, 6 cái nam hải 4 nữ hải. Những đứa trẻ ăn mặc cỏ xanh bệnh cỏ áo, hai chân bị da thú dày bọc lấy. Ánh nắng đem bọn hắn cái bóng kéo đến có chút dài. Chu Phàm lại quay đầu lần lượt nhìn sang, bọn hắn những đứa bé này đứng phía sau các đại nhân. Các đại nhân sụ mặt, mặt của bọn hắn giống như cương thi đồng dạng cứng ngắc, đại đa số trắng bệnh không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Chu Phàm nhìn cái nhìn này liền quay đầu trở về, không tiếp tục nhìn. Hắn đêm qua ngủ quá muộn, có chút quên mình vì cái gì xuất hiện ở đây. Bất quá hắn nghiêm túc hồi tưởng một chút, mới nhớ lại, bọn hắn là tới mê tàng rừng rậm chơi chơi trốn tìm. Sau lưng các đại nhân là trong thôn đại nhân, đưa bọn hắn tới. Chỉ là tại sao lại muốn tới mê tàng rừng rậm chơi trốn tìm đâu? Chu Phàm đầu lại ẩn ẩn phát đau, đầu của hắn giống như một đoàn bột não, hắn nghĩ không ra. Hắn lại nhìn xem bên người trầm mặc không tiếng động đứa trẻ con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm rừng rậm cửa vào, cũng không để ý tới Chu Phàm nhìn chăm chú. Đây hết thảy đều có vẻ hơi quái dị, Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy cực kỳ không thoải mái, hắn muốn rời đi nơi này, không muốn vào trong rừng rậm chơi chơi trốn tìm. Chỉ là hắn lại liếc một chút sau lưng các đại nhân, không có phát hiện phụ mẫu thân ảnh, hắn cảm thấy trong lòng liền giống bị một khối đá lớn đè ép, lời nói kẹt tại trong cổ họng, vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Ánh mặt trời nóng bỏng bạo chiếu được Chu Phàm váng đầu hồ hồ thời điểm, sau lưng đại nhân bên trong không biết ai nói một câu, có thể có người dùng tay đẩy đẩy Chu Phàm phía sau lưng, mau vào đi thôi. Chu Phàm quay đầu nhìn một chút, cái kia đẩy hắn người cương như mặt, hai mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, ánh mắt như vậy nhường Chu Phàm trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Không chỉ là Chu Phàm, còn lại 9 cái đứa trẻ cũng bị đẩy đẩy. Cái kia 9 cái đứa trẻ nện bước tới đi về trước đi, Chu Phàm cũng liền vội vàng nhấc chân cùng bọn hắn cùng đi. Đi vào cái kia u ám trong rừng rậm. Theo những đứa trẻ tiến vào rừng rậm, lối vào cây cối liên tục xuất hiện cảnh, giăng khắp nơi cảnh đem cửa vào phong bế. Không có tiến vào rừng rậm các đại nhân quỳ xuống lại, bọn hắn chán chạm đất, bờ môi mấp máy, máy móc gầm tiếp theo bọn hắn trong miệng vươn ra. Ý nghĩa không do cổ quái âm tiết tại không trung nhộn nhạo lên, một đạo âm lạnh gió thổi phật chui vào trong rừng rậm. Chương 368. Chơi trốn tìm chương 368. Chơi trốn tìm rừng rậm không như trong tưởng tượng như vậy, âm u ánh nắng theo tầng tầng lớp lớp lá khe hở xuyên thấu qua đến, trên mặt đất vẩy xuống ánh nắng điểm lấm tấm, vì ám rừng cung cấp quang. Chim thước tiếng côn trùng kêu vang thỉnh thoảng sẽ theo trong rừng vang lên. Chu Phàm chân đạp tại thanh lũ thảo trên mặt đất, hắn cùng 9 tên đứa trẻ chậm rãi tiến lên. Mê tàng rừng rậm bên trong thảm thực vật phong phú, nhưng cơ bản dùng hắc tùng làm chủ. Hắc tùng cái kia từng chùm hắc châm lá nhìn giống như mở ra quỷ trảo, phối hợp cái kia vặn bẹo thân cây cùng hình thù kỳ quái thân cảnh, giống như từng cái đứng yên bất động ác quỷ. Chúng ta muốn đi đâu? Chu Phàm rời đi ánh mắt, không dám lại nhìn những cái kia hình thù kỳ quái hắc tùng, hắn hỏi bên người Bạch Tư. Bạch Tư có chút đờ đẫn hai mắt hướng Chu Phàm nhìn qua, trong mắt ẩn chứa kỳ quái cảm xúc. Đi chơi chơi trốn tìm. Bạch Tư lời ít mà ý nhiều nói. Chu Phàm còn nghĩ hỏi lại, chỉ là Bạch Tư nghiêng đầu sang chỗ khác, không tiếp tục để ý tới hắn. Chu Phàm lại mắt nhìn bên người Tiêu Úc, Tiêu Úc cũng không có trả lời hắn ý tứ. 9 cái đứa trẻ đều là mắt nhìn phía trước, hướng về phía trước đi đến. Chu Phàm sững sờ, tại hắn trong trí nhớ, hắn cùng những đứa bé này thường xuyên cùng nhau đùa giỡn, vì cái gì hôm nay đoàn người tựa như thay đổi một người đồng dạng. Bọn hắn thật là lạnh nhạt, tựa hồ có tâm tình tuyệt vọng tại trong bọn họ lan tràn. Chỉ là Chu Phàm nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nếu là hắn nghĩ đến quá nhiều, chán hai bên liền sẽ ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Chu Phàm không cách nào nghĩ lại, hắn quay đầu nhìn một chút, trong rừng có gió lắc lư chặt cây, lá cây phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Trong rừng đường nhỏ u ám quay lại, lúc đến đường đã triệt để thấy không rõ. Chu Phàm không dám tùy ý tụt lại phía sau, chỉ có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến lên. Đi một đoạn thời gian không ngắn, bọn hắn mới dừng lại bước chân. Bọn hắn trước mắt cơ hồ là một mảnh bị hắc tùng cây vây quanh đất trống. Nói cơ hồ là bởi vì không có một ngọn cỏ đất trống bên trong có một gốc cây khô. Cây khô cao tới 3-4 trượng, cháy đen trụ cột một người cùng ôm không hết đến, trên đó là huyết sắc pha tạp những cây, bén nhọn nhánh cây chỉ xéo nướng lên, chặt cây lít nha lít nhít, giăng khắp nơi, giống như vô số song dao thoa cốt chảo khép tại cùng một chỗ. Chu Phàm đồng tử co rút lại, cây khô cho hắn một loại khó mà hình dung cảm giác áp bách, trong trí nhớ có cái gì tựa hồ tỉnh lại đồng dạng. Đến, chúng ta hoàn tù tỷ quyết định, ai thua ai làm quỷ. Một trận khó tả trầm mặc về sau, Tiêu Úc mở miệng trước nói, quỷ muốn đem ẩn trốn đi người tìm ra đến, thời gian nửa nén hương thoáng qua một cái, nếu là tìm không ra tất cả mọi người, cái kia quỷ liền xem như thất bại. Chu Phàm lúc này mới hồi tưởng lại chơi trốn tìm quy tắc trò chơi. Hai hai hoàn tù tỷ, người thua lại cùng luân không người hoàn tù tỷ, dạng này rất nhanh quỷ liền bị tuyển ra đến, quỷ là Triệu Tiểu Kiếm. Triệu Tiểu Kiếm được tuyển chọn làm quỷ, trên mặt hắn không có vui vẻ cũng không có thất lạc. Hắn đi hướng cây kia cây khô, ghé vào cháy đen thân cây nói, ta đến 100 lần, các ngươi mau tránh tốt, nếu để cho ta tìm tới, thế nhưng là sẽ mất mạng. 1, 2, sẽ mất mạng. Chu Phàm muốn cười, nhưng hắn lại cười không nổi, nội tâm của hắn chỗ sâu có cái thanh âm nói với mình, bị tìm tới thật sẽ mất mạng. Còn lại 8 cái đứa trẻ đã phân tán vượt qua hắc tùng, nháy mắt chạy không thấy tăm hơi. Chu Phàm nội tâm có sợ hãi dâng lên, hắn cũng căng chân điên cùng chạy, hắn muốn chạy được xa xa. xuyên qua rậm rạp cỏ dại, thỉnh thoảng sẽ dẫm lên đập chân đá vụn, nhưng Chu Phàm cũng không đoái hoài nhiều như vậy, rừng rậm như thế lớn, liên tục chạy, Triệu Tiểu Kiếm đuổi không kịp mình, cái kia hẳn là liền sẽ không bị tìm tới. Chỉ là hắn hay là cái đứa trẻ, rất nhanh liền kiệt lực nhấc không nổi chân. Chu Phàm mệt mỏi thở một chút, hắn toàn thân đều là mồ hôi, hắn cũng không biết rõ ràng chỉ là một cái trò chơi, cái kia làm quỷ người vẫn là mình quen thuộc bạn chơi, hắn vì sao lại như thế sợ hãi? Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, hắn bò lên trên một khối nửa lộ ra vách đá cự thạch, trốn ở cự thạch phía sau. Vừa trốn tốt, Chu Phàm mới phát hiện rừng rậm không biết lúc nào trở nên an tĩnh lại, không có chim trùng thanh âm, liền gió đều dừng lại, rừng rậm tĩnh mịch đến đáng sợ. Chu Phàm thật sâu hút mấy cái khí, để cho mình hô hấp tận lực chậm xuống, dạng này mới sẽ không nhường Triệu Tiểu Kiếm phát hiện. Tại an tĩnh đến đáng sợ hoàn cảnh hạ đẳng một lát, Chu Phàm cảm giác được lạnh cả người, giống như có nước đá cọ rửa thân thể của hắn đồng dạng, hắn tâm mỗi giờ mỗi khắc hùng, được, bị run rẩy sợ hãi bao phủ lại, hắn có chút kìm nén cũng được, theo cự thạch bên trong ngẩng đầu nhìn qua. Cự thạch đủ cao, cái này khiến Chu Phàm tầm mắt coi như quáng đạt. Hắn trông thấy cách đó không xa có một người chạy, là Lưu Hân. Chu Phàm mặt lộ ý mừng, hắn vừa định há miệng kêu to Lưu Hân, chỉ là cách đó không xa truyền đến Triệu Tiểu Kiếm thanh âm, ta biết các ngươi trốn ở chỗ này, ta sắp tìm tới các ngươi. Chu Phàm vội vàng im lặng, Lưu Hân càng là như một con báo động tác linh hoạt nằm vào một đống trong bụi cỏ. Triệu Tiểu Kiếm rất mau ra hiện tại Chu Phàm trong tầm mắt, Triệu Tiểu Kiếm trạng thái nhường Chu Phàm đồng tử co rút lại. Triệu Tiểu Kiếm hai mắt nhắm nghiền, hắn là tương từng tuổi qua tới. Chu Phàm vô ý thức ngừng thở, trong trí nhớ của hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại trạng thái này Triệu Tiểu Kiếm, Triệu Tiểu Kiếm là thế nào? Triệu Tiểu Kiếm bộ mặt kịch liệt rút, xúc vật mèo lên, hắn dùng cái mũi ngửi ngửi, tại chỗ đi một vòng, hắn mở miệng nói, là Lưu Hân sao? Ngươi núp ở chỗ nào? Mau ra đây nha. Trong bụi cỏ Lưu Hân toàn thân rung động một cái này khiến nàng phát ra thanh âm yếu ớt. Triệu Tiểu Kiếm mà thôi. Dù xuống động động, hắn mặt lộ dáng tươi cười, nhanh chóng hướng về Lưu Hân chỗ bụi cỏ lướt tới. Lưu Hân ghé vào trong bụi cỏ, nàng cũng không biết Triệu Tiểu Kiếm đã tìm tới nàng. Đây hết thảy đều bị chỗ cao Chu Phàm để ở trong mắt, Chu Phàm khẩn trương đến cuống họng đều có chút phát run, hắn há miệng muốn nhắc nhở Lưu Hân, nhưng không biết tại sao, hắn cảm thấy mình không nên mở miệng. Triệu Tiểu Kiếm đã đến trong bụi cỏ, hắn cười nói, tìm tới ngươi. Lưu Hân nghe gần đây tại trễ thức thanh âm, nàng mắt lộ hoảng sợ ngẩng đầu. Triệu Tiểu Kiếm mở ra hai mắt nhắm chặt, trong mắt của hắn đường vân như hai đóa nở rộ hoa dại. Lưu Hân triệt để ngây người, nàng mất đi ý thức, chỉ là chăm chú nhìn Triệu Tiểu Kiếm cặp kia quái dị mắt. Triệu Tiểu Kiếm cái kia bị ánh nắng chiếu rọi đi ra pha tạp cái bóng bỗng nhiên đứng thẳng, nó bày ra máu bản màu đen miệng lớn, một cái liền cắn đứt Lưu Hân đầu lâu, miệng lớn nhai nuốt lấy. Lông xương dày đặc nhấm nuốt âm thanh, rõ ràng khoảng cách Chu Phàm rất xa, lại tựa như tại Chu Phàm vang lên bên tai. Chu Phàm dùng tay che miệng lại, cặp mắt của hắn lộ ra mãnh liệt ý sợ hãi, hắn áp sát vào trên đá lớn, không còn dám nhìn. Màu đen cái bóng đem đầu lâu nuốt vào, lại cắn một cái vào Lưu Hân trên thân, lại nhấm nuốt mấy lần, như ăn tươi nuốt sống nuốt xuống về sau, mới đưa còn lại bộ phận ăn hết. Sau khi ăn xong, màu đen cái bóng lại trở về mặt đất. Nếu không phải cây cỏ bên trong còn sót lại lấy vừa mới bắn tung tóe, đi ra máu đỏ, tỏ rõ lấy Lưu Hân bị thôn vệ mất là chân thật, sẽ còn nhường người tưởng rằng một trận ảo giác. Tại cái bóng đen thôn vệ Lưu Hân lúc, Triệu Tiểu Kiếm vẫn đứng lập bất động, cái bóng trở về hình dáng ban đầu, hắn mới chậm rãi nhắm hai mắt. Trốn ở cự thạch sau Chu Phàm không có nghe được nhấm nuốt tiếng về sau, hắn trái tim kia cũng treo lên, bởi vì điều này đại biểu lấy Lưu Hân bị hoàn toàn ăn hết. Kế tiếp nói không chừng liền đến tin hắn. Chương 369. Quy tắc trò chơi chương 369, quy tắc trò chơi có lẽ Triệu Tiểu Kiếm. Không, không phải Triệu Tiểu Kiếm, quái vật kia bây giờ liền đang tìm tòi khí tức của mình, hướng về cự thạch bên này bay tới. Chu Phàm trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn đều có thể nghe được tiếng tim mình đập, càng như vậy, hắn thì càng sợ hãi, hắn không dám khẳng định quái vật kia có thể nghe được hay không tim đập của mình. Chỉ là nhịp tim không phải hắn có thể khống chế, thân thể của hắn cứng ngắc, không nhúc nhích. Qua một hồi lâu, hắn đều không có nghe được Triệu Tiểu Kiếm gọi thanh âm của hắn. Hắn mới cẩn thận từng ly từng tí hướng về cự thạch nhìn ra ngoài. Triệu Tiểu Kiếm không ở nơi này. Chu Phàm sững sờ, bất quá hắn rất nhanh theo trên đá lớn xuống, hướng về hắn trong trí nhớ ngoài rừng rậm phương hướng chạy như điên. Hắn chỉ nghĩ rời đi cái này địa phương đáng sợ, cái này quỷ dị ăn người trò chơi nhường hắn trong lòng run sợ, hắn không muốn bị cái kia cái bóng kỳ quái ăn hết. Rừng rậm vẫn là tĩnh lặng không tiếng động, hắn thậm chí chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của mình. Chạy trước, đột nhiên có cái gì xung lại, đem hắn ngã nhào xuống đất bên trên. Chu Phàm liều mạng giãy giụa, liền muốn kêu to lên, chỉ là miệng của hắn bị che. Ánh mắt theo run run khôi phục bình thường, bộ nhào hắn rõ ràng là Dương Tâm Ngộng. Ngươi không muốn chết, cũng đừng lớn tiếng ồn ào. Tại hắn trong trí nhớ văn tĩnh xấu hổ Dương Tâm Ngộng mặt lạnh lấy thấp giọng quát nói. Chu Phàm ngô ngô kêu nháy mắt mấy cái biểu thị mình minh bạch. Dương Tâm Ngộng mới chậm rãi buông tay ra. Tâm Ngộng, Lưu Hân, Lưu Hân. Chu Phàm lắp bắp, hắn trên dưới răng run run. Bị quỷ ăn hết đúng không? Dương Tâm Ngộng biểu hiện được rất bình tĩnh, nàng một chút cũng không có ngoài ý muốn. Chu Phàm ngạc nhiên trừng lớn mắt, hắn đang suy nghĩ Dương Tâm Ngộng là như thế nào biết đến. Dương Tâm Ngộng nhìn xem Chu Phàm có chút nhíu mày, ngươi tiến đến trước đó dọa sợ sao? Ngay cả chúng ta đang làm cái gì cũng không biết sao? Chu Phàm đoạn đoạn nói, vì sao lại bộ dạng này? Không phải tiến đến chơi trốn tìm sao? Vì cái gì Triệu Tiểu Kiếm đột nhiên thành ăn người quái vật, muốn tìm tới bọn hắn ăn hết? Đi theo ta. Dương Tâm Ngộng không có trả lời, nàng cảnh giác nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có phát hiện về sau, liền dẫn đầu hướng về bên phải chậm rãi di động. Chu Phàm đi theo phía sau nàng nhịn không được nói khẽ, chúng ta đi chậm như vậy, sẽ bị đuổi kịp. Dương Tâm Ngộng quay đầu lạnh lùng nhìn một chút Chu Phàm. ngươi cái này ngu xuẩn, nếu là giống như ngươi vừa rồi như thế lớn như vậy động tĩnh chạy tán loạn khắp nơi, mới có thể đem quỷ dẫn tới, quỷ lô thai so con mắt còn muốn lợi hại hơn. Chu Phàm toàn thân đánh cái run mình, hắn giờ mới hiểu được vừa rồi Dương Tâm Mộng tại sao phải đem hắn bổ nhào, nếu là giống như hắn như thế chạy loạn, khả năng thật sẽ dẫn tới Triệu Tiểu Kiếm. Đa tạ. Chu Phàm hướng Dương Tâm Mộng nói lời cảm tạ. Dương Tâm Mộng trầm mặc một cái cũng không quay đầu lại đi ở phía trước nói, ngươi cho rằng ta muốn cứu ngươi sao? Ta là sợ ngươi đem quỷ dẫn tới ta chỗ này. Chu Phàm sững sờ, bất quá hắn cảm thấy nếu là dạng này, Dương Tâm Mộng hoàn toàn có thể tránh được xa xa, không cần đem hắn cản lại. Hai người cẩn thận tại u tĩnh rừng cây ở giữa di động, nhiều khi đều mượn bụi cây hoặc cao cỏ che đậy. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi rừng rậm đi, Triệu Tiểu Kiếm đã điên. Chu Phàm thấy Dương Tâm Mộng đi phương hướng không phải hướng bên ngoài, mà là hướng càng sâu xa, hắn nhịn không được thấp giọng nói, ngậm miệng. Dương Tâm Mộng ánh mắt nhìn ra phía ngoài, nàng thanh âm lạnh như băng nói, ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Nơi này là mê tàng rừng rậm, đi vào căn bản là không cách nào ra ngoài, vô luận ngươi hướng phương hướng nào đi đều như thế. Chúng ta cần phải làm lá trốn đi, đừng để quỷ tìm tới, nhường quỷ tìm tới chỉ có chết. Chu Phàm ký ức lại trở về một chút, hắn nhớ tới đến, Dương Tâm Mộng không có lừa hắn, đây là mê tàng rừng rậm, tiến đến liền không cách nào dựa vào chính mình ra ngoài, chỉ là hắn mơ hồ nhớ kỹ, không phải là không có biện pháp đi ra, vậy chúng ta như thế nào mới có thể ra ngoài? Nghĩ đến vậy chân không chạm đất, di chuyển nhanh chóng Triệu Tiểu Kiếm chính bốn phía bồi hồi tìm bọn họ, hắn liền cảm thấy không rét mà run. Chúng ta 10 người chỉ có một cái có thể tại trận này trong trò chơi sống sót. Dương Tâm Mộng sắc mặt lạnh nhạt nói, nửa nén hương về sau, nếu như Triệu Tiểu Kiếm không thể tìm được tất cả chúng ta, vậy hắn liền sẽ bị quỷ ăn hết, người còn sống sót liền nhất định phải lại trở lại thần một chỗ, bắt đầu vòng tiếp theo chơi trốn tìm, cho đến còn lại cái cuối cùng, mà lại quỷ không cho phép trốn đi người tự giết lẫn nhau, một khi vi phạm quy tắc, liền sẽ bị giết chết. Chỉ có chơi trốn tìm bên trong còn lại người cuối cùng, người kia mới sẽ bị đưa ra mê tàng rừng rậm. Chu Phàm sắc mặt trắng nhợt, hắn khôi phục ký ức nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là thật. Vì cái gì? Chúng ta tại sao phải bộ dạng này làm? Vì cái gì? Dương Tâm Ngộng quay đầu nhìn một chút Chu Phàm, bởi vì đây là mạng của chúng ta. Mê Tàng thôn cách mỗi 10 năm liền muốn đưa ra 10 cái đứa trẻ hiến tế cho Mê Tàng rừng rậm, dạng này Mê Tàng thôn mới có thể còn sống sót, chúng ta được chọn chúng. Dương Tâm Mộng không tiếp tục cùng Chu Phàm nhiều lời, nên nói nàng đều nói cho Chu Phàm. Chu Phàm trầm mặc đi theo Dương Tâm Mộng phía sau lưng chậm rãi tiến lên, hắn chỉ là một đứa bé, nhưng hắn chợt minh bạch rất nhiều chuyện, vì cái gì tiến vào rừng rậm 10 cái đứa trẻ quan hệ lãnh đạm như vậy? Bởi vì bọn hắn chỉ có một cái có thể còn sống sót, giữa bọn hắn ngăn cách không cách nào để ngủ, ai cũng muốn sống sót chính là mình. Nếu không phải quỷ không cho phép bọn hắn tự giết lẫn nhau, bọn hắn rất có thể đã sớm đánh nhau. Thế mà chỉ có một cái có thể còn sống sót, cái kia Dương Tâm Mộng vì cái gì còn muốn cứu hắn? Vẹn vẹn ở vào hảo tâm sao? Chu Phàm nhớ kỹ hắn trong thôn cùng Dương Tâm Mộng quan hệ không tính là cực kỳ tốt, cứu hắn là vì cái gì đâu? Nếu như là xuất phát từ ác ý, cái kia. Chu Phàm nghĩ tới đây, đồng tử bỗng nhiên co rúm người lại, là bởi vì đã thành vị Triệu Tiểu Kiếm. Hai người cùng một chỗ, nếu là Triệu Tiểu Kiếm tìm đến, liền sẽ ăn hết một cái, mà đổi thành một cái nói không chừng liền có thể đào thoát. Chu Phàm dừng chân, đừng nói Dương Tâm Mộng quan hệ với hắn không được tốt lắm, ở đây coi như quan hệ tốt cũng không thể tin tưởng. Dương Tâm Mộng liên tục lưu ý sau lưng, nàng nghe thấy phía sau không có động tĩnh, liền xoay người nhìn Chu Phàm, sắc mặt bình tĩnh nói, "Ngươi biết ta cứu ngươi nguyên nhân? Ngươi cứu ta là vì muốn cầm ta tới làm tấm mộc?" Chu Phàm ánh mắt cảnh giác hỏi, "Có thể nói như vậy, bất quá ta không thể đối ngươi làm cái gì, thậm chí đào cái cạm bẫy vây khốn ngươi cũng sẽ bị mê tàng rừng rậm nhận định là xúc phạm quy củ, chỉ có giống như vừa rồi như thế ngăn lại ngươi cứu ngươi, mới không coi là trái với quy tắc." Dương Tâm Mộng giải thích nói, "Nếu như ngươi còn nhớ rõ, liền biết ta nói chính là thật." Vì lẽ đó không chỉ có là ta có thể lấy ngươi làm tấm mộc, ngươi cũng có thể lấy ta làm tấm mộc, vì nếu là phát hiện hai chúng ta, vậy liền xem ai chạy nhanh, hay hoặc là ai vận khí càng tốt hơn. Chu Phàm trầm mặc nhíu mày, Dương Tâm Mộng không có nói sai. Đương nhiên nếu ngươi phát hiện, ngươi nếu là không nguyện ý cũng có thể lựa chọn rời xa ta, mặt khác tìm chỗ trốn. Dương Tâm Mộng không quan trọng nhún nhún vai, quay người tiếp tục tiến lên. Chu Phàm do dự một chút, vẫn là tiếp tục theo tới, hắn hỏi, ngươi cứ như vậy có lòng tin so ta chạy nhanh? Dương Tâm Mộng chỉ là một cái nữ hài tử, nàng làm sao có thể so với mình chạy nhanh? Chương 370. Thần Mục Triệu Hoán chương 370, Thần Mục Triệu Hoán nếu như Dương Tâm Mộng không chạy nổi mình, cái kia nàng làm như vậy lại có gì ý nghĩa? Vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể hỏi như thế. Ai biết được? Dương Tâm Mộng nói khẽ, thực ra một khi bị quỷ phát hiện, là rất khó chạy trốn, đến lúc đó không phải chạy nhanh vấn đề, mà là nhìn quỷ sẽ đuổi ai mà thôi. Hai người cùng một chỗ, tối thiểu có một cái có thể đào tẩu, ta cảm thấy so đơn độc một người tốt. Chu Phàm không nhìn thấy Dương Tâm Mộng trên mặt biểu lộ, nhưng hắn có chút hoài nghi Dương Tâm Mộng lời giải thích, Dương Tâm Mộng tựa hồ giấu giếm cái gì. Thậm chí nếu là Triệu Tiểu Kiếm cái này quỷ thật xuất hiện, khả năng rất lớn chết là hắn. Chỉ là Chu Phàm ý nguyên quyết định cùng Dương Tâm Mộng, bởi vì hắn đối mê tàng rừng rậm hoàn toàn không biết gì cả, Dương Tâm Mộng lại đối mê tàng rừng rậm cực kỳ am hiểu dáng vẻ, chí ít so với hắn biết đến nhiều. Cùng Dương Tâm Mộng mới có càng lớn xác suất tránh đi Triệu Tiểu Kiếm sống sót. Hai người rất nhanh liền đi đến một mảnh hỗn tạp trong rừng, cái này hỗn tạp rừng chỉ có thưa thất hắc tùng cây. Hai người trốn ở so với người còn cao cỏ dại bên trong, Dương Tâm Mộng khẽ miệng khẽ nhúc nhích suy nghĩ một chút nói, từ giờ trở đi, chúng ta chỗ nào đều không cần đi, liền trốn ở chỗ này. Thời gian mau qua tới. Ngươi một mực tại tính toán thời gian. Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Không cần nói. Dương Tâm Mộng không có trả lời Chu Phàm vấn đề. Chu Phàm không có tiếp tục hỏi tiếp, bất quá hắn suy nghĩ một chút liền rất nhanh hiểu được, chỉ sợ cũng chỉ có hắn cái này cái gì đều không nhớ mới sẽ không tính toán thời gian, phàm là am hiểu người đều sẽ yên lặng nhớ kỹ đại khái thời gian. Các ngươi ở đây, mau ra đây. Triệu Tiểu Kiếm thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Chu Phàm căng thẳng trong lòng, Triệu Tiểu Kiếm lúc này đi tìm tới. Chu Phàm đang khẩn trương đồng thời, hắn còn cảnh giác nhìn một chút Dương Tâm Ngộng. Dương Tâm Ngộng căng thẳng khuôn mặt nhỏ, nàng mắt nhìn phía trước, phát giác được Chu Phàm xem ra ánh mắt, nàng há mồm không tiếng động nói hai chữ, đừng lúc nhích. Chu Phàm gật gật đầu. Quỷ lỗ thai cực kỳ linh mẫn, khẽ động liền có thể sẽ bị phát hiện. Ta phát hiện các ngươi còn không mau đi ra. Triệu Tiểu Kiếm bay vào Chu Phàm tầm mắt bên trong. Triệu Tiểu Kiếm dừng chân, hắn đang dùng cái mũi tại người người trong không khí khí tức. Vẫn là treo lấy hai chân, bất quá Chu Phàm không khỏi cảm thấy giờ phút này Triệu Tiểu Kiếm tựa hồ cực kỳ lo lắng. Hắn ngay tại cách đó không xa vừa đi vừa về loạn chuyện. Chu Phàm hai người đều là thở mạnh cũng không dám nhìn xem bay tới bay lui Triệu Tiểu Kiếm. Cuối cùng Triệu Tiểu Kiếm lại lần nữa dừng lại chân, hắn nhìn về phía Chu Phàm hai người ẩn thân bụi cỏ. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, bị phát hiện, hắn nhìn về phía Dương Tâm Ngộng, Dương Tâm Ngộng cong lưng, ở vào một loại bộ phát trạng thái. Chu Phàm thấy này hai chân cũng là có chút dùng sức, nếu là Triệu Tiểu Kiếm thật bay vào trong bụi cỏ, vậy hắn chỉ có thể cùng Dương Tâm Ngộng cách ra chạy. Không được, không thể cách ra chạy. Chu Phàm căng thẳng trong lòng, hắn muốn đi theo Dương Tâm Ngộng, nếu không cách ra chạy chết khẳng định là hắn. Hắn không biết lý do, nhưng trực giác nói cho hắn biết, hắn không thể bị Dương Tâm Ngộng vừa mới cái kia lời nói nắm mũi dẫn đi. Dương Tâm Ngộng nói với hắn nhiều như vậy, liền là nghĩ bọn hắn tại bị quỷ phát hiện thời điểm tách ra chạy. Ngay tại Chu Phàm đầu góc nhanh chóng chuyển động thời điểm, hắn nhìn chằm chằm vào phía trước Triệu Tiểu Kiếm. Phát hiện các ngươi. Triệu Tiểu Kiếm thanh âm trở nên bén nhọn. Chu Phàm toàn thân đều rung động một cái, bất quá hắn cố nén không hề động, một khi hướng bên ngoài chạy trước, khẳng định sẽ trở thành Triệu Tiểu Kiếm mục tiêu công kích. Dương Tâm Ngộng cũng không hề động. Lại nói ai biết Triệu Tiểu Kiếm có phải hay không đang lừa bọn hắn. Chơi trốn tìm có đôi khi dựa vào liền là ngôn ngữ lừa gạt đối phương đi ra. Triệu Tiểu Kiếm cũng không đến. Hắn liên tục treo lấy hai chân rơi trên mặt đất. Chu Phàm sững sờ một cái này Triệu Tiểu Kiếm lại tại làm cái gì? Triệu Tiểu Kiếm mở ra đóng chặt hai mắt, chỉ là ánh mắt của hắn không còn quỷ dị, mà là khôi phục nhân loại bình thường đồng tử. Hắn nhìn về phía dưới chân cái bóng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không cần, cầu ngươi lại cho ta một chút thời gian, còn lại bốn cái, ta khẳng định có thể. Là thời gian đến. Dưới chân cái bóng theo mặt đất bắn lên, nó mở ra huyết buồn đại khẩu hướng về Triệu Tiểu Kiếm đánh tới. Triệu Tiểu Kiếm xoay người chạy, chỉ là cái bóng cực nhanh, cái bóng một cái đem hắn đầu lâu cắn đứt nuốt vào trong miệng. Triệu Tiểu Kiếm ngã trên mặt đất, xoang đầu bên trong máu phun ra, ở tại cỏ dại nham đất bên trên. Cái bóng nhấm nuốt cực nhanh, rất nhanh liền đem Triệu Tiểu Kiếm thôn phệ hầu như không còn. Chu Phàm sắc mặt tái nhợt nhìn xem cái này màn, dù cho đã gặp một lần, nhưng vẫn cho hắn mang đến rung động thật lớn. Sẽ ăn người cái bóng, hay hoặc là nói trong rừng rậm thứ gì nhập thân vào cái bóng bên trên. Dương Tâm Ngộng sắc mặt cũng rất khó coi. Cái bóng sau khi ăn xong, nó lại quay đầu nhìn về phía bụi cỏ, nó tựa hồ xem thấu trốn ở trong bụi cỏ Chu Phàm hai người. Nó rõ ràng không có đồng tử, lại cho Chu Phàm một loại cực kỳ mãnh liệt âm tà nhìn chăm chú cảm giác. Cái bóng cuối cùng không có nhào tới, mà là chui vào lòng đất, hoàn toàn biến mất tại Chu Phàm tầm mắt bên trong. Cái bóng vừa biến mất, Chu Phàm xong, chân mềm nhũn, ngồi dưới đất, hắn há mồm thở dốc. Dương Tâm Ngộng chùi chùi mồ hôi chán, nàng hướng về bụi cỏ bên ngoài chạy đi, không muốn chết cũng nhanh đi theo ta. Chu Phàm không biết Dương Tâm Ngộng ý tứ trong lời nói, hắn giáng chống đỡ lấy đứng lên, đung đưa theo sau lưng Dương Tâm Ngộng. Càng là hướng phía trước, Chu Phàm trong lòng liền hiện một loại cảm giác mãnh liệt, phía trước tựa hồ có cái gì tại triệu hoán lấy mình đồng dạng. Dương Tâm Ngộng tiến lên phương hướng chính là triệu hoán phương hướng. Chu Phàm hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, chỉ là cùng Dương Tâm Ngộng một đường về phía trước, cho đến Chu Phàm nhìn thấy đất trống chỗ cây kia đã từng thấy qua quái dị cháy xém cây, huyết sắc bén nhọn chặt cây, hắn hiểu được tới, triệu hoán hắn là cây kia cháy xém cây. Không chỉ là triệu hoán Chu Phàm, chỉ sợ Dương Tâm Ngộng cũng nhận triệu hoán. Cho đến bước vào đất trống, loại này mãnh liệt triệu hoán cảm giác mới tiêu tán. Dương Tâm Ngộng hờ hững nhìn xem Chu Phàm, chơi trốn tìm quỷ sau khi chết, chúng ta nhất định phải tại thời gian nhất định về tới đây, lại bắt đầu lại từ đầu vòng tiếp theo chơi trốn tìm. Nếu là không về được, vậy coi như bị đào thải, một khi đào thải chờ lấy kết quả của chúng ta liền là bị bóng dáng của chúng ta ăn hết. Tại sao phải nói cho ta những thứ này? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi, Dương Tâm Ngộng trong mắt hắn trở nên có chút khó lường. Hắn hoài nghi Dương Tâm Ngộng đối với hắn có ác ý, nhưng có đôi khi Dương Tâm Ngộng nói ra lại là thiện ý, nhường hắn có chút không dễ đoán đo Dương Tâm Ngộng ý nghĩ trong lòng. Dương Tâm Ngộng có chút nhíu mày, coi như là ta vừa rồi lợi dụng thù lao của ngươi, nếu là Triệu Tiểu Kiếm còn có thời gian xông vào bụi cỏ, vừa rồi ngươi đã chết. Nói cho ngươi những thứ này cũng coi như không, được, cái gì? Coi như ta không nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ cảm nhận được thần mục chào hỏi. Y Nguyên sẽ về tới đây. Chu Phàm trầm mặc, hắn không rõ Dương Tâm Ngộng lòng tin tới từ nơi đâu. Chết nhất định là hắn sao? Hắn cảm thấy khả năng này là sự thật. Dương Tâm Ngộng không tiếp tục để ý tới Chu Phàm, mà là ngồi ở một bên kiên nhẫn đợi. Không đến bao lâu, mặt khác hai cái người sống sót lần lượt trở về. Là Tiêu Úc cùng Nhan Thư Hàng. Mười người chỉ còn lại bọn họ bốn người. Tiêu Úc cùng Nhan Thư Hàng sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng lại có chút phấn khởi, bọn hắn sống sót. Hiện tại còn thừa lại bốn người, bọn hắn có rất lớn cơ hội có thể đi ra mê tàng rừng rậm. Bốn người bầu không khí rất là quái dị, ai cũng không có nói nhiều. Hoàn tù tì xem ai làm quỷ, sau đó bắt đầu vòng tiếp theo. Duy nhất nữ sinh Dương Tâm Ngộng mặt không biểu lộ nói. Chương 371. Quỷ năng lực chương 371, quỷ năng lực trên đất chống bốn người không có khả năng liên tục dạng này tiếp tục chờ đợi, mê tàng rừng rậm sẽ chỉ lưu cho bọn hắn thời gian ngắn ngủi. Nếu là một lúc sau không tuyển ra ai làm quỷ, cái kia bốn cái đều phải chết. Vì lẽ đó dù cho Dương Tâm Ngọc không thúc giục, Tiêu Lục, Nhan Thư Hàng cũng không dám tiếp tục trì hoãn. Về phần ẩn tù thì chẳng qua là bốn người bọn họ lựa chọn phương thức mà thôi, mê tàng rừng rậm cũng không để ý ai làm quỷ. Liền xem như làm quỷ, chỉ cần có thể đang chơi trốn tìm bên trong tìm được còn lại ba người, cái kia sống sót quỷ tướng sẽ bị đưa ra mê tàng rừng rậm. Chỉ là mê tàng rừng rậm như thế lớn, một người muốn ẩn nấp, muốn tìm đi ra cũng không thể dễ dàng như thế. Bất quá một khi đang chơi trốn tìm làm quỷ, sẽ bị chân chính quỷ phụ thân thu hoạch được rất nhiều năng lực đặc thù, những thứ này năng lực đặc thù có trợ giúp đem ẩn nút người tìm ra. Nhưng liền xem như dạng này, Triệu Tiểu Kiếm cũng chính là tìm tới 5 người thời gian liền đến. Nhân số càng nhỏ, muốn tìm đến xác suất cũng thường thường càng nhỏ hơn một chút. Mà lại đi qua vòng thứ nhất tẩy lễ, lần này người sẽ lại thêm hiểu được cần nút. Chu Phạm ở trong lòng tính đi tính lại, cảm thấy làm quỷ cũng không làm quỷ, chỉ sợ cũng không sai biệt bao nhiêu. Tất nhiên dạng này, cái kia tốt nhất đừng làm quỷ. Hoàn tù tí bắt đầu, Chu Phạm cố ý tránh đi Dương Tâm Ngộng, cùng Tiêu Lục trước hoàn tù tí, về phần Dương Tâm Ngộng thì là cùng Nhan Thư Hàng hoàn tù tí. Kéo, tảng đá, bố. Chu Phạm thắng Tiêu Lục, mà đổi thành một bên Nhan Thư Hàng thắng Dương Tâm Ngộng. Cái này khiến Chu Phạm có chút kinh ngạc. Thua Tiêu Lục cùng Dương Tâm Ngộng lại lần nữa bày ra hoàn tù tí. Tiêu Lục toàn thân rung động một cái, hắn không muốn làm quỷ, quỷ trốn ở cái bóng bên trong, hắn suy nghĩ một chút liền cảm thấy e ngại. Vòng thứ nhất Tiêu Lục, Dương Tâm Ngộng đều là gia quyền. Vòng thứ hai hai người lại là gia quyền. Vòng thứ ba hai người đổi thành đều ra kéo. Cho đến vòng thứ tư, Tiêu Lục ra kéo, Dương Tâm Ngộng đổi thành bố, Dương Tâm Ngộng thua. Dương Tâm Ngộng nhìn xem bàn tay của mình, sắc mặt bình tĩnh, vậy ta tới làm quỷ. Chu Phạm đồng tử hơi co lại, hắn có loại quái dị trực giác, Dương Tâm Ngộng là cố ý thua, nàng muốn làm quỷ. Tiêu Lục cùng Nhan Thư Hàng nhìn nhau, tại Dương Tâm Ngộng đếm xem trước đó tách ra chạy. Phù này hợp lại quy tắc, Dương Tâm Ngộng chỉ có đếm xong 100 cái mới có thể bị quỷ phụ thân bắt đầu tìm người, nhưng bọn hắn sớm chạy cũng là có thể. Dương Tâm Ngộng liếc một chút hai người đảo tẩu phương hướng, hai người này cũng không ngu ngốc, đoán chừng sẽ rất nhanh liền thay đổi mình chạy trốn phương hướng, thậm chí đã sớm tìm kiếm tốt tận thân địa phương. Dương Tâm Ngọc lại nhìn về phía Chu Phạm, sắc mặt nàng nghiêm túc nói, ngươi nếu là tin tưởng ta, vậy liền về chúng ta trước đó chỗ trốn. Chu Phạm sững sờ. Dương Tâm Ngọc nhưng không có nhiều lời, mà là quay người đối cháy xém tay đếm, 1, 2. Chu Phạm không do dự, vội vàng lao nhanh lấy rời đi đất trống. Hắn một bên chạy trước, một bên suy nghĩ Dương Tâm Ngọc cuối cùng nói câu nói kia, nhường hắn về chỗ cũ trốn đi. Dương Tâm Ngọc hiện tại là quỷ, mà hắn là người, giữa hai bên là đối lập. Dương Tâm Ngọc biến thành quỷ về sau, khẳng định trăm phương ngàn kế muốn tìm đến hắn, nhường bóng dáng của nàng đem hắn ăn hết. Chỉ cần sơ qua sẽ nghĩ đều biết không nên tin tưởng Dương Tâm Ngọc, trở lại chỗ cũ trốn đi. Dương Tâm Ngọc biết hắn ở nơi nào, khẳng định sẽ lập tức tìm đi qua. Thế nhưng là vất nhất, Dương Tâm Ngọc không có lừa hắn đâu. Nơi đó thật sẽ là chỗ an toàn nhất sao? Không đúng. Chu Phạm ánh mắt trong suốt, vô luận Dương Tâm Ngọc có hay không lừa hắn, hắn đều không nên mạo hiểm đi lúc đầu trong bụi cỏ trốn tránh. Làm như vậy quá nguy hiểm. Chu Phạm tập trung ý chí, hắn hiện tại nên suy nghĩ chính là nút ở chỗ nào mới sẽ không cho Dương Tâm Ngộng cái này quỷ tìm được. Chu Phạm trong lòng lại là run lên, hắn bỗng nhiên có chút đoán được Dương Tâm Ngộng lời kia ý đồ, nàng có thể là muốn nhiễu loạn suy nghĩ của mình, không để cho mình có càng nhiều thời gian đi suy tư chỗ ẩn thân. Tại trận này ngươi không chết thì là ta vong trong trò chơi, mỗi một câu nói đều có thể chôn giấu chí mạng nhân tố. Dương Tâm Ngộng không có lý do sẽ dùng mạng của mình đến giúp hắn. Chu Phạm không tiếp tục muốn việc này, mà là một bên chạy trước, một bên suy tư nên nút ở chỗ nào. Hắn trong rừng nhanh chạy thời điểm còn tận lực đổi phương hướng, đi tới bốn lượt lộ tuyến. Trên lý luận tới nói tại Dương Tâm Ngộng đếm xong 100 cái trước đó, chạy càng xa càng tốt, một khi Dương Tâm Ngộng đếm xong, vậy liền không thích hợp nữa dạng này chạy xuống dưới, rất dễ dàng bị quỷ nghe được động tĩnh. Chu Phạm rất nhanh liền nghĩ kỹ nên làm gì làm, hắn dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn xung quanh, sau đó chui vào một chỗ trong bụi cỏ trốn đi. Trốn ở trong bụi cỏ hắn bắt đầu điều chỉnh hô hấp, kiên nhẫn đợi. Hắn đang chạy đi ra thời khắc đó, còn không có quên tính toán thời gian. Dương Tâm Ngộng cũng đã hoàn thành 100 cái, đi ra ngoài tìm bọn hắn. Cái này chơi trốn tìm trò chơi, người coi như chạy lại nhanh lại xa, nhưng cũng không sánh nổi quỷ tốc độ, quỷ rất nhanh liền có thể đuổi kịp bọn hắn. Đây là bọn hắn không cách nào tránh khỏi vấn đề. Nhưng chạy xa, bị tìm được thời gian nên liền sẽ lâu một chút. Chu Phạm lại tại tỉnh táo hồi ức Triệu Tiểu Kiếm làm quỷ chi tiết, đầu tiên quỷ con mắt là nhắm lại, ánh mắt nó một khi mở ra, liền có thể làm cho không người nào có thể động đậy, quỷ không phải dựa vào con mắt tới tìm người, mà là dựa vào cái mũi cùng lỗ tai. Tại Chu Phạm phỏng đoán bên trong, quỷ cái mũi có thể ngửi được người khí tức, hơn nữa còn là phạm vi lớn. Lỗ tai nên nghe không được xa như vậy, nhưng quỷ lỗ tai so cái mũi lại thêm tinh cảm giác, có thể nghe ra người cụ thể cất giấu vị trí. Vì lẽ đó quỷ hẳn là dựa vào cái mũi tới phạm vi lớn lục soát người mùi, xác định đại khái phạm vi về sau, lại dựa vào lỗ tai tới nghe lực bắt được người. Chu Phạm cảm thấy mình suy đoán nên 89/10. Cũng không biết quỷ người chính là người cái gì khí vị, bất quá Chu Phạm không có suy nghĩ nhiều, tay của hắn nhẹ nhàng hướng về bùn dưới đất bắt đi, sau đó đem bùn đen tận khả năng bôi lên trên người mình. Hắn đang nỗ lực che giấu mùi của mình. Hắn không biết làm như vậy có hữu dụng hay không, chỉ có thể hết sức đi nếm thử. Sau khi làm xong những việc này, Chu Phạm nhìn về phía trước, chờ một lát, quỷ vẫn là không có xuất hiện. Hắn đứng lên, tận lực không phát ra âm thanh, theo trong bụi cỏ chui ra, hướng về hắn trong trí nhớ cây kia cháy xem cây vị trí tiến lên. Cổ ngữ có nói, chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Dương Tâm Ngọc khẳng định ngay lập tức tại Chu Phạm ba người có thể chạy đến cực hạn phạm vi bên trong vừa đi vừa về tìm kiếm. Chu Phàm tận lực không phát ra âm thanh cảnh giác di động. Bất quá hắn cũng không có chân chính đi đến cháy xém cây chỗ đất trống vị trí, mà là tại ngoài trăm trượng liền dừng lại. Hắn không biết Dương Tâm Mộng có thể hay không nghe qua chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất, nhưng mà Dương Tâm Mộng rất có thể ở bên ngoài tìm không thấy hắn, từ đó suy đoán hắn sẽ trở lại cháy xém cây nơi này. Vì lẽ đó Chu Phàm ngay từ đầu liền không có nghĩ tới trở lại cây kia cháy xém cây vị trí, hắn lựa chọn liền là ngoài trăm trượng địa điểm này. Địa điểm này khoảng cách cháy xém cây đã không xa cũng không gần, Dương Tâm Mộng muốn đoán được hắn trốn ở chỗ này, hẳn không có dễ dàng như vậy. Chu Phàm dùng trăm trượng khoảng cách vòng quanh vòng, tìm được một chỗ sinh trưởng rậm rạp bụi cây cùng bụi cỏ dại, hắn trốn vào đi, sau đó lấy xuống lá cây cùng bùn đen lần nữa bôi lên tại trên người mình. Hắn thậm chí nghĩ tới đào hố trốn ở trên mặt đất, nhưng đào hố động tĩnh quá lớn, mà lại hắn hô hấp nghẹn không lâu như vậy, nơi này lại tìm không được giống ruột có ống loại hình đồ vật, mà lại một khi trốn ở lòng đất, vậy thì tương đương với đánh mất hành động lực, cái này chưa hẳn liền thật phù hợp. Hắn muốn ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi chơi trốn tìm trò chơi kết thúc hay hoặc là Dương Tâm Mộng đi tìm tới. Chương 372. Trò chơi kết thúc chương 372. Trò chơi kết thúc trốn đi Chu Phàm cùng âm thầm cầu nguyện, Tiểu Úc cùng Nhan Thư Hàng có thể không chịu thua kém một chút, tránh lâu một chút, bọn hắn tránh lâu một chút, mình bị tìm được tỷ lệ lại càng nhỏ. Mê tàng rừng rậm giống như đứng im đồng dạng, oi bức đến mức liền một tia gió đều không có. Bắn ra tiến đến ánh nắng, pha tạp nhỏ vụn bóng mặt trời, cũng không thể cho vùng rừng rậm này một tia sinh cơ, hết thảy đều âm u đầy tử khí. Chu Phàm chỉ là nhìn chằm chằm nơi xa từng cây cây tùng nhìn như quỷ kỳ quái, tựa hồ cũng đang nhìn hắn. Mê tàng rừng rậm mỗi thời mỗi khắc đều mang cho hắn một loại rét lạnh cảm giác, rừng rậm này giống như lúc nào cũng có thể sẽ sống lại đồng dạng. Thời gian đang không ngừng trôi qua, Chu Phàm đang yên lặng suy tính lấy thời gian. Rất nhanh nửa nén hương thời gian thoáng một cái đã qua. Chu Phàm trên mặt lộ ra ý mừng, hắn sống qua nửa nén hương thời gian, mà Dương Tâm Mộng cũng không có tìm được hắn. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu hắn liền là cái cuối cùng, rất có thể Tiểu Úc hoặc Nhan Thư Hàng sống sót, hay hoặc là hai cái đều sống sót. Hiện tại hắn chỉ cần đứng ra đi, trở lại cây kia cháy xém cây liền có thể biết kết quả. Bất quá vì ngăn ngừa mình tính toán thời gian có sai, hắn lại kiên nhẫn mấy người một lát, mới đứng lên, hướng về cháy xém cây mà đi. Chỉ là đi 10 trượng trở lại, Chu Phàm lại dừng bước, trong lòng của hắn hưng phấn dần dần tối lui, bởi vì hắn không có cảm giác được lần trước cháy xém cây đối với hắn triệu hoán. Đây là vấn đề gì? Chẳng lẽ là bởi vì trò chơi kết thúc, vì lẽ đó cháy xém cây không còn đối với hắn phát ra triệu hoán. Hắn cơ hồ nhớ lại tất cả mê tàng rừng rậm sự tình, cuối cùng còn lại một người thời điểm, cháy xém cây cũng hẳn là khởi xướng triệu hoán mới đúng, trở lại cháy xém cây chỗ, mới có thể tìm được mê tàng rừng rậm cửa ra vào. Người trong nhà là như thế này nói cho hắn biết. Vậy cái này là tình huống như thế nào? Nhưng vô luận phát sinh cái gì, hắn đều phải trở lại đất chống cháy xém cây chỗ nhìn một chút, nếu không hắn rất có thể sẽ chết mất. Nhưng cái này có chút kỳ quái tình huống nhường Chu Phàm trong lòng đề cao cảnh giác, hắn từng bước một đi tới thời điểm, cố ý lựa chọn một chút dễ dàng ẩn tàng thân thể lộ tuyến tiến lên. Không đến trăm trượng con đường, Chu Phàm rất đi mau xong, hắn nhìn xem bị rừng tùng che lại ẩn ẩn có thể thấy được đất trống, túi người, chậm rãi tiến lên. Đất trống trong mắt hắn càng phát ra rõ ràng. Sau đó hắn nhìn thấy hai chân treo lấy, đứng tại cháy xém cây trước mặt Dương Tâm Động. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vì cái gì? Nửa nén hương thời gian không phải đã sớm qua sao? Vì cái gì Dương Tâm Động còn sống? Nàng lại tại cháy xém cây trước mặt làm cái gì? Chu Phàm cảm thấy mình đầu có chút hơi đau, không có sai, vô luận bao nhiêu lần chơi trốn tìm trò chơi, đều là nửa nén hương thời gian. Đột nhiên liên tục đưa lưng về phía hắn Dương Tâm Động xoay người lại, nàng hai mắt nhắm nghiền, tấm kia văn tính mặt đã bắt đầu bặm mẻo, nàng mũi thở phe phẩy cười lên, ngươi trở về. Chu Phàm ghé vào cỏ dại bên trong, hắn không còn dám động, lại không dám lại nhìn Dương Tâm Động. Hắn có chút không rõ vì cái gì tình huống phát sinh biến hóa như thế. Tiểu Úc, Nhan Thư Hàng đều để ta tìm tới bị quỷ ăn hết, hiện tại liền thừa hai chúng ta làm sao cũng không tìm tới ngươi, nhưng mà ta biết ngươi sẽ trở về nơi này. Tới. Chúng ta tới chơi trốn tìm. Ngươi đi mau nha, ta rất nhanh liền có thể tìm tới ngươi. Dương Tâm Mộng thanh âm ở trong rừng khuyết tán ra, có từng đợt hồi âm. Chu Phàm vẫn là không có động, hắn biết mình khẽ động, chỉ sợ cũng sẽ để cho Dương Tâm Mộng lỗ tai nghe được. Trong lòng của hắn đang điên cuồng nghĩ, vì cái gì thời gian trôi qua, Dương Tâm Mộng còn chưa chết. Dương Tâm Mộng tại đất chống bốn phía nhanh chóng phiêu đãng, nàng đang tìm kiếm Chu Phàm thân ảnh, nàng một bên tung bay một bên âm thanh cười nói, ngươi liền tại phụ cận, ta ngửi được khí tức của ngươi, coi như ngươi không có phát ra cái gì động tĩnh, ta cũng có thể tìm tới ngươi. Mau chạy đi, nhường ta tìm tới ngươi, ngươi coi như muốn chạy trốn cũng trốn không được. Chu Phàm trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, hắn biết Dương Tâm Mộng nói có đạo lý, hắn coi như bất động, nhưng Dương Tâm Mộng tìm được hắn chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Hắn lâm vào một cái tử cục bên trong, hắn tâm giống như bị một khối ngàn cân tảng đá đè ép, khiến cho hắn khẩn trương đến liền khí cũng không dám nôn. Hắn chỉ có thể cực hắn không được phát ra cái gì thanh âm, coi như Dương Tâm Mộng gần trong gang tấc đều không thể biết hắn ngay ở chỗ này. Hắn toàn thân giống như cứng ngắc lạnh lẽo hòn đá, chờ lấy vận mệnh đến. Loại này chờ đợi không lý do nhường trong lòng của hắn lửa giận bay lên, hắn cảm thấy mình ẩn quên một chuyện hết sức trọng yếu. Chỉ là hắn còn không có nhớ tới, Dương Tâm Mộng đã treo tại trước người hắn. Chu Phàm chỉ là nhìn xem nàng cặp kia ăn mặc da thú dày chân, không có ngẩng đầu ý tứ. Tìm tới ngươi. Dương Tâm Mộng thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái, trò chơi cuối cùng kết thúc. Chu Phàm lúc này mới ngồi xuống. Hắn nhìn xem hai mắt nhắm nghiền Dương Tâm Mộng, không biết tại sao trong lòng của hắn ý sợ hãi giảm xuống. Dương Tâm Mộng mở mắt ra, mắt của nàng là bình thường màu mắt, cũng không có đối Chu Phàm phóng ra cái gì, nàng dưới chân cái bóng đang chậm rãi rung động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới. Người không sợ sao? Dương Tâm Ngọc gương mặt kia y nguyên vặn vẹo lên, da mặt thỉnh thoảng nảy lên, tái nhợt không máu, nhưng nàng vẫn là cười nói, ta đi chỗ cũ đi tìm ngươi, chỉ là ngươi không tại nơi đó, bằng không đã sớm kết thúc. Ta càng muốn biết đến là vì cái gì. Thời gian đã sớm đi qua, ngươi vì cái gì không có chết? Chu Phàm chậm rãi hỏi. Dương Tâm Ngọc trong miệng phát ra không giống nàng quái dị cười the thé âm thanh, giống như một con quái vật tại cổ thiếu, bởi vì trò chơi vốn chính là dáng vẻ như vậy, ta lại không có phá hư quy tắc, 10 người tiến đến vậy thì có 1 người có thể còn sống ra ngoài, chỉ là các ngươi đi vào là 9 người. 9 người? Chu Phàm sắc mặt ngạc nhiên nhìn xem Dương Tâm Ngọc, hắn ẩn ẩn có chút minh bạch, nhưng lại không thể tin được. Cô bé này, Dương Tâm Ngọc chỉ mình, tại tiến đến trước đó, liền bị sớm một ngày hiến tế cho ta, thôn các ngươi không hy vọng có người có thể còn sống trở về. Tại sao phải bộ dạng này làm? Chu Phàm tự lẩm bẩm. Ta đây cũng không biết. Dương Tâm Ngọc thân thể bắt đầu xé rách thành hai bên, thân thể của nàng có màu đen tuyến trùng thò đầu ra phát ra hít kha zz hít zz âm thanh, đầu nhỏ của nàng phồng lên, xương cốt cũng từng cây bốn cong, theo trong thân thể phốc 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 đâm ra tới. Nàng đã hoàn toàn nhìn không ra người dáng vẻ, dưới chân cái bóng còn đang không ngừng kéo đưa. Chơi trốn tìm quy tắc là mẫu thân ta thiết định, đó là của ta mẫu thân. Dương Tâm Ngọc dùng tay chỉ cháy xem cây, nàng thích xem người chơi chơi trốn tìm, thưởng thụ lấy sợ hãi của các ngươi. Theo 30 năm trước, thôn các ngươi liền áp dụng sớm hiến tế một người biện pháp, nhường còn lại 9 người không cách nào còn sống trở về, cái này không có phá hư mẫu thân ta quyết định quy tắc, cho nên chúng ta liền không có để ý tới. Chu Phàm đỗng nhiên hiểu được, vì cái gì tại rừng rậm cửa vào những thôn dân kia sắc mặt sẽ như thế kỳ quái, là bởi vì bọn hắn biết Dương Tâm Mộng đã sớm không phải người, lại còn muốn đứng tại quỷ phía sau. Có lẽ là bởi vì căm hận. Chu Phàm thở dài, trong 10 người chỉ có một cái có thể còn sống trở về, trở lại thôn người, nếu như không có chết, cái kia cuối cùng sẽ oán hận thôn đẩy hắn tiến vào trong rừng rậm đến, cùng nó dạng này, còn không bằng chết hết tốt một chút. Ngươi vì cái gì còn không có an ta, mà là nói với ta nhiều như vậy? Chu Phàm lại ngẩng đầu nhìn trở nên cực kỳ khủng bố Dương Tâm Ngộng, trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Ngươi là người cuối cùng, lại rất thú vị, vì lẽ đó muốn cùng ngươi trò chuyện hội. Dương Tâm Ngộng hay hoặc là nói là trong rừng rậm quỷ thiếu, chỉ là đầu của nó vỡ ra từng đạo lỗ hồng, hoa dâm óc hòa với máu đỏ từ miệng con bên trong tuôn ra đến, nụ cười kia lộ ra cực kỳ buồn nôn. Ngươi vì cái gì không sợ? Dương Tâm Ngộng cảm nhận được Chu Phàm trong mắt bình tĩnh, nó có chút kinh ngạc hỏi. Ta cũng không phải ta, ta tại sao phải sợ? Chu Phàm thấp giọng lẩm bẩm. Chương 373. Quỷ đạo nam tử chương 373, quỷ đạo nam tử ta cũng không phải ta. Nói bậy bạ gì đó. Dương Tâm Ngọc nghe không rõ, bóng dáng của nó đứng thẳng hướng Chu Phàm nào tới, một cái hai cái thôn vệ lấy Chu Phàm thân thể. Một đoàn bạch quang theo Chu Phàm tàn khu bên trong dâng lên, hóa thành Chu Phàm dáng vẻ lặng lặng nhìn xem cái này màn. Cái kia quái dị không nhìn thấy bạch quang tồn tại. Chu Phàm lại không cảm thấy kỳ quái, bởi vì vô luận mê tàng rừng rậm vẫn là quỷ quái, đều là hư ảo, đây hết thảy tới từ thứ 7 khí quỷ ký ức. Đương nhiên nếu là hắn không cách nào đột nhiên tỉnh ngộ lại, hắn người hồn lại bởi vì thứ 7 khí quỷ ký ức sợ hãi mà sụp đổ. Cũng chính là hắn cho là hắn chết, vậy hắn liền có thể thật chết. Đây mới là thứ 7 khí quỷ mục đích, đây là thứ 7 khí quỷ trước khi chết ký ức. Chỉ cần Chu Phàm nghĩ, liền có thể tùy thời rời đi, nhưng mà hắn cũng không có cứ thế mà đi, hắn muốn nhìn đến cuối cùng. Quái dị đang ăn mất Chu Phàm về sau, nó đánh một cái no bụng ách, liền lắc lư hướng về đất chống cháy xém cây đi đến. Cây kia cổ quái cháy xém cây mới là mê tảng rừng rậm tâm. Quái dị dùng quái dị vặn mèo đi tư thế chậm rãi tiến lên, đi đến cháy xém cây trước mặt, nó quỳ xuống lại, bóng dáng của nó bắt đầu rung động, từ một cái tán thành 9 cái, 9 đạo màu đen cái bóng dần dần biến thành màu xanh đen. Màu xanh đen cái bóng từ dưới đất đứng thẳng, bọn chúng cứng ngắc ngây ngốc đứng. Cháy đen cây cối cái kia lít nha lít nhít huyết sắc chặt cây đung đưa, chặt cây có cái gì rõ ràng hiện hiện ra, phía trên đều treo khó mà tính toán màu xanh đen cái bóng, có chút chặt cây chỉ treo một cái bóng, có chút chặt cây lại treo mấy chục cái. Màu xanh đen cái bóng xuất hiện trong nháy mắt, có thê lương khóc thét thanh âm theo chặt cây bên trên truyền đến. Trên mặt đất chín đạo xanh đen cái bóng chậm rãi dâng lên, cùng chúng nó tiền bối đồng dạng, bị dán tại chạc cây bên trên. Chu Phàm trầm mặc, hắn hiểu được cái kia chín đạo xanh đen cái bóng hẳn là chết đi 9 cái đứa trẻ, nếu như cứ thế mà suy ra, trên cây mỗi một đạo xanh đen cái bóng đều là một cái mạng chấu ngưng tụ thành. Xương cháy xém cây vì mẫu thân quái dị rời đi, nhưng ký quỷ ký ức còn chưa kết thúc. Mặt trời lên mặt trời lặn, vật đuổi sao rời, Chu Phàm cũng khó có thể nói rõ được cái này, ký ức bên trong qua một số năm. Có một ngày, có một người mặc áo đen, tóc hai bù xù nam tử đi vào mê tàng rừng rậm. Hắn bước vào cháy xém cây chỗ đất trống bên trong. Cháy xém cây rung động, nguyên bản che giấu màu xanh đen cái bóng lại lần nữa hiện hiện ra, có vô số khó mà hình dung quái dị theo trong rừng tùng chạy vội mà ra. Hết thể giống như đất rung núi chuyển, tại cỗ này tựa như biển gầm đồng dạng quái dị chiều bên trong, dù cho Chu Phàm biết là giả dối, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ sợ hãi. Tên nam tử kia lại là sắc mặt bình tĩnh dừng chân, tay phải hắn chỉ tay nhẹ nhàng điểm ra đi, giữa thiên địa ẩn ẩn có từng đạo to lớn xương sườn nổi lên, tạo thành một cái to lớn xương sườn cự nhân. Xương sườn cự nhân bụng đem mê tàng rừng rậm tất cả quái dị đặt vào. Quái dị bọn họ thân thể đống nhiên sụp đổ, vô số huyết tương đem không có một ngọn cỏ đất chống tạo thành đủ mọi màu sắc. Cháy xém cây trụ cột nứt ra, có một đầu bất quá cao 3 thước cây mây đen bay ra ngoài, cây mây đen quất vào xương sườn ở trên xương sườn đứt thành từng khúc. Nam tử sắc mặt hờ hững, xương sườn không ngừng gây dựng lại, xương sườn cự nhân giơ cao trong tay cốt đao cùng cây mây đen bày ra kịch liệt chiến đấu. Một trận chiến này thấy Chu Phàm nhân hồn chấn động, cây mây đen cùng nam tử áo đen ở giữa đánh nhau vượt xa khỏi cảnh giới của hắn, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải cả hai thủ đoạn. Toàn bộ mê tàng rừng rậm cuối cùng bị hủy đi một nửa. cây mây đen lên lá đỏ cũng bắt đầu khô héo, cuối cùng nó ốm yếu bay đi cháy xém cây bên trong. Xương sườn cự nhân biến mất, nam tử áo đen đứng ở cháy xém cây trước mặt, hắn nhẹ nói vài câu mơ hồ không rõ, trong tay hắn nhiều một tòa chung nhỏ. Cháy xém cây lên treo màu xanh đen cái bóng toàn bộ rơi xuống, bay vào chung nhỏ bên trong. Nam tử áo đen cũng không có hủy diệt cháy xém cây, hắn thu hồi chung nhỏ, như có như không nhìn về phía Chu Phàm lơ lửng vị trí. Cái nhìn này tựa như xem thấu Chu Phàm đồng dạng, nhường Chu Phàm không rét mà run. Bất quá cái này rõ ràng là khí quỷ ký ức, nam tử mặc áo đen này cường đại hơn nữa cũng bất quá là trong hồi ức người, không có khả năng phát hiện hắn tồn tại mới đúng. Nam tử áo đen thu tầm mắt lại, hướng về mê tàng rừng rậm bên ngoài đi đến. Khí quỷ ký ức dừng ở đây, Chu Phàm nhắm hai mắt, khi hắn lần nữa mở mắt ra đã tỉnh lại, hắn chỉ là hai tay nhẹ bóp phát ấn, xích hắc phù văn rơi vào thứ bảy khí điển có chút đờ đẫn khí quỷ trên thân. Thứ bảy khí quỷ bị triệt để chế phục, Chu Phàm mới thở phào, hắn không nghĩ tới lần này thứ bảy khí quỷ phản vệ lại là quán thâu nó tử vong ký ức cho mình, từ đó ý đồ để cho mình chết tại trí nhớ của nó bên trong. Nhưng loại này mộng cảnh một chút phương thức Chu Phàm đã sớm theo mộng ngẫu bên trong trải qua ba lần, đã sớm quen thuộc loại này ác mộng, thứ bảy khí quỷ nghĩ lấy loại phương thức này tới hại hắn, lại là muốn xóa. Chu Phàm khôi phục lại, liên tục bảo trì tình trạng khẩn trương tiểu quyền cùng lao huynh đều là trầm tĩnh lại. Chu Phàm cười trấn an vài câu bọn chúng, hắn lại trầm ngâm. Hắn còn đang suy nghĩ khí quỷ cái kia trước khi chết ký ức, nếu là hắn không có đoán sai, màu xanh đen cái bóng chỉ sợ là bị cái kia tóc hai bù xù nam tử áo đen mang đi chế thành xích cực quỷ đan. Nam tử áo đen kia khẳng định là một cái quỷ đạo cao thủ, có khả năng cùng xích cực cửu quỷ kinh có quan hệ lớn lao. Nam tử áo đen cảnh giới vượt xa khỏi Chu Phàm tưởng tượng, hắn trầm mặc một cái lại lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ. Cái này, ký ức cũng không biết là niên đại nào, nói không chừng nam tử áo đen đã sớm vẫn lạc hay hoặc là tọa hóa. Trong chớp mắt lại qua mấy ngày, Chu Phàm trừ bệ bộn nhiều việc công tác, còn lại thời gian đều để vào trong tu luyện, tại đột phá bình cảnh ngưng tụ ra thứ 7 khí điền về sau, thứ 8 khí điền cùng thứ 9 khí điền không có gặp được đại bộ phận cản trở, thuận lợi ngưng tụ mà thành. Xích cực cửu quỷ kinh đã bị hắn tu đến 9 điền 9 bại cảnh giới, hắn thể lực đoạn cũng đã đến cực hạn. Nếu là cái kia ma tổ lại nghĩ giết Chu Phàm, Chu Phàm liền có thể dựa vào 9 điền 9 bại chân khí cùng 9 cái khí quỷ cẩn thận đọ sức, thậm chí thoát ly ma tổ quyền vực. Bất quá vẫn là không đủ bảo hiểm, chỉ có bước vào tẩy tủy đoạn hắn mới có lòng tin cam đoan an toàn của mình. Dù sao cái kia ma tổ thế nhưng là huyết lệ cấp đỉnh phong quái dị, không phải bình thường huyết lệ cấp, chỉ là khoảng cách tẩy tủy đoạn. Chu Phàm còn thiếu không ít sáng trùng. Chu Phàm vì thế thở dài, tẩy tủy đoạn cùng cái khác cảnh giới khác biệt, không có tẩy tủy linh vật, chỉ có không làm gì được phần. Một đoạn này vị quá ỷ lại ngoại vật. Bằng không đổi cái khác đẳng cấp, dùng hắn cái này cả thế gian hiếm có thiên phú, coi như không có sáng trùng, không có cần câu, cũng có thể rất nhanh vượt tới. Chỉ có cái này tẩy tủy đoạn, thiên phú có thể lên tác dụng thật không lớn. Chu Phàm lắc đầu, không nghĩ tới mình xuất sắc như vậy thiên phú cũng có một ngày sẽ không phát huy được tác dụng. Chỉ có suy nghĩ biện pháp giết một chút quái dị thu thập sám trùng mới được, dạng này mang xuống, chẳng biết lúc nào mới có thể hoàn thành tẩy tủy. Chỉ là Thiên Lương Thành đi qua đêm đó cây nấm yêu sự kiện về sau, trong thành quái dị có thể trốn liền trốn, không thể trốn đại bộ phận đều bị giết chết. Hiện tại trong thành trăm nghề lợi hưng, quái dị cũng rất ít đi ra gây rối, Chu Phàm đã có vài ngày chưa từng giết một đầu quái dị, cái này khiến tay của hắn có chút ngứa. Tiếp tục như vậy không thể được.